Chương 89, vẽ phủ chương 89, vẽ phủ làm trên bàn đá phủ vàng bằng phẳng rộng rãi trải rộng ra về sau, Hoàng Sóc nhìn lướt qua phủ sách bên trên đường vân, đầu ngón tay phủ bút rất nhanh rơi vào lây dính Chu Sa Tùng Yên mặt trong. Làm Hoàng Sóc lần nữa nâng bút lúc, lây dính Chu Sa cùng khói mặc phủ bút thượng hiện lên một tia nhàn nhạt kim hồng sáng bóng. Mọi việc đã sẵn sàng về sau, Hoàng Sóc nín thở ngưng thần, giờ phút này nó tâm thần cùng phủ bút tan làm một chỗ, cổ tay lên xuống ở giữa, đầu bút lông ở trên lá bùa phát họa ra trôi chảy đường vân. Mỗi một bút đều lần theo trong nội tâm ấn khắc phủ lục quý đạo, nhanh mà không hoảng hốt, ổn mà không trệ. Ngay cả gió núi lướt qua bàn đá, đều không có nhiễu loạn hắn nửa phần khí tức. Vẽ phủ tối kỵ tâm tướng tay rời, một sáng dừng lại hoặc là thất thần, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Đối với cái này, Hoàng Sóc sớm đã rõ trong lòng. Chẳng qua mấy tức công phu, đến lúc cuối cùng một bút thu phong nháy mắt, trên bàn đá lá phủ phút chốc khắp khai một tầng vầng sáng nhàn nhạt, tựa như bọc một tấm lụa mỏng, qua trong dây lát liền liễm vào tinh mịn đường vân trong, ngay cả khói mặc bên trong Chu Sa cũng theo đó chìm xuống dưới. Xong rồi, nhìn trên lá bùa ngưng thực đường vân, Hoàng Sóc khẽ môi dương nhẹ. Khi mà Hoàng Sóc ngón tay chạm đến thượng lá phủ sau đó, càng là hơn có thể phát giác được lá phủ trong cỗ kia nhìn không thấy linh khí. Như thế, tấm bùa này cũng coi là đại công cáo thành. Hoàng Sóc hai ngón đem lá phủ cầm bút lên, trên nét mặt có một tia chần chờ. Hắn ở đây suy xét nên như thế nào kích phát tờ phù lục này. Có thể sau một khắc, Hoàng Sóc trong lòng liền đã có quyết định, hắn yên lặng vận chuyển trong bụng chi khí, thúc đẩy thanh linh thực khí quyết. Làm giữa ngón tay thảo một chi khí tràn vào lá phủ trong lúc, đầu ngón tay lá phủ không gió mà bay, một sợi màu vàng kim nhàn nhạt sáng ngời theo lá phủ đường vân từ từ bay lên. Hoàng Sóc con ngươi sáng lên, trong miệng phát ra nhanh chìm thanh âm, cấp cấp như luật lệ. Vừa dứt lời trong nháy mắt, nhất đạo kim mang liền đã từ lá phủ trong vành tạng, tạo nên một tầng nhìn không thấy phong. Cảm nhận được một cỗ không giống đại chúng lực lượng từ lá phủ trong lan tràn ra lúc, Hoàng Sóc mặt lộ cười yếu ớt. Tất nhiên chính mình thảo một chi khí có thể thúc đẩy phù lục, vậy hắn cũng không cần thiết sử dụng tinh huyết, từ đó hao tổn tuổi thọ. Mà tấm này đi hế phù có thể thi triển lời nói, cái khác phù lục nghĩ đến cũng không thành vấn đề. Chỉ là vừa mới thi triển phù lục lúc, khống chế hơi có không lưu loát, tại niệm động chú ngữ thời điểm, liền có thể cầm trong tay lá phù ném ra ngoài, chẳng qua này phù đối với người bình thường cũng không sát thương, thậm chí có thể khứ trừ không khí dơ bẩn. Thậm chí cái khác phù lục cũng là như thế, này lục đinh lục giáp phù vốn là nhằm vào yêu tà bế túy, hoặc là những kia bảng môn tà đạo người trong tu hành. Chỉ là tính như vậy tiếp theo, chính mình cái này tinh quái tựa như cũng tại trong đó. Hoàng Sóc không có lại nghĩ kỹ, tầm mắt trở xuống tại trên bàn đá còn sót lại phù vàng bên trên. Có vừa rồi kinh nghiệm, Hoàng Sóc quyết định thử một chút càng vì nốt hơn khó khăn lục đinh lục giáp phù. Xét lật qua lật lại ở giữa, Hoàng Sóc ánh mắt rất nhanh dừng lại tại giáp thìn phù đổ phổ bên trên. Đem sách thượng phù văn xu thế, chuyển hướng đều khắc ở tâm thần về sau, Hoàng Sóc lại lần nữa ngưng thần, cổ tay ở giữa phù bút lên xuống không dừng lại. Giáp thìn phù đường vân tinh mịn dị thường, độ khó lớn hơn, có thể Hoàng Sóc giờ phút này cũng không để ý cái khác, chỉ là đem tất cả tâm thần đắm chìm trong lá phù trong lúc đó. Đầu bút lông như du long, không có nửa điểm vướng nhíu. Mấy chục giây về sau, Hoàng Sóc đầu bút lông vừa thu lại, lần nữa nhìn về phía trên bàn lá phủ. Chỉ thấy phủ trên mặt, một tôn đầu rồng thân người thần tướng sôi nổi tại lá phủ chi thượng, thần tướng thân xuyên khôi giáp, tay cầm lôi văn, trong đôi mắt hình như có kim quang lưu chuyển, nhìn gần phía dưới, càng là hơn sinh động như thật, ngay cả giáp trụ đường vân đều trở nên cực kỳ rõ ràng, hình thân hình dạng, so với phó lao đầu trong tay tâm kia giáp thì phủ, lại muốn tiên sống mấy lần. Mặc dù trên lá bùa hơi có khác biệt, nhưng chênh lệch không phải như vậy lớn mới lạ. Suy nghĩ một lát, Hoàng Sóc đem ánh mắt nhìn về phía trong tay phù bút, hài lòng gật đầu nói: "Quả nhiên vẫn là chính mình hào dùng tốt." Liên tiếp thành công hai tấm phù lục, này cũng là nhường Hoàng Sóc phát hiện mình đang vẽ trên bùa, dường như đặc biệt có thiên phú. Có thể suy nghĩ sâu xa một phen, Hoàng Sóc nhưng cũng cảm thấy này cùng mình tu hành thoát không ra quan hệ. Rốt cuộc thường nhân rất khó bảo trì lại tâm thần không tiêu tan, chớ nói chi là một bút đem chọn cái phù lục bên trên đường vân phát họa mà ra, thường thường cần đại lượng luyện tập mới có thể. Hoàng Sóc rèn sắc khi còn nóng, một hơi lại vẽ lên ba tấm phù lục, trong đó theo thứ tự là trấn trạch hộ hình giáp tuất phù, khu sát trừ hung giáp dần phù, cùng với tích quỷ mở đường giáp thân phủ. Mỗi tấm trên bùa thần tướng đường vân đều nghiêm nghị sinh uy, phía trên kim quang như muốn xuyên qua giấy ra ngoài. Nhìn còn thừa không nhiều lá phủ, Hoàng Sóc rất mau đem ánh mắt đặt ở chưa từng nếm thử sáu đinh trên bùa. Cùng lục giáp phủ khác nhau, sáu đinh phủ chủ yếu là nhằm vào âm hồn chi dụng, trong đó đinh mão phủ có thể độ ách, đinh hợi phủ có thể câu hồn, đinh dậu phủ có thể khóa phách. Mặc dù Hoàng Sóc ít có sử dụng, có thể chuẩn bị hai tấm cũng là lo trước khỏi hoạn. Đem trên bùa chú thần tướng quen thuộc một phen về sau, Hoàng Sóc lại lần nữa huy động trong tay bút lông sói. Có lúc trước kinh nghiệm về sau, Hoàng Sóc tâm thần càng thêm thả lỏng, bút đầu long xà ở giữa, một tôn mới thần tướng rất mau ra hiện tại lá phủ chi thượng. Nhưng lại tại Hoàng Sóc cho rằng này phù đồng dạng có thể một lần thành công thời điểm, cổ tay hắn lại là đột nhiên dừng lại, trên lá bùa tôn này sắp thành hình thần tướng cũng là trở nên ám trầm không ánh sáng, gió núi cuốn một cái, ngay cả Chu Sa đường vân đều đi theo tỏa ra, mơ hồ lá phủ. Hoàng Sóc thần sắc như thường, mà là tiếp tục lấy ra một tờ mới lá phủ. Lần này Hoàng Sóc ngưng tụ tâm thần, đầu bút lông lần nữa rơi vào lá phủ chi thượng. Phía trước còn họa được thuận lợi đến kỳ lạ, có đó không phủ lục sắc hoàn thành thời điểm, trên lá bùa thần tướng lại lần nữa u ám lên. Hoàng Sóc hơi có những mày, nhưng lại cũng không dừng tay. Đợi lần thứ ba vẽ phủ thất bại sau đó, Hoàng Sóc cuối cùng gác lại ở trong tay bút lông sói. Hắn nhìn một chút sách bên trên sáu đinh phủ, hai đầu lông mày lướt qua một chút vẻ suy tư. Thất bại một lần có thể là ngẫu nhiên, thất bại hai lần có thể chỉ là bất ngờ, có thể tiếp ngay cả thất bại ba lần, trong đó tất nhiên có nguyên do. Với lại này ba tấm phủ lục tiền kỳ hội họa thời điểm cũng không dị thường, mỗi lần xảy ra vấn đề thời điểm đều là tại sắp hoàn thành ngay mắt. Nghe phó lao đầu nói, hắn mặc dù đối với lục đinh lục giáp phù rõ trong lòng, có thể cho đến tận này, dường như cũng chưa từng vẽ ra qua 6 đinh phù. Chẳng lẽ lại là bởi vì người quan hệ? Rốt cuộc này 6 đinh phù chính là âm thần ngọc nữ. Suy tư không có kết quả, Hoàng Sóc vẫn không có đầu mối, dứt khoát để qua một bên. Nghĩ đến theo hắn kiến thức tăng lên, sớm muộn đều sẽ biết được nguyên nhân, bây giờ có lục giáp phù, cũng đầy đủ hắn dùng. Nhìn bàn đá bên trên trống rỗng lá phù, Hoàng Sóc đem vừa mới vẽ xong phù lục cùng với bút lông sói những vật này thu sạch vào túi dạ dày trong. Tà dương như sao băng, rơi tại núi Sa Lông mày trên đỉnh. Trong lúc vô tình, liền đã đến ánh hoàng hôn thời gian. Mặc dù Hoàng Sóc đến chưa đều đắm chìm trong vẽ phù trong, nhưng đối với Bạch Vân Quán tiếng động đồng dạng có chỗ phát giác. Trừ ra trước đó lúc lên núi tình cờ gặp mấy người, lúc xế chiều Bạch Vân Quán trong lại tới 2-3 vị khách hành hương, chẳng qua giờ phút này bọn hắn sớm đã xuống núi, nghĩ đến là bởi vì đường núi đường xa quan hệ. Chương 90, chờ đạo gia hôm nay đến quét rác. Ngay tại Hoàng Sóc thu hồi vẽ phù bất lúc, trong đạo quán liền bay tới nhất đạo nhẹ nhàng ngâm nga thanh âm. Ngâm nga âm thanh bên trong, vào ban ngày thấy qua đạo đồng đang tay cầm một cái chổi tre, hướng phía quan ngoại thềm đá đi tới. Từ hắn mặt mày bên trên hoan hỉ cùng trên mặt rào rạt ra nụ cười, không khó coi ra hôm nay đạo quán tiền công đức có chút khả quan. Nhưng khi đạo đồng lòng tràn đầy vui mừng bước ra đạo quán cánh cửa, ánh mắt quét đến bên cạnh cái bàn đá đứng thẳng Hoàng Sóc lúc, hắn nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng lại, cả kinh trong tay cây chổi đều cơ, nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi làm sao còn không có xuống núi? Hoàng Sóc cười nhạt hồi đáp, tại hạ mấy ngày nay chuẩn bị lưu tại nơi đây, và Bạch Vân đạo trưởng trở về. Đạo đồng nghe vậy, không khỏi nhíu mày, ngươi vui lòng ở chỗ này đợi đều đợi đi, bất quá ta có thể kể ngươi nghe, sư phụ ta không chừng khi nào mới trở về, liền xem như quay về, lao nhân gia ông ta cũng chưa chắc có rảnh giúp ngươi. Không sao cả. Thấy Hoàng Sóc không để ý, vẫn như cũng là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, đạo đồng trong lòng âm thầm lắc đầu. Hán thoại đều nói đến phân thượng này, người này lại vẫn như thế không thất thời. Đạo đồng nhếch miệng, cũng không cần phải nhiều lời nữa, lúc này cầm cây chổi, bắt đầu quét dọn lên trên cầu thang cho bụi, không tiếp tục để ý Hoàng Sóc. Sư phụ lúc gần đi, căn dặn hắn xem trọng đạo quán, đồng thời mỗi ngày đều cần siêng năng quét dọn, mặc dù trên thềm đá cũng không quá nhiều cho bụi, chỉ có một chút rơi dụng phái diệp, nhưng này nhưng cũng là hắn mỗi ngày bài tập, với lại con đường quét đến sạch sẽ, đạo quán hương hỏa cũng sẽ vượng hơn một ít. Ánh hoàng hôn dần dần chìm hướng sơn cốc, đến lúc cuối cùng một sợi kim hồng hào quang bị sơn ảnh nuốt hết, đêm xuân ý lạnh liền dẫn thảo mùa cướp lạnh khí tức, theo gió đêm cuốn tới. Gió lạnh chui qua đạo bào ở giữa khe hở, hướng trong cổ chui, đạo đồng nhịn không được rụt cổ một cái, bó lấy rộng lớn tay áo. Hắn liếc mắt còn có mấy cấp chưa từng quét dọn xong thềm đá, lại nhìn một chút trầm xuống sát trời, dứt khoát cây chổi hướng trên vai một khiêng, trong miệng lẩm bẩm, cũng không phải học pháp thuật, không sai biệt lắm. Dù sao đến lúc đó sư phụ cũng nhìn không ra tới. Nghĩ hôm nay tiền công đức, đạo đồng vui thích hướng phía đạo quán đi đến, chuẩn bị tế điện một chút chính mình trống không ngũ tạm miếu. Có đó không đi vào đạo quán trước cửa, muốn bước vào trong đạo quán lúc, đạo đồng ánh mắt nhưng lại không tự giác nhìn về phía đứng ở cách đó không xa, tựa như trông về phía xa lấy trạm vạng tối cảnh sắc Hoàng Sóc. Hắn thân ảnh đơn bạc, trong gió rét nhìn có chút đáng thương. Bạch Vân quán mặc dù không tính quá cao, có thể ngày xuân ban đêm xưa nay rất lạnh, lại thêm gió đêm không ngừng quét, vừa lạnh vừa đói tình huống dưới, nếu là mặc cho người này ở chỗ này qua đêm, không dùng đến 2 ngày, chỉ sợ chính là một bộ lạnh băng thi thể. Nghĩ đến đây, đạo đồng trong miệng thở dài một tiếng. Thôi, ai bảo tâm hắn thiệt đấy. Ý niệm tới đây, đạo đồng xoay người, hướng phía Hoàng Sóc la lên, "Uy, ngươi đi theo ta tiến đạo quán đi." Cách đó không xa, nghe thấy đạo đồng lời nói Hoàng Sóc trong mắt có một tia kinh ngạc, nhưng thấy đạo đồng hướng phía chính mình vất tay, Hoàng Sóc cũng chưa khách khí, lúc này đi ra phía trước. Vậy thì cảm ơn vị này tiểu đạo trưởng. Ta gọi Nghiêm Lương, ngươi đừng gọi ta tiểu đạo trưởng. Đạo đồng cải chính. Nguyên lai là tiểu Nghiêm đạo trưởng. Nghe thấy Hoàng Sóc xưng hô, đạo đồng khỏe miệng giật một cái, mặt có hay không ngữ. Người trước mắt chẳng qua lớn hơn mình hơn mấy tuổi, như vậy xưng hô, thực sự nhường trong lòng của hắn khó chịu. Nhưng thấy Hoàng Sóc một bộ không nhiều bình thường bộ dáng, đạo đồng cũng không thèm để ý xưng hô sự tình, lúc này mang theo Hoàng Sóc đi vào đạo quán thiền điện, chỉ vào một gian một mạc phòng lúc nói, tối nay ngươi đều ở tại nơi này đi, bất quá ta hay là khuyên ngươi, sáng sớm ngày mai liền xuống núi. Quan trọng nhưng không có dư thừa lương thực cho ngươi. Không sao cả, trên thân thể tại hạ còn mang theo chút ít lương khô. Hoàng Sóc vỗ nhẹ nhẹ chỗ ngực. Cái này khiến đạo đồng vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn tới người này là sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Buổi tối ngươi cũng không nên tại trong đạo quan chạy lung tung, nếu không cũng đừng nghĩ ở tại nơi này, trừ ra căn phòng này, cùng địa phương khác cũng không thể đi. Nghiêm túc dặn dò một phen Hoàng Sóc sau đó, đạo đồng lúc này mới quay người rời đi. Sư phụ sớm đã từng nói, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Người trước mắt này nhìn lên tới một bộ văn nhược bộ dáng thư sinh, nhưng hắn cũng không dám hứa chắc người này có thể hay không sinh lòng tham nghiệm, trộm cầm trong quán tiền công đức. Buổi tối hắn còn muốn đem người này nhìn chằm chằm một ít mới lạ. Nhìn đạo đồng rời đi thân ảnh, Hoàng Sóc thì là cười nhạt một tiếng. Bóng đêm dần dần sâu, dùng qua bữa tối đạo đồng thỉnh thoảng liền ở phía xa thăm dò một phen Hoàng Sóc chỗ căn phòng. Thấy căn phòng vẫn luôn yên tĩnh, không có nửa điểm tiếng động, đạo đồng lúc này mới yên tâm rời đi. Có thể thật tình không biết, tại đạo quán mái hiên chi thượng, một đầu thân thể thon dài hoàng thử lang chính híp hai mắt, đem tất cả thu hết vào mắt. Thấy đạo đồng thỉnh thoảng liền tới theo dõi một phen, Hoàng Sóc khỏe miệng nhịn không được cười lên. Có thể ngay lập tức, Hoàng Sóc liền không còn quan tâm, mà là đắm chìm trong thảo mộc chi khí tu hành trong. Cảm giác được thảo mộc chi khí hội tụ, đồng chú ý cũng rất nhanh từ túi dạ dày trong chui ra, chỉ là nhìn bốn phía không chỗ đặt chân gạch ngói, đồng chú ý trên mặt lộ ra một tia nhân tính hóa bất đắc dĩ. Mặc dù đi theo Hoàng Sóc tu hành thời gian không đến bao lâu, có thể nó lại có thể cảm giác được chính mình bây giờ tu hành tốc độ so trước đó nhanh mấy lần, liên đối lấy nhân sâm bên trên ngũ quan cũng càng thêm rõ ràng. Chợt nhìn, bộ dáng kia như một cái non nớt nữ đồng, khuôn mặt linh động, thần thái dần dần sinh. Đảo mắt một vòng sau đó, đồng chủ ý đành phải học Hoàng Sóc bộ dáng ngồi xếp bằng ở một bên. Có thể kỳ thực nó càng muốn ở tại Hoàng Sóc trên đầu tu hành, chỗ nào xanh nhạt huỳnh quang lấp lóe, tựa như thiên tượng trăng sáng. Chỉ là ý niệm này, nó cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ tưởng tượng, không dám nói ra. Nguyệt quang như luyện, nghiêng trải tại đạo quán xanh đen mái hiên chi thượng, Hoàng Sóc trong đầu thanh nguyên châu chậm rãi xoay chuyển, châu thân màu ngà vầng sáng theo đỉnh đầu ánh trăng chút xuống chậm chạp tăng trưởng, ước chừng tiếp qua một tháng nhiều thời giờ, thanh nguyên châu liền có thể lần nữa viên mãn. Chẳng qua Hoàng Sóc còn chưa nghĩ ra, có phải muốn mượn thanh nguyên châu tiếp tục luyện hóa phương kia đại ấn mạnh mẽ. Không bao lâu, trong đạo quan liền đã vang lên nhất đạo bình ổn tiếng hít thở cùng trùng đêm khẽ kêu đan vào lẫn nhau, nhường Hoàng Sóc tu hành bằng thêm mấy phần sinh cơ. Cư sĩ đi thong thả, cư sĩ tâm thành chi nguyện, thánh quân tất có nghe thấy, từ đó hạ xuống phúc thụy. Mấy ngày sau, đạo đồng đang mỉm cười lấy đưa tiễn vị cuối cùng khách hành hương sau đó, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười. Mấy ngày nay hương hỏa lạ thường không tệ, không biết có phải hay không là sư phụ lão nhân già ông ta uy danh lại chuyển ra ngoài. Chẳng qua là khi hắn quay người thoáng nhìn cách đó không xa như cũ như là cây khô đứng lặng Hoàng Sóc sau đó, nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lần trước đem người này đưa vào đạo quán thời điểm, hắn liền quên nhủ. Có thể không nghĩ đến người này như thế cố chấp, đúng là thật sự tại trong đạo quán ở lại, một bộ không nhìn thấy nhà mình sư phụ không bỏ qua bộ dáng. Sớm biết như vậy, hắn trước đây đã không tốt tâm thu lưu người này. Cứ như vậy, người này trong đêm không chịu nổi, ngày thứ hai tự nhiên sẽ xuống núi. Chẳng qua hiện nay nói những thứ này cũng đã chậm. Cũng may người này trong đêm coi như an phận, cũng không chạy loạn, dứt khoát tùy hắn đi. Chỉ là sư phụ nói ngày về sớm đã đến, bây giờ nhưng không thấy thân ảnh, cũng không biết sư phụ lão nhân gia ông ta khi nào trở về. Chương 91, Bạch Vân đạo trưởng chương 91, Bạch Vân đạo trưởng đạo quán ngoại bên cạnh cái bàn đá, Hoàng Sóc thân hình ngốc trệ, tựa như một gốc cây khô. Người bên ngoài chỉ coi hắn thất thần, lại không biết thời khắc này Hoàng Sóc tay thuận nâng lấy quyển kia thử bản pháp, ánh mắt ngưng tụ tại tranh tờ trong, chỉ là bởi vì thi triển ảo thuật quan hệ, người bên ngoài khó mà trông thấy. Mấy ngày liên tiếp, hắn ban ngày hoặc là nghiên cứu trong tay môn này thử bản pháp chỗ huyền diệu, hoặc là phỏng đoán kia lục đinh lục giáp phù đường vân áo nghĩa, ban đêm thì dốc lòng tu hành thanh linh thực khí quyết, thời gian ngược lại là quy luật rất nhiều. Nương tựa theo tự thân đã gặp qua là không quên được ký ức, lục đinh lục giáp phù ngược lại là dần dần dung hội quán thông, chỉ tiếc bây giờ trong tay lá phù thiếu thốn, khó mà tự tay vẽ phù xác minh. Thực quán pháp bên trong môn kia hồn hóa chi thuật Hoàng Sóc cũng hơi có tâm đắc, nhưng mỗi lần thi triển đi ra, lại là khó gặp hiệu quả. Mắt thấy ánh nắng dần dần chìm xuống, dư huy đã tới sườn núi, Hoàng Sóc lúc này mới chậm rãi cầm trong tay sách khép lại, lập tức ánh mắt trông về phía xa dưới núi. Chỉ là đường lên núi đồ thượng, như cũng giống tuyết. Cho dù chưa từng trông thấy vị kia Bạch Vân đạo trưởng tung tích, Hoàng Sóc nhưng cũng không hấp tấp. Thực khí dương tính, cũng là tu hành. Thu hồi sách, trên hồi đạo thuật, Nghiêm Lương thân ảnh vừa bận từ trong đạo quan đi ra, chỉ là thời khắc này Nghiêm Lương trong tay còn mang theo hai thanh cây chổi, hắn hướng phía Hoàng Sóc ném ra một cái, lập tức mở miệng nói, đã ngươi tại đây đạo quán đặt chân, vậy liền giúp đỡ quét dọn một chút đạo quán đi. Tiếp nhận cây chổi Hoàng Sóc gật đầu một cái, lẽ ra như thế. Dứt lời, Hoàng Sóc liền đã cầm cây chổi, bắt đầu tỉ mỉ quét dọn lên đạo quán tới. Thấy Hoàng Sóc coi như hiểu chuyện, Nghiêm Lương mấy ngày nay trong lòng không vui cũng theo đó giảm ít đi một phần. Mặc dù đạo quán không lớn, có thể mỗi ngày quét dọn lên cũng có chút tốn sức. Dưới mắt có người giúp mình quét dọn, vừa vặn thế hắn chia sẻ không ít. Cho dù sư phụ quay về, khoảng cũng sẽ không biết được điểm ấy. Hai ngày sau đó, lúc xế chiều, Nghiêm Lương lần nữa phất tay tiễn biệt trong đạo quan vị cuối cùng khách hành hương. Có thể đang lúc hắn quay người muốn về đến trong đạo quan lúc, ánh mắt xéo qua lại là rất nhanh thoáng nhìn dưới núi trên đường nhất đạo thân ảnh quen thuộc. Đó là vị tóc bạc mặt hường hào, khuôn mặt ôn hòa lão giả thân xuyên một bộ đạo bào màu xanh, nổi bật lên thân hình gầy gò, cho dù đạp trên đường núi mà lên, như cũ hành tẩu như gió, giống như đất bằng. Thấy rõ lão giả bộ dáng về sau, Nghiêm Lương trên mặt thoáng chốc tràn ra vui mừng, bật thốt lên hoảng sợ nói, sư phụ, người đến chính là Bạch Vân quán chủ nhân, Bạch Vân đạo trưởng. Một tiếng kêu gọi về sau, Nghiêm Lương lúc này bước nhanh hướng phía dưới núi nên đón. Không bao lâu, hai người liền đã ở đạo quán phía dưới cách đó không xa gặp nhau. Nhìn qua bước nhanh chạy tới nên đón chính mình đồ nhi, Bạch Vân đạo trưởng trên mặt triển lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Sư phụ, ngài xem như quay về. Giọng Nghiêm Lương trong mang theo vài phần mẹ cứng. Bạch Vân đạo trưởng thì là vuốt vuốt trắng bệnh hàm râu, nhặt mở miệng cười, mấy ngày nay bởi vì việc vật làm trễ lại chút ít thời gian, đã về trễ rồi hai ngày. Đồ nhi, ta rời đi trong khoảng thời gian này, trong quan tất cả được chứ? Hồi sư phụ, đạo quan tất cả mạnh khỏe, gần đây mấy ngày nay, đến quan khách hành hương cũng so trước đó nhiều hơn không ít, mấy ngày trước đây, có một vị phú thương tới trước thắp hương, lưu lại không ít tiền công đức, ngày thứ hai, lại có một vị sai nhân. Nghiêm Lương tự đem mấy ngày nay quan trong tình huống một một nói tỉ mỉ, đồng thời đem một ít ký ức khắc sâu hoặc là dấu vết hoạt động đặc biệt khách hành hương đều nói ra. Không quá nghiêm khắc đất lành giảng người, lại đều là ra tay hảo phóng hạng người. Nghe xong Nghiêm Lương giảng thuật, Bạch Vân đạo trưởng tay háo hơi phật, thanh âm bình thản trong mang theo vài phần răng dạy, "Đồ nhi, ngươi quá mức lấy giống như, đến ta quan đốt hương, cầu phúc người, không tại tiền bạc nhiều ít, duy trong lòng thành mà thôi. Tâm thành người, kim thạch có thể toái." Sư phụ nói đúng lắm, Đồ nhi về sau tự nhiên chú ý. Nghiêm Lương ngoan ngoãn đáp lại, Bạch Vân đạo trưởng thấy thế thì là khẽ lắc đầu, nhưng lại cũng không có lại nhiều ngôn. Và tu hành lâu ngày, vị này Đồ nhi tự nhiên sẽ lĩnh hội đạo lý trong đó. Hai người bên cạnh đàm luận vừa đi, rất nhanh liền về tới trong đạo quan. Mà ở bước vào cửa quan thời điểm, Nghiêm Lương lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía đạo quán ngoại bên cạnh cái bàn đá, lập tức đối với Bạch Vân đạo trưởng mở miệng nói, "Đúng rồi sư phụ, mấy ngày trước đây có một người trẻ tuổi lên núi tới tìm ngươi, nói là muốn cùng sư phụ luận đạo, người này có chút vô lễ, vào điện sau đó cũng không thắp hương bái thần, ta cho người này nói sư phụ không tại trong quan, nhưng hắn khăng khăng lưu tại nơi đây, nói muốn chờ ngài trở về." Ồ. Bạch Vân đạo trưởng nghe vậy trong miệng hơi có chút kinh ngạc, thế nhưng cũng không quá mức ngạc nhiên. Rốt cuộc đến trong đạo quan tìm hắn luận đạo người trẻ tuổi không ít, nhưng đều là trong lòng tò mò thôi, chẳng qua như là như vậy giữ gìn mấy ngày, ngược lại cũng ít khi thấy. Khi nghe thấy Nghiêm Lương trong lời nói bất mãn sau đó, Bạch Vân đạo trưởng thì là mỉm cười mở miệng nói, người này có lẽ là đụng phải phiền phức gì, lúc này mới lưu tại trong quan, ngươi đem nó mời đến đại điện tốt. Đúng, sư phụ. Nghiêm Lương gật đầu lên tiếng, lập tức hướng phía quan đi ra ngoài. Bây giờ sư phụ quay về, nhất định có thể nhường này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi biết khó mà lui. Ngay tại Nghiêm Lương vừa bước ra quan ngoại lúc, liền kinh ngạc phát hiện, Hoàng Sóc sớm đã tại cửa ra vào chờ đợi, tựa hồ là đã sớm biết sư phụ trở về sự tình. Nghĩ đến Hoàng Sóc có thể là nhìn thấy sư phụ khi trở về thân ảnh về sau, Nghiêm Lương không còn ngạc nhiên, lúc này dùng đến không kiên nhẫn giọng nói, "Uy, sư phụ gọi ngươi tiến đến đại điện." Đối mặt với Nghiêm Lương thờ ơ, Hoàng Sóc không chút nào bực, chỉ là lặng lặng cùng ở sau lưng hắn, hướng phía cũng có ba quan thánh tượng chủ điện đi đến. Đường xa trong, Nghiêm Lương hạ giọng, mở miệng cảnh cáo nói, "Ta để ngươi quét dọn đạo quán chuyện, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói cho sư phụ, nếu không có ngươi quả ngon để ăn." Tiểu Nghiêm đạo trưởng yên tâm, tại trong quan ở nhờ mấy ngày, cái này vốn là tại hạ việc nằm trong phận sự. Thấy Hoàng Sóc có chút tức thời, Nghiêm Lương lúc này mới yên lòng lại. Mặc dù đây chỉ là làm việc nhỏ, nhưng nếu là nhường sư phụ biết được đạo quán không phải mình quét dọn, không thiếu được chịu rủi cho một trận. Vòng qua đường hành lang, Nghiêm Lương trên mặt nét mặt cũng nghiêm nghị mấy phần, "Sư phụ, vị này cư sĩ đã mang đến, mời cư sĩ vào đi." Đại điện bên trong, chính đối trước người ba tôn thánh tượng kính hương Bạch Vân đạo trưởng trong miệng phát ra ôn hòa thanh âm đàm thoại. Hoàng Sóc gặp qua Bạch Vân đạo trưởng, đi vào trong điện, Hoàng Sóc chắp tay thi lễ một cái, lập tức khoảng cách gần đánh giá đến vị này xa gần nghe tiếng Bạch Vân đạo trưởng. Trên thực tế, tại vị này Bạch Vân đạo trưởng lên núi thời điểm, hắn cũng đã biết được, chẳng qua là lúc đó vẫn còn đang đánh quét đạo quán, lại thêm chính mình tùy tiện tới trước, cho nên cũng không làm ra tại đạo quán trước đem nó ngăn lại như vậy vô lễ cử động. Cầm trong tay cao hương chèn trước cán lư hương về sau, Bạch Vân đạo trưởng cũng là lập tức quay người đáp lễ, "Hoàng cư sĩ khách khí, bần đạo vừa mới về quán, chiêu đãi không chu đáo chỗ, mong rằng cư sĩ rộng lòng tha thứ." Dứt lời, Bạch Vân đạo trưởng lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Sóc. Có đó không trông thấy Hoàng Sóc nháy mắt, Bạch Vân đạo trưởng lời nói bỗng nhiên dừng lại, hắn thần sắc cứng lại, trên mặt lòng trong nháy mắt rút đi, sau một khắc, một sợi kim quang trong nháy mắt lan tràn đến hắn trong hai mắt. Chương 92, luyện khí hóa tinh chương 92, luyện khí hóa tinh kim quang phía dưới, Hoàng Sóc chỉ cảm thấy nhất đạo sắc bén tầm mắt chính hướng phía chính mình quan tới, tựa như muốn nhìn ra hắn túi, nhìn tấu thân hình của hắn. Dưới mắt chỉ cần qua loa vận chuyển trong bụng chi khí, hay là thi triển nguyên mâu, liền có thể giải quyết dễ dàng. Có thể suy tư một chút, Hoàng Sóc lại là cũng không động tác, chỉ là lặng lặng đứng ở tại chỗ, mặc cho vị này Bạch Vân đạo trưởng điều tra. Sau một lát, Bạch Vân đạo trưởng trong mắt kim quang lúc này mới tàn đi, chỉ là giờ phút này trên mặt hắn nhiều một tia ngưng trọng. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy mặt mỉm cười Hoàng Sóc sau đó, Bạch Vân đạo trưởng nét mặt cũng là rất nhanh bình ổn tiếp theo. Hắn kêu gọi một bên Nghiêm Lương, "Đồ Nhi, hôm nay đạo quán còn chưa quét dọn a?" Nghiêm Lương nghe vậy sững sờ, lập tức dùng đến ánh mắt hoài nghi nhìn thoáng qua Hoàng Sóc. Hắn không phải còn nhớ người này đã giúp mình quét dọn qua sao? Chẳng qua dưới mắt sư phụ hỏi, hắn cũng không dám đem việc này nói ra, lúc này gật đầu đáp, "Đúng, sư phụ, ta cái này đi." Ừm. Đợi Nghiêm Lương rời khỏi đại điện sau đó, Bạch Vân đạo trưởng lúc này mới nhìn về phía Hoàng Sóc, lập tức trịnh trọng thở dài nói, "Hoàng đạo hữu đường xa mà đến, bản quán không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ." Hoàng Sóc lúc này đáp lễ, "Bạch Vân đạo trưởng khách khí, hoàng mộ chưa qua thông báo, tùy tiện tới chơi, việc này là hoàng mộ không phải mới đúng." Nghe thấy như vậy ngôn ngữ, Bạch Vân đạo trưởng trên mặt cũng là sinh ra vẻ mỉm cười, lập tức chỉ vào một bên bồ đoàn nói, "Đạo hữu mời ngồi." Hoàng Sóc cũng không khách khí, lúc này xếp bằng ở trên bồ đoàn. Đợi hai người nhập tọa sau đó, Bạch Vân đạo trưởng lúc này mới lên tiếng nói ra, "Vân đạo mới vừa nghe ta kia Đồ Nhi lời nói, đạo hữu lần này tới trước là vì luận đạo mà đến." Hoàng Sóc lắc đầu, nói là luận đạo, kỳ thực chỉ là cố ý tới trước quý quán, hướng đạo trưởng thỉnh giáo một phen thôi, mong rằng Bạch Vân đạo trưởng giải đáp hoàng mộ trong lòng hoài nghi. Bạch Vân đạo trưởng nghe vậy mặt lộ cười nhạt, "Vân đạo chẳng qua một không quan trọng người, đạo hữu tu hành ở xa bần đạo chi thượng, nói gì thỉnh giáo hai chữ." Hoàng Sóc không đồng ý, chỉ là trong miệng thì thầm, "Ba người đi, tất có ta sư chỗ này, chọn hắn tiện giả mà tử chi." Bạch Vân đạo trưởng trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe lên, thần sắc trên mặt càng thêm nghiêm nghị, "Hoàng đạo hữu nói có lý, là bần đạo chấp nhất ngoại ứng rồi, không biết đạo hữu có gì hoài nghi, có thể tất cả đều nói đến, bần đạo đủ khả năng chỗ, định là đạo hữu giải thích nghi hoặc." Hoàng Sóc do dự một chút, chậm rãi mở miệng nói, "Hoàng mộ tu hành vài năm, nhưng gần đây mang tại tu đồ, không biết dùng cái gì là tiến." Bạch Vân đạo trưởng khấu đầu hỏi, "Muốn giải vấn đề này, bần đạo nghĩ trước thỉnh giáo Hoàng đạo hữu, khí là vật gì?" Hoàng Sóc đầu ngón tay bước khẽ, mắt lộ ra do dự, "Khí người, không phải hình không phải chất, là thiên địa chi nguyên, vạn vật chi căn vậy. Tu thì thành vật, tán thì quy thư." Bạch Vân đạo trưởng mỉm cười gật đầu, tùy theo nói thêm, "Giữa thiên địa khí phân chư loại, Thái Dương chi khí, Thái Âm chi khí, Thảo Mộc sông núi chi khí, sát khí tất cả ở tại liệt, tu giả ăn gió uống sương, hái chư khí hòa vào khu, mới vào con đường tu hành, đây là thực khí cảnh. Vào này cảnh người, có thể thoát ly phàm thai, mở ra linh giác, nhìn ban đêm thông u, thậm chí nắm giữ rất nhiều pháp thuật, cuối cùng đạt bách khí quy mạch. Nhưng thực khí chi pháp khó cầu, là lấy rất nhiều tu giả lầm vào lạc lối. Bạch Vân đạo trưởng giảng thuật thời điểm, hoàng sóc trong con ngươi u quang nở rộ. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, phương được hiểu ra chi cảnh. Có thể phương này thiên địa, thiếu một người chính là này vạn dặm quyển sách, không thư làm dẫn, cho dù đi vạn dặm đường, cũng chung quy ngơ ngẩn, khó có chỗ tiến. Bây giờ vị này Bạch Vân đạo trưởng những lời này, vừa vặn điền vào hoàng sóc phương diện này trống không. Trong đạo quan, nguyên bản vẫn còn đang đánh quét lấy đạo quán Nghiêm Lương nhìn đại điện phương hướng, trong lòng hơi có tò mò. Hắn thì thầm hướng phía đại điện phương hướng lục lọi quá khứ, có thể nhập mắt chỗ, lại là phát hiện cửa điện đóng chặt, hắn đưa lỗ tai ngoài cửa, cẩn thận lắng nghe lấy bên trong truyền đến tiếng động. Có thể truyền ra trong giọng nói, lại đều là một ít hắn nghe không hiểu từ ngữ. Cái này khiến Nghiêm Lương mặt có vẻ kinh nghi, chẳng lẽ lại người này vẫn đúng là tại cùng hắn sư phụ luận đạo. Nhưng cẩn thận nghe một phen về sau, Nghiêm Lương nhưng lại đẩy ngã ý nghĩ này, chỉ vì trong điện thanh âm đều là sư phụ hắn phát ra, cũng không hoảng sốc nữa điệu. Nghĩ đến đây, Nghiêm Lương trong lòng hừ lạnh một tiếng. Ta liền biết. Đại điện bên trong, hai người đều đã nhận ra ngoài điện nghe lén Nghiêm Lương, nhưng lại cũng chưa nhiều lời. Bạch Vân đạo trưởng thì là tiếp tục nói, thiên địa chi khí phong phú, chư khí đều có hàn tính, như thái dương chi khí chí liệt, thái âm chi khí chí âm, thảo mộc chi khí ấm áp, sông núi chi khí dày đặc, tuy là thuần chính thiên địa chi khí, tại tu giả thân thể mà nói, vẫn thuộc hỗn tạp, cũng rất nhiều tu giả kiềm tu cách khác, nếu là chỗ ăn khí tốn sông, càng là hơn sẽ làm nhiều công. Ít. Trong bụng chi khí viên mãn thời điểm, lúc này lấy ý niệm là lò lửa, nấu luyện thể nội chư khí, đi vu tổ tinh, hóa mà làm nguyên tinh như hống, lưu chuyển khắp toàn thân, có thể dịch kinh tẩy tủy, đúc thành đạo cơ, này cảnh chú ý luyện khí hóa tinh, là vì hóa tinh cảnh. Bạch Vân đạo trưởng vừa dứt lời trong nháy mắt, hoàng sóc suy nghĩ thông suốt, trong đầu lại không hoài nghi. Lúc trước thanh linh thực khí quyết thiếu hụt mất bộ phận, cũng là tại vị này Bạch Vân đạo trưởng trong miệng chỗ bù đắp. Ý niệm tới đây, hoàng sóc lúc này lễ bài nói, đạo trưởng ngữ điệu như là thể hồ quán đỉnh, nhường hoàng mỗ được lợi rất nhiều. Bạch Vân đạo trưởng lúc này ngăn lại nói, hoàng đạo hữu quá khách qua đường khí, vừa mới ngữ điệu kỳ thực cũng chẳng qua là ban đầu bần đạo sư phụ lời nói, bần đạo chẳng qua chỉ là thuật lại mà thôi, trên thực tế bần đạo chưa từng tu hành bất luận cái gì thực khí chi pháp. Nghe thấy lời này, hoàng sóc trong lòng hơi kinh, không khỏi hướng phía vị này Bạch Vân đạo trưởng gửi đi ánh mắt kinh ngạc. Trước lúc này, thật sự là hắn chưa từng cảm nhận được vị này Bạch Vân đạo trưởng thể nội có khí cơ lưu động dấu vết. Có thể lúc trước Bạch Vân đạo trưởng đang đánh giá chính mình thời điểm, hắn lại quả thực cảm nhận được một cỗ bất phàm chi khí. Bây giờ cẩn thận hồi tưởng một phen về sau, hoàng sóc ánh mắt khẽ nhúc đích, rất nhanh đưa ánh mắt về phía Bạch Vân đạo trưởng sau lưng ba tôn thánh tượng chi thượng, trong miệng chậm rãi nói, hẳn là. Bạch Vân đạo trưởng thấy thế khẽ gật đầu, đây là tam quan thánh tôn chịu hương hỏa chi khí. Vân đạo cũng bất quá chỉ là sử chút ít bất nhập lưu thủ đoạn mượn một chút thánh tôn chi năng mà thôi. Hương hỏa chi khí. Hoàng sóc trong miệng liễu díu, trong mắt dần dần sinh hiểu ra. Chẳng trách trước đó kia mấy ngày tại khách hành hương thắp hương thời điểm, hắn từng phát giác được một sợi bất phàm chi khí tràn ra. Hiện tại xem ra, kia tất nhiên là khách hành hương thành tâm cầu nguyện sinh ra hương hỏa chi khí. Mà ở biết được phương này thế giới có hương hỏa chi khí về sau, hoàng sóc không khỏi hỏi ra trong lòng một cái khác hoài nghi, dám hỏi đạo trưởng, lẽ nào trên đời thật có tiên thần? Đối mặt với hoàng sóc vấn đề này, Bạch Vân đạo trưởng trên mặt lướt qua một tia mờ mịt. Hắn nét mặt phức tạp, ánh mắt không chừng, ngày xưa hoặc có, nhưng hôm nay cũng vô tổn. Nghe thấy Bạch Vân đạo trưởng này lập lờ nước đôi trả lời, lại gặp hắn không muốn nhiều lời, hoàng sóc cũng không hỏi tới nữa việc này, chỉ là ngược lại hỏi, lấy đạo trưởng chi năng, sao không tu hành thực khí chi pháp? Chương 93, trừng phạt nhỏ chương 93, trừng phạt nhỏ. Bạch Vân đạo trưởng cười khổ một tiếng, chính thống thực khí pháp khó cầu, huống chi bần đạo tu đạo tiên phú không tốt, cho nên chưa từng tu hành. Hoàng sóc nghe vậy cũng là thân có cảm giác. Hắn mặc dù thân làm tinh quái, có đó không hoàng thử lang tộc đàn trong cũng là thuộc về có thiên phú một nhóm kia, lại thêm chi thức tỉnh tốc tuệ, linh trí càng là hơn khác hẳn với đồng loại, tu hành tốc độ cũng càng mau một chút, điểm ấy hắn ở đây tộc đàn trong liền đã phát giác. Với lại hắn từ Thái Thanh Sơn đi ra về sau, chỗ tình cờ gặp người tu đạo trong đều là tu hành bảng môn thực khí pháp, chưa nhìn thấy qua chính thống thực khí pháp, thậm chí ngay cả tàn bản cũng không có, có thể thấy được nhất pháp khó cầu. Ngắn ngủi cảm thán sau đó, vị này Bạch Vân đạo trưởng rất nhanh hướng hoàng sóc hỏi thăm trong bụng chi khí vận dụng. Hắn kiến thức lý thuyết tuy nhiều, nhưng lại cũng không chân chính tu hành thực khí pháp, về phần từ ba tôn thánh tượng thượng mượn lấy tới hương hỏa chi khí, cũng là có rất nhiều hạn chế, khó mà hoàn toàn phát huy. Hoàng sóc tu vi không còn nghi ngờ gì nữa ở trên hắn, năng lực hướng hắn thỉnh giáo một phen, cũng là một cái hiếm có cơ hội, rốt cuộc người tu đạo, vốn cũng không thấy nhiều. Hai người một hỏi một đáp, trò chuyện thanh tại trong đại địa đung dung quanh quẩn, chợt có lẫn nhau thán phục ngữ điệu, cũng theo thanh phong tản vào dưới hiên. Ngoài điện Nghiêm Lương nghe lấy, lại chống cự không nổi cơn buồn ngủ, dựa trụ ngủ thật say. Thời gian bỗng nhiên mà qua, đảo mắt đã là sáng sớm hôm sau. Sương sớm dần dần tàn đi, một vòng mờ mờ nắng sớm từ phương xa chân trời chậm rãi bốc lên. Đại điện bên trong, hoàng sóc nhìn qua cửa sổ khe hở xuyên qua loang lổ quang ảnh, chậm rãi đứng dậy, lập tức chắp tay nói, hôm nay một tịch trò chuyện, lệnh hoàng mộ hiểu ra, thu hoạch rất nhiều, còn xin bị tại hạ cúi đầu. Bạch Vân đạo trưởng vội vàng đứng dậy thăm đáp lễ, đạo hưu nói quá lời, đạo hưu thấy rõ, hơn xa bần đạo nhiều vậy, lớn như vậy lễ, bần đạo tuyệt đối đảm đường không nổi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không còn khách sáo. Bạch Vân đạo trưởng, hoàng mộ còn có việc khác quấn thân, liền không ở quý quán làm phiền. Đối mặt với hoàng sóc chào từ giã, Bạch Vân đạo trưởng cũng không giữ lại, chỉ là chắp tay, đạo hữu đi thong thả, về sau như rảnh rỗi rảnh, Bạch Vân quán tùy thời chào mừng đạo hữu đại gia đến dự. Hoàng sóc khẽ gật đầu, chỉ nói một tiếng, cáo tử. Theo cửa điện mở ra, Hoàng Sóc thân ảnh rất nhanh biến mất tại sơn môn bên ngoài. Đại điện bên trong, Bạch Vân đạo trưởng nhìn Hoàng Sóc đi xa thân ảnh, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Đêm qua, hắn từng mượn ba quan thánh tượng bên trên hương hỏa chi khí nhìn trộm qua Hoàng Sóc nền tảng. Khi biết đối phương chính là tinh quái chi thân về sau, Bạch Vân đạo trưởng trong lòng liền đã có chỗ cảnh giác. Tu đạo vốn không chủng tộc phân chia, cho dù là giữa thiên địa thảo một ngân thạch, cũng có tu hành đắc đạo cơ duyên, nhưng vạn vật giới hạn còn tại, rất nhiều tinh quái thường thường không thông lễ nghi, không rõ giáo hóa, chỉ biết một vị cố gắng, dù có mấy phần tu vi tại thân, cũng bất quá là dựa vào bản năng làm việc, không coi là chân chính người tu đạo. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới đầu đối với Hoàng Sóc rất có đề phòng, vốn không muốn nói chuyện. Có thể theo sau đó trò chuyện, hắn lại là phát hiện mình quá mức khinh thường vị này Hoàng đạo hữu. Người này tuy là tinh quái chi thân, có thể tu hành lại là chính thống thực khí chi pháp, càng khó hơn chính là vị này Hoàng đạo hữu một thân chính khí, thông lý biết học, trong ngôn ngữ chữ chữ châu ngọc, đồng thời đối với vạn vật còn có cực kỳ mới lạ cách nhìn. Tinh quái chi hình, lại hoài quân tử chi chất. Nhân vật như vậy, hắn ngược lại là hồi lâu chưa từng thấy qua. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới biết gì nói đấy, dốc túi giải thích nghi hoặc. Lúc này, ngoài điện Nghiêm Lương đột nhiên hồi tỉnh lại, tại nhìn chung quanh môi trường sau đó, Nghiêm Lương lúc này mới ý thức được chính mình ở ngoài điện ngủ một đêm. Qua loa thu thập một phen xốc xếp quần áo về sau, Nghiêm Lương lúc này mới đứng dậy hướng phía trong điện đi đến. Gặp qua sư phụ, hướng Bạch Vân đạo trưởng hành lễ sau đó, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn khắp bốn phía. Thấy trong điện cũng không Hoàng Sóc thân ảnh, Nghiêm Lương lúc này mới cầm cây chổi hướng phía đi ra ngoài điện. Bây giờ sư phụ quay về, hắn cũng không dám như trước đó như vậy lười biếng. Đi tới quan ngoại, Nghiêm Lương trông về phía xa dưới núi đường đi, rất nhanh liền đã nhìn thấy Hoàng Sóc dần dần từng bước đi đến thân ảnh. Thấy Hoàng Sóc rời đi, Nghiêm Lương lúc này mới yên lòng lại. Rốt cuộc cứ như vậy, hắn lười biếng chuyện sư phụ cũng không cần biết được. Chỉ là không biết người này đêm qua cùng sư phụ đều đã nói những gì, lại ở trong đại điện chờ đợi cả đêm. Nghiêm Lương khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, ngược lại cầm lấy cây chổi quét sạch lên đạo vào tới. Nhưng lại tại hắn túi đầu quét ra lúc, khóe mắt dư quang đột nhiên thoáng nhìn một vòng chói sáng ngân quang. Nghiêm Lương nao nao, lúc này ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy đạo quán trước cửa trên thềm đá lại lăn xuống lấy một tỏi phân lượng không nhẹ bạc. Nghiêm Lương thấy sau trong mắt lập tức sáng lên quang đến, này nhất định là vị kia lên núi khách hành hương không cẩn thận bỏ sót. Thấy bốn bề vắng lặng, Nghiêm Lương không do dự nữa, lúc này cầm trong tay cây chổi đặt đến một bên, lập tức thận trọng hướng phía kia tỏi bạc đi đến. Đi tới thềm đá bên cạnh về sau, Nghiêm Lương lúc này đưa tay hướng phía ngân lượng bắt tới, trên mặt thì là lộ ra mừng khấp khởi đủ cười. Đây cũng không phải là trong quán tiền công đức, mà là chính hắn nhận được. Nghĩ được như vậy, Nghiêm Lương vội vàng mở ra bàn tay, có thể sau một khắc, Nghiêm Lương nụ cười trên mặt lại là bỗng nhiên cứng đờ, chỉ vì trong tay hắn dấu tuyết, nơi đó có nửa phần nén bạc ảnh tử. Đợi hắn lần nữa túi đầu nhìn về phía mặt đất về sau, thình lình phát hiện vừa mới kia thỏi bạc lại xuất hiện tại mấy bước có hơn địa phương. Nghiêm Lương thấy thế không khỏi đưa tay mà sờ lên cái trán. Lẽ nào là đêm qua hắn ngủ ở đại điện bên ngoài, nhiễm lên phong hàn? Đốt tới đầu. Trong lòng tuy có chút ít khó hiểu, mong muốn lấy kia nén bạc dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng, Nghiêm Lương lại lần nữa hướng phía kia bạc nào qua. Hắc hắc, bắt lại ngươi đi. Làm nào vào trên đất, Nghiêm Lương lần nữa bung hai tay ra sau đó, lại là phát hiện vừa mới bị chính mình bắt lấy ngân lượng cuối cùng lại không thấy tung tích. Ngẩng đầu nhìn xem xét, khối kia nén bạc vừa vặn bưng quả nhiên nằm ở phía trước nửa mét chỗ. Nghiêm Lương nhíu mày, nhưng trong lòng lại là phát hung ác. Hắn nhất định phải đem này thỏi bạc bắt lấy không thể. Lần này Nghiêm Lương cũng không tùy tiện nào tới, mà là thận trọng hướng phía kia ngân lượng tới gần, tại khoảng cách ngân lượng vẹn vẹn chỉ có khoảng cách nửa bước lúc, Nghiêm Lương lúc này mới một cái phi thân, hướng phía ngân lượng nào qua. Ôi. Sau một khắc, nhất đạo thống hào thanh bỗng nhiên vang lên. Đứng dậy Nghiêm Lương nhìn một chút phía trước vách đá, lại sờ lên trên trán sưng lên bao, đau nhè răng trợn mắt. Mà ở vách đá phía trên, kia thỏi bạc dưới ánh mặt trời vẫn như cũ lóe ra làm động lòng người ánh sáng. Không giống nhau, Nghiêm Lương lại hướng phía trước gót, một tay nắm lại là rất nhanh đem kia nén bạc nhẹ nhàng cầm lấy. Nghiêm Lương theo bàn tay ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Vân đạo trưởng giờ phút này chính cười mỉm mà nhìn mình, trong miệng trêu ghẹo nói, bị thua thiệt à? Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi. Trông thấy Bạch Vân đạo trưởng sau đó, Nghiêm Lương trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, lúc này điên lặng túi đầu nhận sai nói, lần này chẳng qua là tiểu trường đại giới, để ngươi nhớ lâu một chút. Sư phụ, ngài này pháp thuật tên gọi là gì a? Ha ha, đây cũng không phải là sư phụ thủ đoạn. Bạch Vân đạo trưởng khẽ cười một tiếng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía phương xa. Nghe lời ấy, Nghiêm Lương nét mặt khẽ giật mình, sau đó cũng là nghĩ đến cái gì, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía dưới núi đường đi chỗ, chỉ là trong tầm mắt đạo thân ảnh kia sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 94, Bách khí quy nguyên chương 94, Bách khí quy nguyên đi đường khó, nhiều lối rẽ, nay gắn ở. Thanh Tuấn Sơn cảnh ở giữa, Hoàng Sóc trong miệng ngầm khẽ lấy trong trí nhớ câu thơ, bước chân lại là ổn mà bất loạn hướng phía con đường phía trước chậm chậm bước đi. Lúc chạm vào tối, Hoàng Sóc bước chân ngừng chân tại đỉnh núi chi thượng, lập tức tìm chỗ đài cao, yên lặng ngồi xếp bằng xuống. Cách hắn rời khỏi Bạch Vân quán đã có mấy ngày thời gian. Mấy ngày nay bên trong, hắn ba ngày đi đường, ban đêm thì giữa rừng núi tìm một chỗ tu hành. Đạt được vị kia Bạch Vân đạo trưởng chỉ điểm sau đó, Hoàng Sóc cảm giác mấy ngày nay tu hành đều trôi chạy không ít, liên đối lấy trong bụng chi khí cũng càng thêm khỏe mạnh, cho dù chỉ là trong lúc hành động, hắn cũng là có thể phát giác được tứ chi trong thảo mộc chi khí bơi lội. Trăng lên ngọn liễu, ánh xanh rực rỡ bảy khắp núi non. Nguyệt quang chiếu rọi, Hoàng Sóc từ túi dạ dày trong chậm rãi xuất ra trước đó lấy được thiệp mời. Mặc dù trước đó vốn là có suy nghĩ pháp tiến đến kia Thanh Minh Sơn một chuyến, chẳng qua lúc đó trong lòng còn có một chút chần chờ. Chẳng qua lần này cùng vị kia Bạch Vân đạo trưởng nói chuyện một phen sau đó, lại là kiên định hoàng sóc tiến đến kia tham gia này đại hội luận đạo chi tâm. Đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ, có thể cùng cái khác người tu đạo tâm tình một phen, nghĩ đến nên có không ít thu hoạch mới là. Rốt cuộc vị này Bạch Vân đạo trưởng chưa từng tu hành thực khí pháp, cũng có thể làm cho hắn được lợi rất nhiều, chớ nói chi là những kia tu hành thực khí pháp người tu hành. Ý niệm tới đây, cũng làm cho Hoàng Sóc đối với sau đó đại hội luận đạo sinh ra một chút chờ mong. Đem thiếp mời thu hồi, Hoàng Sóc rút đi tự thân túi ra, lần nữa hiện ra hoàng tử lang thân hình. Theo trong tay thanh linh ấn thi triển, quanh thân thảo một chi khí như suối chảy loại chậm rãi hội tụ, vòng quanh quanh người hắn uốn lượn không ngớt. Ngay kế tiếp, mặt trời mọc đông phương thời điểm, Hoàng Sóc lần nữa dậm chân tiến lên. Đi tới một tòa khói bếp lượn lờ không lớn thôn trang bên cạnh lúc, Hoàng Sóc bước chân hơi ngược lại hướng phía trong tầm mắt một vị chính đạo lấy điển lão nông đi đến. Dám hỏi lão trượng, có biết Thanh Minh Sơn ở nơi nào? Bên hai đột nhiên truyền đến hỏi, nhường lão nông chậm rãi thả ra trong tay quốc, che kín khe danh trên mặt lộ ra một sợi vẻ suy tư. Sau một lát, lão nông lúc này mới chợt hiểu nói, người trẻ tuổi, ngươi nói Thanh Minh Sơn, thế nhưng có một tòa đạo quán Thanh Minh Sơn. Lão trượng, lẽ nào phụ cận có rất nhiều Thanh Minh Sơn sao? Lão nông vô vô góc áo bùn đất, lắc đầu, thế thì không có. Ngươi nếu là tìm tòa kia Thanh Minh Sơn lời nói, chỉ cần theo cái phương hướng này đi thẳng cũng được, dưới núi có một trấn nhỏ, chỉ là đường xá có chút xa, trên đường nhiều manh thú, người trẻ tuổi còn cần tiểu. Đa tạ lão trượng. Không giống nhau lão nông quá nhiều nhắc nhở, quay đầu thời điểm, đã thấy bốn phía đã mất bóng người. Cái này khiến lão nông vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trong lúc nhất thời không rõ vừa mới là ảo giác hay là thật có người hướng mình hỏi đường. Biết được Thanh Minh Sơn phương hướng về sau, Hoàng Sóc lần theo lão trượng chỉ phương hướng mà đi. Sau nửa tháng, Hoàng Sóc đứng ở một chỗ đỉnh núi chi thượng, ánh mắt lướt qua biển mây, trông về phía xa lấy đối diện tòa kia nguy nga đứng vững đỉnh núi. Hắn ngưng thần tụ khí, lung lay tìm kiếm. Đối diện đỉnh núi cảnh tượng rất nhanh đập vào mi mắt trong. Trong tầm mắt, một tòa quy mô coi như rộng lớn đạo quán tại thưa thất giữa rừng núi hiện ra một chút hình dáng, nhìn ra được, tòa này đạo quán so Bạch Vân quán càng rõ rệt bao la hùng vĩ bằng bạc. Dưới chân núi, một tòa coi như rộng lớn trấn nhỏ xây dựng lưng vào núi, đường đá xanh uốn lượn giao thoa, trong trấn khói bếp nổi lên bốn phía, một phái cảnh tượng nhiệt náo. Nhìn tới, nơi đây hẳn là kia lão trưởng nói tới Thanh Minh Sơn. Nhưng khi Hoàng Sóc cẩn thận điều tra thời điểm, nhưng lại phát hiện trước mắt tòa này đạo quán như có chút ít khác nhau, làm sao khoảng cách quá xa, nhìn không rõ ràng. Ngay tại Hoàng Sóc suy tư thời điểm, hắn ánh mắt lại là đột nhiên ngưng tụ, trong hai con ngươi nổi lên nhàn nhạt ngân huy, nguyệt mâu lúc này thì triển mà ra. Trong tầm mắt, một sợi bất phàm chi khí từ dưới núi chấn nhỏ bay lên. Hoàng Sóc thấy thế híp híp mắt, nhìn tới này Thanh Minh Sơn là để đúng, nơi đây quả nhiên có người tu đạo dấu vết. Mặc dù Thanh Minh Sơn đã gần trong gang tấc, có thể Hoàng Sóc nhưng cũng không lập tức lên đường tiến về. Thứ nhất cự ly này thiếp mời trong chỗ ước định luận đạo kỳ hạn còn có mấy ngày. Thứ hai, gần đây hai ngày hắn cảm giác chính mình trong bụng chi khí mơ hồ có lấy một chút biến hóa, khó mà hoàn toàn thu lại tự thân khí cơ. Nếu là kia Thanh Minh Sơn trong có người tu đạo, đến lúc đó khó tránh khỏi phát giác được tự thân tinh quái khí tức, tại còn không rõ ràng tình huống thời điểm, hắn hay là quyết định cẩn thận một chút. Rốt cuộc ngay cả vị kia Bạch Vân đạo trưởng tại lần đầu nhìn ra thân phận của hắn thời điểm, đã từng có một tia đề phòng, cái khác người tu đạo, nghĩ đến cũng là đồng dạng. Ánh nắng lặn về tây, dưới chân núi trấn nhỏ sáng lên đèn đuốc, xa xa nhìn lại, đúng như đầy trời tản mát tinh hỏa, ở trong màn đêm lấp loé không yên. Hoàng Sóc tìm chỗ núi đá, ngồi xếp bằng, đầu ngón tay vây ấn, rất mau tiến vào đến tu hành trong trạng thái. Túi dạ dày trong tựa hồ là đã nhận ra ngoại giới khác thường khí cơ, nguyên bản mỗi ngày đều sẽ ra đây tu hành đồng chủ y cũng chỉ là nhút nhát nô ra nửa cái đầu, cẩn thận hấp thu Hoàng Sóc thân thể bên cạnh thảo mộc chi khí. Thấy đồng chủ y cẩn thận như vậy, Hoàng Sóc không khỏi khẽ lắc đầu, nhưng cũng không quá nhiều để ý tới. Theo thanh linh thực khí quyết vận chuyển, giữa rừng núi thảo mộc chi khí giống bị vô hình sợi tơ lôi kéo, hàng luồng thanh bích lưu quang từ bốn phía thảo mộc trong mở mịt mà ra, lập tức cuốn lên Hoàng Sóc quanh thân, cùng hắn hô hấp cùng nhau phập phồng, thổ nạp trong lúc đó đều là thảo mộc thanh nhuận sinh cơ. Có thể sau một khắc, biến cố nảy sinh. Chỉ thấy nguyên bản ôn thuần đi khắp tại quanh thân ở giữa, bị Hoàng Sóc chậm chậm phun ra nuốt vào thảo mộc chi khí giống như tránh thoát trói buộc bình thường, điên cuồng hướng phía Hoàng Sóc thân thể trong dũng mãnh lao tới. Những thứ này thảo mộc chi khí không còn bị Hoàng Sóc phun ra nuốt vào, mà là từ Hoàng Sóc thân thể mỗi cái phương hướng tràn vào kinh mạch khiếu huyệt trong. Nguyên bản không nhanh không chậm vận chuyển thanh linh thực khí quyết, cũng bị cỗ này cuồng mãnh thảo mộc chi khí thúc đẩy, đột nhiên tăng nhanh vận chuyển tốc độ. Chỉ một thoáng, Hoàng Sóc thân thể liền bị một tầng nhàn nhạt xanh lá huỳnh quang bao vây. Cảm giác được quanh thân khác thường, Hoàng Sóc thân hình không động, chỉ là không ngừng mà vận chuyển thanh linh thực khí quyết. Giờ phút này thanh linh thực khí quyết mỗi một lần vận chuyển cũng có thể làm cho Hoàng Sóc cảm nhận được thảo mộc chi khí đặc biệt rung động. Những nơi đi qua, thể nội kinh mạch thông suốt thông suốt. Sau một lát, quanh thân huỳnh quang tản đi. Hoàng Sóc mi tâm khẽ nhúc đích, chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề sinh cơ từ trong cơ thể nổ bốc lên, đi khắp thân thể các nơi. Trong bụng chi khí có chỗ biến hóa trong nấy mắt, khắp núi thảo mộc hình như có nhận thấy, chúng nó cành lá lắc lư, dị dào rung động, tựa như phát ra im ắng reo hò. Làm Hoàng Sóc lần nữa mở mắt thời điểm, hoàng con ngươi màu xanh lục trong rất tránh mau qua một tia tinh mang. Bách khí quý nguyên. Hoàng Sóc thấp giọng liều díu, trong thanh âm mang theo vài phần giật mình cùng mừng rỡ. Mặc dù cũng không tại thanh linh thực khí quyết bên trong nhìn thấy qua này cảnh miêu tả, nhưng giờ phút này Hoàng Sóc tâm linh trong lúc đó lại là tự có cảm ngộ. Nguyên bản chỉ là vận chuyển vào bụng bên trong thảo mộc chi khí, dưới mắt đã lưu động quanh thân. Hoàng Sóc ngón tay điểm nhẹ, một sợi thúy sắc linh khí từ đầu ngón tay tuôn ra, qua trong giây lát liền đã xem trước mắt một gốc mầm non hóa thành một đoạn xanh tươi cành cây nhỏ. Dưới mắt khống chế khởi thảo mộc chi khí, so lúc trước càng thêm trôi chảy rất nhiều. Tâm ý chỗ hướng, thảo mộc chỗ hướng. Ngay tiếp theo tự thân pháp thuật uy năng cũng có được tương ứng đề thăng. bách khí quy mạch, đây là vị kia Bạch Vân đạo trưởng trong miệng cách nói. Tiếp theo cảnh chính là luyện khí hóa tinh, đúc thành đạo cơ. Chẳng qua Hoàng Sóc mới vừa vận đột phá này cảnh, trong thân thể thảo mộc chi khí chưa viên mãn. Đợi thảo mộc chi khí triệt để quán thông thân thể thời điểm, liền có thể thử nghiệm luyện khí hóa tinh. Chương 95, Dưa Bảo Đảm quen biết sao? Chương 95, Dưa Bảo Đảm quen biết sao? Đem quanh thân rời rạc chi khí thu lại, Hoàng Sóc lần nữa hút lên giữa rừng núi thảo mộc chi khí tới. Ngày kế tiếp buổi trưa, ánh nắng xuyên thấu qua cảnh lá xi hạ mảnh vàng vụn, Hoàng Sóc phủ thêm tầng kia túi ra trong bụng khí vận chuyển, thoáng qua hóa thành một vị mặt mày tuấn tú thanh niên thư sinh, lập tức bước lên thông hướng phía trước chấn nhỏ đường lát đá. Dưới chân phiến đá bị năm tháng mài đến tỏa sáng, đi lên liền có thể cảm nhận được ôn nhuận ý lạnh. Chấn nhỏ cách đó không xa khe danh chẳng chịt trong ruộng, còn có không thiếu nông phu chính không người bận lộn, thiết quốc lật qua lật lại trầm đục hòa với giữa rừng núi hiểu ngữ, tại sao giờ ngọ trong gió ung dung đẩy ra. Hoàng Sóc ánh mắt đảo qua thuốc lá này hỏa nhân ở giữa cảnh tượng, chậm rãi hướng phía chấn nhỏ đi đến. Đi tới chấn nhỏ cửa, hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy thanh thạch môn lâu trên có khắc hai cái cứng cắp chữ lớn, Ô Trấn. Thạch văn ở giữa bò một chút rêu xanh, nhìn tới chấn này thành lập đã nhiều ngày. Bước vào trong trấn, đường phố hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, bố trang lăng la theo gió dương nhẹ, Hoàng Sóc bên thai cũng là chuyển đến trên đường phố bán hàng dòng tiếng giao hàng. Bánh quế, thơm ngọt mềm dẻo bánh quế. Tươi mới đậu đũa, mới từ đầu bờ hái, một đồng tiền hai thanh rồi. Hoàng Sóc chính theo đường phố đi lên phía trước, đột nhiên nghe thấy phía trước chuyển đến một hồi nói to làm ồn ào, vây tụ đám người càng là hơn đem con đường chặn lại hơn phân nửa, còn thỉnh thoảng có người phát ra tiếng than thở. Trông thấy cảnh này, Hoàng Sóc trong mắt có chút hăng hái, lúc này đẩy ra đám người, chen vào. Chỉ thấy đường đi bên cạnh một khối trên đất trống, bày biện một cái bàn thấp, sau cái bàn thì là đứng một cái ông lão mặc áo xám. Lão giả lòng bàn tay để đó một hạt to bằng móng tay màu đen hạt giống, một bên giờ, một bên cao giọng sông người vây quanh hô, chư vị nhìn một chút, lão hủ bằng vào trong tay viên này dưa hấu chủng, chỉ cần đem nó vùi vào trong đất lửa nén hương thời gian, liền có thể kết xuất chín mùi dưa hấu. Nghe lời ấy, người vây quanh trong nháy mắt ồn ào nói, chẳng lẽ gạt người? Nơi đó có hạt giống chủng dưa nhanh như vậy đạo lý? Đúng rồi, mùa hè cũng chưa tới, sao có thể trồng ra dưa hấu? Một vị lao nông sủy vừa cười vừa nói. Người bên ngoài cũng là sôi nổi gật đầu, bọn hắn mặc dù không trồng dưa, thế nhưng hiểu rõ dưa hấu là mùa hạ vật. Nghe thấy bên tai tiếng chất vấn, lão giả cũng không giận, đồng thời rất nhanh từ dưới bàn xách ra một cái chậu sành, trong chậu tràn đầy đất đen. Lão giả ngay trước mặt mọi người, cầm trong tay viên kia hạt giống cho bảo, lại đổ điểm thanh thủy, cất cao giọng nói, đoàn người mở to hai mắt xem xét, lửa nén hương công phu, nếu kết không ra dưa, lão hủ liền đem này buồn thổ ăn hết. Hắc, có hứng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, chẳng lẽ tới hết ăn lại uống a? Nghe thấy lão giả áo xám lần này ngôn ngữ, người vây quanh lòng hiếu kỳ đều là bị điều động, đừng nói nửa nén hương thời gian, liền xem như nửa canh giờ, bọn hắn cũng phải xem xét lão giả cái kia kết cục như thế nào. Trong lúc nhất thời, trên đường phố càng ngày càng nhiều người bị thu hút mà đến, không bao lâu, nơi đây liền đã bị ngăn chặn được chật như nêm cối. Mọi người đều là tò mò nhìn kia bình chậu sành, yên lặng tính toán canh giờ. Đối mặt với mọi người ánh mắt tò mò, lão giả không hoảng không loạn, chỉ là phối hợp tại chậu sành phía trên dựng thẳng mấy cây gậy trúc, dựng ra một loạt đơn sơ trúc đỡ. Trong đám người chỗ, Hoàng Sóc híp híp mắt, gần trong gang tấc, hắn đã cảm nhận được lão giả thể nội mơ hồ lộ ra mà ra khí cơ. Chỉ là nhường hắn tò mò chính là, này lão giả áo xám lẽ nào cũng là giống như hắn tu hành thảo mộc chi khí? Nếu thật sự là như thế lời nói, kia cũng được cho là người trong đồng đạo. Nếu là có thể, tự nhiên là kết giao một phen tốt nhất, rốt cuộc chỗ an khí tướng cùng, tất nhiên có khác nhau tu hành cảm ngộ. Chẳng qua dưới mắt hắn chưa rõ ràng cảm giác được lão giả chỗ an khí, cho nên cũng không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là dù bận ung dung quan sát. Theo chúc đỡ dựng sau khi hoàn thành, nửa nén hương thời gian cũng là tùy theo quá khứ. Ngay tại vây xem mọi người muốn hỏi thời điểm, lão giả lại là đối lấy vây xem mọi người, chỉ vào dưới chân chậu sành nói, chư vị, nhìn cho kỹ. Vừa dứt lời, chỉ thấy chậu sành bên trong bùn đất có hơi chắp lên, một vòng mầm xanh tùy theo chui ra. Sau một khắc, trong chậu thân mạng càng là hơn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vị bùn xuôi theo, hướng phía trên dựng tốt chúc đỡ sinh trưởng mà đi. Chẳng qua một lát, thân mạng liền đã xem chúc đỡ đều quấn quanh, sau đó mở ra vàng nhạt dưa hấu hoa. Mấy tức thời gian về sau, dưa hấu hoa liền đã tạ đi, mấy chục cái lớn chừng ngón cái dưa xanh rất nhanh tại thân mạng thượng xông ra. Này, thật là dưa hấu. Trông thấy trước mắt ngạc nhiên một màn, vây xem trong đám người truyền đến kêu lên thanh âm, trên mặt mọi người đều là có lấy vẻ khó tin. Lão giả khoe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, rất nhanh tại chậu sành trong đổ chút ít thanh thủy tung xuống trong nấy mắt, nguyên bản chỉ có lớn chừng ngón cái dưa xanh đảo mắt liền dài đến bóng da lớn nhỏ, ngóc nét mặt ngoài đường vẫn rõ ràng, mơ hồ trong lúc đó còn lộ ra dưa hấu chín mọng sau điểm hương. Người vây quanh lập tức xôi trào, có người đưa tay mong muốn chạm đến, lại bị lão giả ngăn lại, muốn nếm tươi, chỉ cần 50 văn đồng tiền là được mua lấy một cái, dưa hấu không nhiều, bán xong liền ngừng lại. Ta này dưa còn không phải thế sao thường nhân năng lực ăn, cũng là các ngươi vận khí tốt. Nghe thấy cần dùng đồng tiền mua sắm, trong nháy mắt quên lui không ít người vây quanh. Có thể cũng là có giàu có người, tình không để ý điểm ấy đồng tiền, trong miệng lúc này hô lớn, ngươi này dưa bảo đảm quen biết sao? Lão giả thấy thế cũng nghiêm túc, lúc này từ dưa trên kệ lấy xuống một cái dưa hấu, lập tức trong tay vỗ nhẹ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, chín mùi dưa liền đã thoải mái vỡ ra, lộ ra bên trong hồng nhương hắc tử, trong veo nước càng là hơn theo mép bàn hướng xuống tích, câu được mọi người trong cổ lửa nóng. Cho ta tới một cái. Thấy dưa hấu bảo đảm quen, còn có người mua sắm, không ít người vây quanh cũng là nhộn nhịp mở miệng nói, ta cũng muốn một cái. Còn có ta. Chỉ một thoáng, không ít người tranh nhau mua sắm. Rốt cuộc kỳ lạ như vậy dưa hấu, ăn không chừng liền có cái gì kỳ lạ hiệu quả. Lão giả mặt lộ mỉm cười, lúc này một bên thu lấy đồng tiền, một bên đem dưa trên kệ dưa hấu lấy xuống, trong miệng liên tục nói ra, chư vị đừng hốt hoảng, từ từ sẽ đến. Cho ta cũng tới một cái. Ngay tại lão giả bận rộn thời điểm, một đầu trắng toát bàn tay rất nhanh duỗi tới, trong lòng bàn tay còn có nửa lượng bạc ròng. Thấy đôi tay này trưởng như thế trắng nõn, lão giả khuôn mặt liền giật mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong tầm mắt, một cái bạch tí thư sinh chính tò mò nhìn trên kệ dưa hấu. Lão giả thấy thế, đáy mắt lộ ra một tia cười nạo, nhưng sau đó lại là rất nhanh đem kia nửa lượng bạc ròng nhận lấy, trong miệng cao giọng nói, có ngay, khách nhân người dưa. Không bao lâu, trên kệ mấy chục cái dưa hấu liền đã bị bán sạch sẽ. Đường phố xa xa bên trên, không ít người nghe nói như thế thần dị sự tình về sau, sôi nổi hướng phía nơi đây tụ đến, thậm chí còn muốn mua sắm lão giả trong tay hẳn giống. Nhưng khi mọi người bốn phía tìm kiếm thời điểm, lại là phát hiện bán dưa lão giả sớm đã mất tung ảnh. Chương 96, Hoang Phế Đạo Quán. Chương 96, Hoang Phế Đạo Quán. Thông hướng Thanh Minh Sơn trên đường, lão giả quay đầu liếc qua dưới núi chấm nhỏ, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Hắn này hảo thuật, chỉ có thể duy trì một nén nhang quan cảnh, đợi một nén nhang về sau, kia dưa hấu liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc a, thế tục người, ánh mắt ngu dốt, phân biệt không ra kia dưa hấu hư thực. Về phần những đồng tiền này, tạm thời cho là những người này ánh mắt nhỏ hẹp đại giới đi. Vừa nghĩ như thế, lão giả không khỏi nhẹ nhàng lay động một cái bên hông túi tiền, trên mặt đều là vẻ đắc ý có thể sau một khắc, lão giả nụ cười trên mặt lại là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ vì bên hông trong túi tiền cũng không truyền đến đồng tiền va chạm ở giữa thanh thúy thanh âm, ngược lại phát ra nhất đạo trầm đục. Lão giả sinh lòng hoài nghi, không khỏi dừng thân hình, đem bên hông túi tiền mở ra. Túi tiền vừa mở ra, một cái xanh biết dưa hấu thình lình lăn xuống ở trước mắt. Thế nào lại là dưa hấu? Lão giả thần sắc đột nhiên khẽ giật mình, liền tranh thủ túi tiền lăn qua lộn lại kiểm tra, có thể trong túi trừ ra cái này dưa hấu, lại không nửa viên đồng tiền ảnh tử. Lão giả đem dưa hấu nắm trong tay, nhẹ nhàng vỗ, chín mùi ngốc nghếch trong nháy mắt vỡ ra. Nhưng nhìn lấy bên trong trong veo nhiều nước ruột dưa, lão giả trên mặt lại là không thấy chút nào vui mừng. Hắn nét mặt ngưng lại, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau, trong trí nhớ con kia dị thường trắng toát bàn tay đột nhiên nổi lên. Hồi tưởng lại hoàng sóc bộ dáng sau đó, lão giả sắc mặt đột biến, cầm trong tay dưa hấu hung hăng quẳng xuống đất, tức giật quát, thật can đảm, dám hư lão phu sự tình. Chấn nhỏ trong, không ít mua dưa hấu qua đường người sôi nổi hướng phía trong nhà tiến đến, chuẩn bị cùng trong nhà người chia sẻ chuyện hôm nay. Nhưng khi hắn nhóm đi đến nửa đường, lại đột nhiên cảm thấy trong tay chợt nhẹ. Đợi bọn hắn túi đầu xem xét thời điểm, liền phát hiện trong tay dưa hấu sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là chính mình vừa rồi mua sắm dưa hấu chỗ giao 50 văn đồng tiền. Nhìn biến mất dưa hấu cùng trở lại trong tay đồng tiền, mọi người đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong lúc nhất thời, trong tiểu trấn đều là lưu truyền cái này chuyện kỳ dị, chỉ là lại không có người trông thấy kia bán dưa lão giả. Dưới chân núi, Hoàng Sóc gặm trong tay dưa hấu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Tin tưởng kia lão giả áo xám giờ phút này đã phát hiện trong túi dưa hấu mới là. Kia lão giả áo xám ra tay trước đó, hắn vốn cho rằng người này chỗ ăn chính là thảo mộc chi khí, bằng không có thể nào nhường thực vật sinh trưởng tốt, đồng thời nở hoa kết trái. Có đó không hắn ra tay sau đó, Hoàng Sóc cũng đã xuyên thủng trong đó hư thực. Người này cách dùng chẳng qua là ảo thuật mà thôi. Ban về ảo thuật, hắn đồng dạng có chút tâm đắc. Nguyên nhân chính là như thế, Hoàng Sóc mới biết âm thầm ra tay. Về phần lão giả trong túi dưa hấu, tự nhiên không phải ảo thuật, mà là Hoàng Sóc lấy lão giả viên kia hạt giống trô thúc đẩy sinh trưởng mà ra bật thật. Ảo thuật là giả, có thể viên kia dưa hấu hạt giống lại là thật sự. Đem còn lại dưa hấu ném cho túi dạ dày trong sớm đã trông mà thèm đồng chú ý sau đó, Hoàng Sóc dậm chân hướng phía Thanh Minh Sơn mà đi. Ở trên sơn trước đó, Hoàng Sóc ngăn cản dưới chân núi một cái qua đường hán tử, hướng hắn nghe ngóng trên núi đạo quán tình huống. Đạo quán sớm đã hoang phế. Ồ, nghe thấy đạo quán hoang phế, Hoàng Sóc trong mắt lướt qua một tia kinh nghi, không khỏi truy vấn, lẽ nào nơi đây không phải Thanh Minh Sơn? Hán tử cực kỳ lòng nhiệt tình hồi đáp, tự nhiên là Thanh Minh Sơn không sai, mấy năm trước trên núi đạo quán kia còn có một chút hương hỏa, trong trấn không ít người cũng thỉnh thoảng lên núi cầu phúc, có thể sau đó không biết sao, trên núi lại náo dậy rồi quỷ, trong đạo quán đạo sĩ đi thì đi, tán thì tán, hôm nay đã sớm trở thành hoang viện, không người tiến đến. Nói đến phần sau, hán tử trong lòng cũng có chút run rẩy. Việc này tại trong trấn đồng thời không tính là gì bí văn, trước đó không lâu càng là hơn có tâm huyết dâng trào người mong muốn đi hướng đạo quán, có thể đi đến nửa đường, liền đã cuốn quýt xuống núi, nói là đụng phải mấy thứ bẩn thỉu, này khiến người khác lại không dám lên núi, ngay cả phía trên ruộng đồng cũng không có người dám đi khai khẩn. Đa tạ báo cho biết. Thấy hán tử mặt lộ vẻ sợ hãi, Hoàng Sóc không hỏi thêm nữa, nói lời cảm tạ sau đó liền tiếp tục tiến lên. Thấy Hoàng Sóc còn muốn lên sơn, hán tử vội vàng khuyên cáo nói, này sơn rất tà môn, ta khuyên ngươi hay là không muốn lên núi. Hoàng Sóc khoát tay, đa tạ nhắc nhở, tại hạ chỉ là muốn đi chỗ đó đạo quán thăm viếng một phen thôi. Thấy Hoàng Sóc khăng khăng lên núi, hán tử lắc đầu, không còn quên nhiều. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, và người này biết được chính mình nói tới cũng không nói ngoa, tự nhiên phải trở về. Biết được không đến nhầm địa phương về sau, Hoàng Sóc không còn lưu lại, nhấc chân liền hướng phía trên núi đi đến. Ngày mai chính là cốc vũ thời tiết, mà thiếp mời trong thời gian ước định là cốc vũ sau 3 ngày, chẳng qua đêm qua tại tu vi có chỗ tinh tiến sau đó, Hoàng Sóc liền đã quyết định sớm đi hướng tòa này Thanh Minh Sơn, tìm hiểu một phen tình huống. Hắn vốn cho rằng nơi đây đạo quán hương hỏa tất nhiên so Bạch Vân quán càng thịnh vượng một ít, rốt cuộc Thanh Minh Sơn dưới chân liền có một cái chấn nhỏ, với lại lúc trước hắn quan nơi đây đạo quán quy mô cũng so Bạch Vân quán càng thêm rộng lớn. Thật không nghĩ đến tòa này đạo quán lại hoang phế đã lâu, chẳng trách lúc trước hắn xa xa điều tra thời điểm, phát hiện đạo quán này hơi có khác nhau, bây giờ nghĩ lại, đại khái là thiếu nhân khí quan hệ. Chẳng qua điều này cũng làm cho Hoàng Sóc càng thêm xác định tòa này Thanh Minh Sơn chính là kia thiếp mời trong lời nói nơi. Quỷ hồn sự tình cũng không phải là hư vô, có thể tìm ra thường cô hồn, nhưng cũng khó mà thành sự, nơi đây ma quỷ lộng hành sự tình xôn xao sùng sục, theo Hoàng Sóc, càng giống là người tu đạo không muốn để cho thị trấn người quấy rầy quan hệ. Trong suy nghĩ, Hoàng Sóc bước chân không ngừng, từng bước một hướng phía sườn núi chỗ đạo quan đi đến. Trên đường núi tĩnh đến đáng sợ, bên hai nghe không được nửa tiếng côn trùng kêu vang, trong rừng cũng không có phi điệu tiếng gáy, ngay cả giữa rừng núi thảo mộc chi khí cũng mang theo một sợi đặc thù âm lãnh. Hoàng Sóc đi đến một chỗ đất bằng về sau, ánh mắt lướt qua đá lởm chởm núi đá hướng phía trước nhìn lại, một tòa đạo quán lẻ loi trơ trọi mà khảm tại sườn núi chỗ. Quan đính ngói xanh hơn phân nửa chốc ra, lộ ra phía dưới loang lổ xà nhà gỗ, loang lổ thành cung cởi trở thành ngắm hạn, bức tường ra bị nẻ lấy rơi xuống. Đạo quán sơn môn càng là hơn nghiêng ngả dựa, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, ngay cả sơn môn phía trên tấm biển cũng bị mưa gió gặm được chỉ còn nửa đoạn tàn mục, phía trên chữ sớm đã không phân rõ được bộ dáng. Nhìn cách đó không xa tòa kia hơi có chút tĩnh mịch đạo quán, Hoàng Sóc giữa lông mày có một tia do dự. Bước chân hắn chậm rãi hướng phía trước đạp đi, có thể lại rất nhanh thu hồi lại. Mặc dù đạo quán nhìn như hoang vắng, nhưng hắn lại mơ hồ cảm giác được một cỗ dị thường khí cơ trải rộng đạo quán bốn phía. Chỉ cần hắn lại hướng trước vài mét, liền sẽ chạm tới cỗ này dị thường khí cơ, bị đạo quán bây giờ chủ nhân phát hiện. Dưới mắt khoảng cách luận đạo kỳ hạn còn có mấy ngày, ngược lại cũng không cần vội vã như thế, suy tư một chút về sau, Hoàng Sóc quay người hướng phía đạo quán bên cạnh giữa rừng núi đi đến. Hai ngày này hắn chuẩn bị ở chỗ này tạm thời tu hành, tiện thể dò xét một phen đạo quán tình huống. Ngay tại Hoàng Sóc rời đi sau đó không lâu, hoang phế đạo quan cửa lại là đột nhiên xuất hiện một vị thân mang đạo bào, cầm trong tay chuông đồng đạo nhân. Hắn nghi ngờ đảo qua cửa quan bốn phía, trong mắt lóe lên mấy phần kinh nghi. Sau một khắc, đạo nhân trong tay chuông đồng khẽ động, nhất đạo hơi có chút trầm muộn tiếng chuông đột nhiên vang vọng sân thôn. Chuông đồng phát ra tiếng vang thời điểm, đạo quan bốn phía truyền đến một chút trầm muộn tiếng đáp lại. Sau một lát, đạo nhân dường như buông xuống lo nghĩ, thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất ở đạo quan cửa. Chương 97, hóa tinh cảnh chương 97, hóa tinh cảnh lấy ý niệm là lò lửa, nấu luyện thể nội chư khí. Trong núi rừng, dưới bóng đêm, một con chồn cao cư ngọn cây, tại trên trạc cây ngồi xếp bằng. Trong miệng hắn khẽ nói lưu díu, trên mặt chuột như có điều suy nghĩ. Hôm qua hắn trong bụng chi khí liền đã triệt để viên mãn, đồng thời quán triệt thân thể tất cả kinh mạch, thậm chí bao gồm sau lưng cái kia cái đôi thật dài. Có thể cho dù biết được luyện khí hóa tinh sự ảo diệu, vận dụng nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng. Hôm nay cả ngày, hắn đều tại nếm thử luyện khí hóa tinh, tuy có một chút hiệu quả, cảm nhận được tự thân ý niệm, có thể vẫn luôn chưa từng bước vào này cảnh. Do dự sau một lát, Hoàng Sóc thử đem tâm thần chìm, bài trừ trong rừng côn trùng kêu vang cùng gió đêm hỗn loạn, đem tất cả trong lòng tụ tập ở trong bụng nơi đan điền. Mới đầu chỉ là một sợi yếu ớt ý niệm hội tụ, nhưng khi này lọt ý niệm chạm đến trong bụng chi khí, liền đã bị kêu bàng bạc sóng khí chỗ tách ra. Ý niệm tiêu tan trong nháy mắt, Hoàng Sóc trong cổ phát ra nhất đạo hừ nhẹ thanh âm. Luyện khí hóa tinh độ khó, ngay ở chỗ này, mong muốn ngưng luyện ý niệm chi hỏa, cần đánh bắt trong bụng chi khí, bằng không thế lựa chưa thành, liền đã bị sóng khí dập tắt. Làm ý niệm tổn thất quá nhiều lúc, liền sẽ cảm thấy mệt mỏi, lại khó ngưng tụ ý niệm. Lúc trước Hoàng Sóc chính là nơi này chỗ thất bại. Có thể sau một khắc, Hoàng Sóc lại là trong mắt quyết tâm, rõ ràng biết được phá cảnh chi pháp, nhưng lại khó mà đột phá. Đây cũng không phải là hắn chỗ nguyện. Tâm niệm kiên định trong ngay mắt, nguyên bản như là trong gió ánh nến ý niệm cũng đông nhiên vững chắc rất nhiều. Làm mới một sợi ý niệm lần nữa chìm vào đan điền thời điểm, bốn phía sóng khí lại lần nữa quần quật đánh tới. Nhưng lần này kia một sợi ý niệm lại như là ngoan thạch cắm dễ mặc cho trong bụng chi khí làm sao vỡ bờ phật quét, vẫn luôn ngưng tụ không tan. Chặt cây chi thượng, Hoàng Sóc sắc mặt bởi vì thống khổ mà trở nên mặt mẹo, có thể ngồi xếp bằng thân hình lại tựa như núi cao vững như núi. Trong giằng co, kia lọn ý niệm đột nhiên phát ra hô một tiếng, một sợi nhàn nhạt ngọn lửa từ trong bụng bay lên. Ngọn lửa yếu ớt, thật giống như bị phong tùy ý thổi, liền sẽ dập tắt. Nhưng mà ngọn lửa dâng lên ngay mắt, nguyên bản sao động trong bụng chi khí lại là chậm rãi bình tĩnh trở lại, đồng thời mơ hồ lộ ra mấy phần e ngại. Này, chính là ý niệm chi hỏa. Ý hỏa sơ thành lúc, chẳng qua to như hạt đậu một điểm, có thể theo Hoàng Sóc ngưng tụ tâm thần, niệm lực như tuổi, từng cây thêm tiến kia trong ngọn lửa về sau, ánh lửa dần dần bắt đầu lớn mạnh, vỏ quýt diễm lơi liếm láp lấy đan điền khiêu bích. Khí gặp hỏa thì luyện, luyện thì ngưng, ngưng thì tinh, trong bụng chi khí để ý lửa thiêu đốt phía dưới, từng chút một rút đi hỗn tạp. Cuối cùng chậm rãi ngưng luyện là một giọt thanh ánh thuần túy dịch thể. Đây là nguyên tinh, là trong bụng chi khí cụ tượng hóa, một giọt này nguyên tinh trong ẩn chứa thảo mộc chi khí càng thêm nồng đậm, ngưng luyện như thế một giọt nguyên tinh, thậm chí tranh thủ Hoàng Sóc thể nội 1/3 thảo mộc chi khí. Làm nguyên tinh theo thể nội kinh mạch chậm rãi đi khắp thời điểm, ngay cả da lông ở dưới gân cốt đều giống bị ôn dưỡng được càng thêm cứng cỏi. Hoàng Sóc nguyên bản căng cứng nét mặt cũng tại nguyên tinh sơ thành sau đó dần dần giãn ra, cặp kia nheo lại trong quẻ mắt, lộ ra một tia hiểu ra ánh sáng. Lấy ý niệm là lò lửa, luyện chế không bèn bèn là trong bụng chi khí, càng là hư tâm. Tâm trí kiên định người, ý niệm càng cường đại hơn. Tâm trí không chừng người, ý niệm đồng dạng khó mà ngưng tụ thành hỏa. Mượn nhờ trong bụng ý hỏa, Hoàng Sóc không ngừng luyện hóa trong thân thể thảo mộc chi khí. Sương sớm tiêu tán, sắc trời dần sáng. Chặt cây ở giữa hành trên cảnh, một con chồn chính ngồi xếp bằng, nó xóa tung cuối đuôi khoác lên đầu gối, lanh lảnh thử hai có hơi run run. Kim hồng nắng sớm vòng qua cành lá khe hở, nghiêng nghiêng mà vẩy vào trên người nó, đem nó quanh thân lông tơ dắt lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Hoàng Sóc hai mắt hơi khép, hô hấp kéo dài mà bình ổn, cùng núi rừng thần tức hòa làm một thể. Thời khắc này nó giống như không phải tinh quái, mà là núi rừng bên trong một bộ phận. ngay cả đầu cành tước điệu kết thúc, cũng chỉ là hiếu kỳ liếc Hoàng Sóc một chút, nhưng cũng không sợ hãi. Mãi đến khi Hoàng Sóc hai mắt đột nhiên mở ra, cái này tước điệu mới kinh hoàng vỗ cánh, hướng phía xa xa chạy như bay mà đi, lưu lại vài tiếng hốt hoảng tiếng hót. Cảm thụ lấy trong cơ thể giống tuyết thảo một chi khí, Hoàng Sóc sắc mặt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chỉ vì giờ phút này hắn trong bụng có ba giọt nguyên tinh tồn tại, đây cũng là Hoàng Sóc một đêm luyện hóa thành quả. Này ba giọt nguyên tinh, so với lúc trước trong bụng tràn đầy thảo một chi khí càng để cho người cảm thấy thỏa mãn. Nguyên tinh mỗi một lần lưu chuyển, Hoàng Sóc liền có thể cảm giác được một cỗ như một xuân phong ấm áp chạy xuôi tại trong thân thể. Khi mà Hoàng Sóc đánh giá chính mình hoàng thử lang thân thể thời điểm, càng là hơn phát hiện đây cũng không phải là ảo giác của hắn. Nguyên bản bèn bèn chỉ có hai thước có thừa hắn, bây giờ hình thể đã đạt tới ba thước, ngay cả trước đó thon gầy hình thể, dưới mắt tựa như cũng biến thành càng thêm tráng kiện một chút. Nguyên tinh đối với thân thể tẩy luyện, so với thảo mộc chi khí càng thêm rõ ràng. Hắn giờ phút này có thể rõ ràng cảm giác được thân thể các phương diện đều có rõ rệt tăng lên, cho dù là không sử dụng trong bụng chi khí, cũng có thể cùng không ít dã thú đánh cho có đến có về, mà theo luyện khí hóa tinh kéo dài, hắn tin tưởng tự thân thể phách cũng sẽ càng biến đổi mạnh. Tu hành tạm dừng về sau, Hoàng Sóc trong bụng ý sống mãi với nhau chưa hoàn toàn dập tắt, mà là lại lần nữa trở nên yếu ớt, ẩn nấp tại trong đan điền. Có thể chỉ cần Hoàng Sóc tâm tùy ý động, kia một sợi yếu ớt ý hỏa tùy thời đều có thể lại cháy lên lớn mạnh. Chẳng qua sau đó mong muốn ngưng luyện ra mới nguyên tinh, đồng dạng trước tiên cần phải hấp thụ đầy đủ thảo mộc chi khí tại trong thân thể, lại tiến hành luyện hóa, rốt cuộc ý hỏa chỉ có thể tồn tại ở thể nội, không cách nào luyện hóa ngoại giới chi khí. Điều này đại biểu, thực khí pháp vẫn như cũng là tu đạo căn bản. Như thế nhìn tới, về sau luyện tinh hóa khí quá trình này, còn cần ban ngày mới có thể, rốt cuộc buổi tối thời gian, hắn còn muốn hấp thụ thảo mộc chi khí. Suy nghĩ chuyển động thời điểm, Hoàng Sóc từ trên trạc cây chậm rãi đứng dậy. Nhưng khi hắn chuẩn bị di chuyển nhịp chân thời điểm, lại là đột nhiên cảm giác thân thể trì trệ. Đợi Hoàng Sóc cúi đầu nhìn lại, liền kinh ngạc phát hiện, chính mình sau chảo lại chẳng biết lúc nào cùng phía dưới chạc cây nối liền cùng một chỗ, hai chân sau phía trên càng là hơn lan tràn nhàn nhạt màu xanh, tựa như sinh cơ bừng bừng cây cối. Trông thấy cảnh này, Hoàng Sóc lông mày phong cao lại. Nhưng khi trong đầu hắn hồi tưởng lại lúc trước vị kia Bạch Vân đạo trưởng nói tới ngữ điệu về sau, lại là đột nhiên hiểu ra đến. Tuy là thuần chính thiên địa chi khí, tại tu giả thân thể mà nói, vẫn thuộc hỗn tạp. Tu giả tại luyện khí hóa tinh thời điểm, còn cần đối kháng thiên địa chi khí trong ẩn chứa tạp niệm và thân mình chi tính. Đêm qua hắn luyện khí hóa tinh thời điểm, liền cảm giác tự thân giống trong rừng cây cối, đang mạnh mẽ sinh trưởng, mới đầu hắn còn tưởng rằng là tự thân cảm ngộ rất sâu nguyên nhân, cũng không để ý tới, có thể hiện tại xem ra, đó chính là thảo mộc chi tính. Tại luyện khí hóa tinh thời điểm, thảo mộc chi tính không chỉ sẽ cải biến tự thân ý niệm, càng là hơn sẽ hiện khác hẳn với thân thể bên trên. Nếu là mặc cho suy nghĩ phát triển, cuối cùng chính mình chỉ sợ thật sự lại biến thành một cái cây hay là một cây cỏ. Đã hiểu trong đó mấu chốt, Hoàng Sóc trong miệng than nhỏ. Tu đạo con đường, quả nhiên không dễ. Chính mình chỗ ăn thảo mộc chi khí còn thuộc ôn hòa, nếu là chỗ ăn chính là ngũ xúc chi khí, nói không chừng còn có thể hóa thành châu ngựa. Sau một khắc, Hoàng Sóc thân thể hơi rung, nguyên bản kề sát tại trên chạc cây sau chảo tùy theo tách ra, chỉ là trên bước kia xóa nhàn nhạt màu xanh, như cũ chưa từng rút đi. Chẳng qua chỉ cần Hoàng Sóc sau đó luyện khí hóa tinh lúc tâm trí kiên định, không bị thảo mộc chi tính chỗ nhiễu, liền có thể tùy theo khôi phục. Dưới mắt có thể phát hiện này thai hoàng ẩm, đảo là một chuyện tốt, bằng không đợi sau đó tu hành dần dần sâu thời điểm, chỉ sợ cũng khó mà ngăn trở. Chương 98, vào quan chương 98. Và quan sau khi đứng dậy, Hoàng Sóc trông về phía xa kia vứt bỏ đạo quán, lại chợt thấy một mảnh khảnh phụ nhân thân ảnh từ dưới núi chậm rãi mà đến, trực tiếp hướng phía đạo quán phương hướng đi đến. Hoàng Sóc trong con ngươi hiện lên một vòng vàng lục chi sắc, phụ nhân thân ảnh dần dần trở lên rõ ràng. Đi vào hóa tinh cảnh sau đó, Hoàng Sóc cảm giác cùng thị lực lần nữa đạt được đề thăng, cho dù không sử dụng nguyệt mâu pháp thuật, vài trăm mét có hơn, cũng có thể thấy rất rõ ràng. Phụ nhân kia thân mang hà sắc cầm quần, tay áo bày treo lên quần nhánh liên văn, hành tẩu lúc tay áo dương nhẹ, giống như lưu vân, mái tóc đen nhánh đơn giản co lại, vẹn vẹn cắm một chi dương chi ngọc trâm. Phụ nhân mặt mày động lòng người, khoe môi giống như cười mà không phải cười, ánh mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần câu nhân mị ý. Hoàng Sóc hiếp mắt, hôm nay chính là tấm kia thiếp mời trong chỗ ước định luận đạo này, phụ nhân này lúc này lên núi, không còn nghi ngờ gì nữa không phải thường nhân. Quan sát ở giữa, Hoàng Sóc lại không hiểu phát giác được phụ nhân trên người có một tia không hài hòa cảm giác. Chẳng qua hơi suy nghĩ một chút, Hoàng Sóc liền đã biết này không hài hòa căn nguyên. Phụ nhân này nhìn như xinh đẹp động lòng người, giống như nở rộ hải đường, có thể quanh thân lại quanh quẩn lấy một cố khó mà che giấu dáng vẻ gian mua, dường như phồn hoa đêm bại, lộ ra nặng nề ai sụt. Có thể người bên ngoài khó mà phát giác, nhưng đối với tu hành thảo mộc chi khí Hoàng Sóc mà nói, lại là cực kỳ rõ ràng. Không bao lâu, phụ nhân liền đã đi tới đạo quán cửa. Nhìn qua đạo quán trước nghiêng lệch rách nát sân môn, phụ nhân mảnh khảnh ngón tay lật một cái, trong tay liền nhiều một tấm màu vàng kim nhạt thiếp mời, lập tức đưa tay khẽ chọc cửa gỗ. Đương đương đương, chầm chậm tiếng vang phía dưới, một thân ảnh rất nhanh từ trong đạo quán chậm rãi đi ra. Người này chính là mấy ngày trước đây Hoàng Sóc thấy qua vị kia cầm trong tay chuông đồng đạo nhân. Nhìn thấy trước mắt thân hình xinh đẹp phụ nhân về sau, đạo nhân có hơi hành lễ, nguyên lai là Hải Đường phu nhân. Phu nhân xa giá Thanh Minh Sơn, nhường lao đạo thụ sủng nước kinh. Phu nhân huyền chuyển xoay người đáp lễ, khỏe môi ôm lấy cười quyến rũ, âm thanh nu huyền, đạo trưởng Huyền Thành Tử mời, thiếp thân ha có không tới lý lẽ. Huyền Thành Tử cười nhạt một tiếng, lúc này nghiêng người rộng mở sân môn, phu nhân mời. Xa xa trên chạc cây, Hoàng Sóc nhìn hai thân ảnh biến mất tại đạo quán trong môn, tâm thần khẽ nhúc đích. Trên thực tế, đây cũng không phải là Hoàng Sóc chứng kiến thấy cái thứ nhất người tu đạo tới trước Thanh Minh Sơn. Mấy ngày nay tu hành lúc, hắn đã nhìn thấy qua mấy người đi vào đạo quán, lại chưa từng thấy bọn hắn ra đây. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người này đều là vì lần này Thanh Minh Sơn đại hội luận đạo mà đến. Người tu đạo vốn cũng không thấy nhiều, có thể tụ tập nhiều như thế người tu đạo, có thể thấy được vị này Huyền Thành Tử cũng không phải là hạng người tầm thường. Chẳng qua hiện nay Hoàng Sóc tu vi có thành tựu, thật cũng không sợ. Đối với lần này đại hội luận đạo, hắn cũng rất là tò mò. Suy nghĩ tản đi về sau, Hoàng Sóc hướng phía dưới cây nhẹ nhàng nhảy lên, rơi xuống đất thời điểm, Hoàng Sóc thân hình đã hóa thành một vị bạch y thư sinh, lập tức chậm rãi hướng phía trước tòa kia bức bỏ đạo quan đi đến. Đi tới đạo quán trước cửa thời điểm, Hoàng Sóc ánh mắt quét về phía đạo quán hai bên mặt đất, thần sắc nhỏ không thể thấy mà khẽ động, lại sau đó một khắc thu hồi lại. Đường đường đường. Đi chí đạo quan lùi bại trước cửa về sau, Hoàng Sóc học lúc trước phụ nhân kia bình thường, đưa tay nhẹ gõ cửa hoàn. Trong đạo quan, đang cùng vị kia Hải Đường phu nhân cùng nhau đi vào đạo quán trong Huyền Thành Tử nghe thấy này tiếng vang sau đó, bước chân hơi chậm lại. Một bên, phụ nhân khỏe miệng mỉm cười, nhìn thấy lại có khách đến, thiếp thân đã biết vào điện đường đi, đạo trưởng Huyền Thành Tử không cần để ý tới thiếp thân, đi nên đón vị kia đạo hữu là được. Thật lễ. Huyền Thành Tử có hơi chắp tay, lập tức bay người hướng phía sơn môn trô đi đến. Đường xa trong, Huyền Thành Tử trong mắt lướt qua một vòng thanh mang, dường như nhìn trộm đến ngoài sơn môn cảnh tượng, có thể thoáng qua sau đó, trên mặt của hắn liền hiện lên một tia kinh ngạc. Đợi Huyền Thành Tử đi chí đạo cửa con trước, đẩy ra kia phiến sắp mục nát cửa gỗ sau đó, Hoàng Sóc thân ảnh thình lình xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Quan sát toàn thể một phen Hoàng Sóc bộ dáng sau đó, Huyền Thành Tử không khỏi kinh ngạc hỏi, vị đạo hữu này là? Tại hạ Hoàng Phong, trông thấy thiếp mời sau đó tùy tiện tới trước, mong rằng đạo trưởng chớ trách. Nói xong, Hoàng Sóc trong tay liền đã nhiều một tấm quen thuộc kim sắc thiếp mời. Trông thấy thiếp mời sau, Huyền Thành Tử mặt lộ vẻ chợt hiểu, lúc này mỉm cười nên nói, nguyên lai là Hoàng Phong cư sĩ đường xa mà đến, quả thật lao đạo vinh hạnh, như thế nào lại trách móc? Cư sĩ mời. Đạo trưởng xin mời. Một phen nhún nhường sau đó, hai người sóng vai cất bước, rất đi mau vào trong đạo quan. Lao đạo lần này phát ra thiếp mời rất nhiều, không biết Hoàng Phong cư sĩ ở nơi nào tu đạo. Tiến quan chi về sau, Huyền Thành Tử ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Hoàng Sóc, giọng nói mang vẻ mấy phần điều tra. Hoàng Sóc chắc tay, ung dung đáp, hoàng mộ bốn phía du lịch, không có chỗ ở cố định, ngày trước thỉnh thoảng thấy đạo trưởng Thanh Loan truyền tin, lại cảm giác con đường tu hành vướng hữu, cho nên mong muốn cùng chư vị người đồng đạo tổng luận đại đạo, mong rằng đạo trưởng chớ trách đường đột. Huyền Thành Tử vuốt râu cười khẽ, khoát tay áo nói, tu đạo lộ gian, chúng ta vốn là nên ấn chứng với nhau, Hoàng Phong cư sĩ năng lực đến, bản quán đồng tất sinh huy. Thực không dám dâu dếm, trong quan đã tới mấy vị đạo hữu, tin tưởng Hoàng Phong cư sĩ lần này, tất nhiên có thu hoạch. Ồ, kia không còn gì tốt hơn. Hoàng Sóc trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Huyền Thành Tử thấy thế nụ cười trên mặt càng đậm. Trong lúc nói chuyện với nhau, Hoàng Sóc cũng là tại Huyền Thành Tử dẫn đầu xuống đi vào quan bên trong, chỉ là Hoàng Sóc ánh mắt xéo qua, nhưng cũng thỉnh thoảng đánh giá trong đạo quan tình hình. Từ bên ngoài nhìn xem, đạo quán bức tường bong ra từng mảng, mái hiên sinh rêu, cũ nát được gần như hoang phế, nhưng khi Hoàng Sóc đi theo Huyền Thành Tử đi vào bên trong, lại phát hiện quan trong lại là một phen khác quan cảnh. Đá xanh lát thành đường hành lang bị quét sạch sẽ, hai bên cột trụ hành lang cũng soát lấy một tầng mới sơn, không thấy mảy may cát bụi, một bên trong đình viện còn trồng vào mấy cây tùng già, lá tùng tu bổ đến mức rất chỉnh tề, rất có một bộ đạo gia khí phái. Không bao lâu, Hoàng Sóc liền đã ở Huyền Thành Tử dẫn đầu xuống đi tới đại điện bên ngoài. Xa xa nhìn lại, đại điện trong cũng không cung phụng tượng thần, mà là bày có mấy cái bồ đoàn cùng bàn ông, giản lược nhưng không mất trang trọng. Chưa bước vào trong điện, bên trong liền đã truyền đến kể ra thân thiện trò chuyện thanh âm. A, nhìn tới lại có mới đạo hữu đến rồi. Theo hai người bước chân tiệm cận, trong điện rất nhanh truyền đến nhất đạo to thanh âm. Huyền Thành Tử chậm rãi bước vào trong điện, quay người đối với ngồi ngay ngắn bồ đoàn bên trên mấy người cất cao giọng nói, "Chư vị, chúng ta lại nên đón một vị mới đạo hữu, chính là vị này Hoàng Phong cư sĩ." Đón lấy ánh mắt của mọi người, Hoàng Sóc thân ảnh chậm rãi ánh vào mọi người tầm mắt. Trong điện mấy người đánh giá Hoàng Sóc đồng thời, Hoàng Sóc ánh mắt cũng là một quét qua trong điện ngồi xuống mấy người. Nhưng vào lúc này, trong điện lại là đột nhiên vang lên nhất đạo mang theo vài phần tức giận âm thanh, "Là ngươi?" Chương 99, đều tới chương 99, đều tới. Hoàng Sóc theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ thấy đại điện một bên trên bồ đoàn, một cái lao giả áo xám đống nhiên đứng dậy, hướng phía Hoàng Sóc căng tới tức giận cùng ánh mắt bất thiện. Người này chính là trước đó ở trong trấn nhỏ sử dụng ảo thuật trùng dưa lão giả. Nguyên bản hắn vẫn chỉ là trong lòng hoài nghi, nhưng bây giờ thấy Hoàng Sóc đến, trong lòng trong nháy mắt liền đã hiểu lúc trước tay chân tất nhiên là Hoàng Sóc gây nên. Lão giả sắc mặt chậm chạp như sắt, Hoàng Sóc lại là không để ý, ngược lại mỉm cười gật đầu. Sớm đang xuất thủ thời khắc đó, hắn cũng đã nghĩ đến cùng lão giả còn có thời điểm gặp lại, huống chi trước đó tại đạo quán bên cạnh giữa rừng núi, hắn cũng là nhìn tận mắt lão giả bước vào nơi đây, cho nên đối với lão giả xuất hiện ở đây, hắn không chút nào cảm bất ngờ. Chẳng qua tất nhiên lựa chọn ra tay, Hoàng Sóc trong lòng tất nhiên là không sợ. Thấy Hoàng Sóc không chỉ không có chút nào ấy nấy, nụ cười kia trông tựa như mang theo vài phần trào phúng, lão giả áo xám nộ khí càng đậm, lúc này điều động trong bụng chi khí, muốn cùng Hoàng Sóc đánh nhau chết sống một phen. Lúc này, một bên Huyền Thành Tử rất nhanh dùng đến ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía lão giả, như thế nào? Vân tụ tán nhân cùng vị này Hoàng Phong cư sĩ có biết? Lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lời. Việc này với hắn mà nói có chút mất mặt, dưới mắt ở trước mặt mọi người, hắn làm sao nói ra được. Hoàng Sóc ở bên cười không nói. Dường như nhìn ra giữa hai người mâu thuẫn, Huyền Thành Tử lúc này vừa cười vừa nói, hai vị đạo hữu đều là người trong tu hành, hôm nay tới đây luận đạo, cũng là duyên phận, bây giờ vừa tại lao đạo nơi, không bằng cho lao đạo một phần chút tình mọn, mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa, chuyện lúc trước tạm thời không đề cập tới, không biết hai vị ý như thế nào. Đạo trưởng Huyền Thành Tử tất nhiên mở miệng, Hoàng Mỗ tự nhiên tuân theo. Hoàng Sóc có hơi chắp tay nói. Lão giả áo xám mặc dù trong lòng vẫn có nộ khí, có thể tình huống như vậy dưới, nhưng cũng không tốt lại nói, huống chi trước đây Hoàng Sóc ra tay thời điểm, hắn lại không có chút nào phát giác, có thể thấy được tu vi của người này ở trên hắn, nếu là thật sự đánh nhau, chính mình chưa chắc là đối thủ. Nhưng dù cho như thế, mặt mũi lại là không thể ném, tuy nghĩ thế, lão giả áo xám lúc này dùng đến không cam lòng giọng nói, nể tình đạo trưởng Huyền Thành tử trên mặt mũi, hôm nay đều tạm thời không tính toán với ngươi. Hoàng Sóc cười không nói. Một bên người vây quanh tại nhìn thấy cảnh tượng như vậy về sau, trong lòng đồng dạng có chút suy nghĩ lấy, đối với vị này Hoàng Phong cư sĩ tò mò cũng nhiều hơn một phần. Thấy hai người buông xuống ân oán, Huyền Thành tử cởi mở cười nói, như thế đều không thể tốt hơn. Hoàng Phong cư sĩ, ta vì ngươi giới thiệu một chút mấy vị này đạo hữu. Dứt lời, Huyền Thành tử liền đã chỉ vào đại điện bên trái bồ đoàn bên trên một vị gầy yếu lao ông, đạo vị này là Huyền Hà ông, ngày thường tại Diệu Hạc Sơn tu hành. Hoàng Sóc hướng phía lao ông gửi đi ánh mắt, lao ông lưng còng lưng, sợi tóc như ngân, tái nhợt sắc mặt thượng không có một tia hồng nhuận, duy chỉ có cặp con mắt kia có chút có thần. Hoàng Sóc chắp tay, gặp qua Huyền Hạc đạo hữu. Huyền Hạc ông chậm rãi đứng dậy, cũng là gật đầu đáp lễ, dùng đến khàn khàn giọng nói trả lời, Hoàng Phong cư sĩ lễ độ. Sau đó, Huyền Thành tử lại chỉ hướng đối diện Tráng Hán, mở miệng nói, vị này là Ô Kim ẩn sĩ. Quan sát tỉ mỉ Tráng Hán một phen về sau, Hoàng Sóc thần sắc hơi trệ, chỉ vì trước mắt Tráng Hán ngày thường cao lớn và mỡ, mặt đầy râu gốc dạng như là cương châm, màu đồng cổ làn da tựa như một khối ố kim khoáng thạch, phía trên bắp thịt cuộn cuộn. Như thế người tu đạo, lại hợp với ẩn sĩ tên, hắn ngược lại là thực không thấy nhiều. Chợt nhìn, còn tưởng rằng là thị trường bán thịt đồ tể. Ý niệm trong lòng liền ngưng về sau, Hoàng Sóc đồng dạng chắp tay hô, gặp qua Ô Kim ẩn sĩ. Tráng Hán đột nhiên đứng dậy, khôi ngô thân hình mang theo một hồi gió nhẹ, hắn vô ngực, tiếng như hồng trùng, Hoàng Phong cư sĩ không cần đa lễ. Sau đó, Huyền Thành tử lại chỉ hướng lão giả áo xám cùng lúc trước phụ nhân nhất giới thiệu nói, vị này là Vân Tụ tán nhân, còn có Hải Đường phu nhân. Hừ. Lão giả áo xám có hơi chắc tay, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, liền coi như đánh qua chào hỏi. Ngược lại là vị kia Hải Đường phu nhân cực kỳ nhiệt tình, nhìn về phía Hoàng Sóc trong ánh mắt cũng là mang theo một tia sáng ngời, thậm chí ngay cả hành lễ thời điểm cũng không quên đem vạt áo có hơi hạ rồi, lộ ra một vòng khi xương tái tuyết ra thịt. Hoàng Sóc nhìn không chớp mắt, chỉ là có hơi chắc tay. Thấy Hoàng Sóc tựa hồ đối với chính mình không có hứng thú, Hải Đường phu nhân cũng không nhục trí, nhìn về phía Hoàng Sóc trong ánh mắt như cũ mang theo một tia mỉm cười. Giới thiệu xong mọi người sau đó, Huyền Thành tử chỉ vào kia Hải Đường phu nhân một bên bồ đoàn nói, Hoàng Phong cư sĩ còn xin nhập tọa. Đa tạ đạo trưởng. Theo sau khi mọi người ngồi xuống, Huyền Thành tử rất nhanh mở miệng, các vị đạo hữu, sắc trời còn sớm, sợ còn có cái khác nhận được thiếp mời đạo hữu chưa từng tới trước, lao đạo đi trước chuẩn bị chút ít rượu ngon trái cây, đợi tối nay giờ tuất, chúng ta lại tham đại đạo, mong rằng các vị đạo hữu tha lỗi nhiều hơn. Đạo trưởng Huyền Thành tử quá khách qua đường khí. Đạo trưởng tự đi chính là, ta chẳng khác gì trong điện nói chuyện phía một phen. Theo đạo trưởng Huyền Thành tử rời đi sau đó, trong điện mấy người cũng là thân thiện nói chuyện với nhau. Người tu đạo vốn cũng không nhiều, bây giờ vừa lúc mà gặp, tất nhiên là có rất nhiều đàm luận sự tình. Hoàng Sóc ở bên lặng lặng lắng nghe, cũng không nói xen vào, lắng nghe thời điểm, không quên yên lặng cảm ứng đến trong điện mấy người khí cơ. Tăng thêm chính mình, lần này đại hội luận đạo tổng cộng có 6 người, từ tình huống trước mắt đến xem, 5 người này đều là tu hành thực khí pháp người tu đạo. Dưới mắt chưa từng hoàn toàn bày ra khí cơ, Hoàng Sóc trong lúc nhất thời ngược lại cũng không cách nào cảm thấy đến người đó tu vi cao hơn. Chẳng qua tại một phen cảm ứng sau đó, Hoàng Sóc lại là có thể phát giác được, trong điện nhân khí tức hơi yếu, có thể thấy được bọn hắn cũng không đã đến hóa tinh cảnh. Về phần bọn hắn cụ thể tu hành loại nào thực khí chi pháp, dưới mắt ngược lại cũng không cách nào làm ra phán đoán. Ngược lại là kia lão giả áo xám vừa mới hiện lộ khí cơ lúc, Hoàng Sóc hơi có cảm ứng. Chẳng qua người này chỗ ác khí, nhưng cũng không phải chính thống thực khí chi pháp, mà là lộ ra một cỗ thâm độc quỷ quyệt tà khí. Hoàng Sóc chính em thầm suy nghĩ lúc, một hồi cuốn theo mùi hương gió nhẹ lại là đột nhiên từ bên cạnh thân cuốn theo tất cả. Cùng mùi thơm này cùng nhau đến gần, còn có nguyên bản bàn ngồi ở một bên Hải Đường phu nhân. Sau một khắc, Hoàng Sóc bên tai liền đã vang lên như là tơ vải nhu mà nói, không biết Hoàng Phong cư sĩ tại tu hành nơi nào. Hoàng Mô không có chỗ ở cố định, lang thang tứ phương. Đối mặt với xích lại gần phụ nhân, Hoàng Sóc giọng nói bình thản, ngay cả ánh mắt đều chưa từng nghiêng nghiêng mảy may. Hải Đường phu nhân sau khi nghe xong, ngay lập tức giọng dịu dàng tán dương, Hoàng Phong cư sĩ tuổi còn trẻ, liền đã lượt lịch thiên hạ, chẳng trách khí độ bất phàm như thế, thật sự là nhường thiếp thân kính nể không thôi. Dứt lời, nàng đầu ngón tay khẽ che khóe miệng, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, lại như lơ đãng phất qua đầu vai, kia dính bông tuyết ra thịt tại vài áo làm nổi bật ở dưới, càng thêm chói mắt. Chỉ là nhìn không nhúc nhích chút nào, thậm chí chưa từng văng tới ánh mắt Hoàng Sóc, Hải Đường phu nhân hai đầu lông mày không khỏi lướt qua mấy phần xấu hổ. Chương 100, tổng luận đại đạo chương 100, tổng luận đại đạo Hải Đường phu nhân quá khen rồi. Đón lấy Hoàng Sóc bình thản giọng nói, Hải Đường phu nhân nhẹ phẩy áo bào, trong miệng hừ nhẹ một tiếng, không còn phản ứng Hoàng Sóc. Có thể hắn khỏe mắt có nhìn, nhưng lại nhịn không được trộm đạo lấy đánh giá Hoàng Sóc. Hoàng hôn thu hết, sương đêm giống mực đậm, đem trọn tọa Thanh Minh Sơn tầng tầng bao lấy, để người tìm không đến đường lên núi kính. Có đó không người bên ngoài không biết lùi bại trong đạo quan, trận trận vui cười cùng chuyện phiếm thanh âm thỉnh thoảng từ đại điện mục nát mái hiên chui ra, là tĩnh mịch Thanh Minh Sơn tăng thêm mấy phần quái dị. Lúc đến giờ tuất, theo nhất đạo rõ ràng tiếng bước chân từ ngoài điện truyền đến, đại điện trò chuyện thanh cũng giảm bớt mấy phần. Không bao lâu, Huyền Thành tử thân ảnh liền đã xuất hiện tại cửa đại điện. Mọi người thấy sau cũng là sôi nổi đứng dậy đón lấy. Hắn nhìn một chút trong điện mọi người, lập tức chắp tay hành lễ nói, các vị đạo hữu đợi lâu, giờ tuất đã tới, xem ra là không có đạo hữu khác tới trước. Ha ha ha, lão hủ sớm đã không được. Sau một khắc, Huyền Thành Tử tay áo vung lên, nguyên bản trống rỗng bản vùng chi thượng, trong nháy mắt hiện ra rất nhiều rượu ngon thức ăn ngon. Đại điện bên trong, mấy người thần sắc khác nhau, vị kia Huyền Hạc ông thì là trong miệng tán dương, đạo trưởng Huyền Thành Tử chiêu này tụ lý càn khôn đã lô hỏa thuần thanh, thực sự để người hâm mộ. Một bên mấy người nghe xong cũng là mỉm cười phụ họa một tiếng, nhưng bọn hắn trong ánh mắt, nhưng cũng có mấy phần kinh dị, rốt cuộc vừa mới Huyền Thành Tử một thức này pháp thuật, bọn hắn chưa từng phát giác được là như thế nào thi triển mà ra. Nghe lấy bên tai tán dương, Huyền Thành Tử cười nhạt nói, điêu trùng tiểu kỹ, không đáng nhắc đến. Bồ đoàn bên trên, Hoàng Sóc ánh mắt ngưng lại, trong tầm mắt, Huyền Thành Tử trong tay áo một sợi nhàn nhạt màu vàng rất nhanh đập vào mi mắt trong, lại khó mà thấy rõ là vật gì. Theo Huyền Thành Tử đi vào trong điện chủ vị sau đó, cũng là rất nhanh mở miệng nói, chư vị, chúng ta tu hành hơn 10 năm, đều là cầu được đại đạo, làm sao bây giờ thế đạo bất bình, tu hành giả tất cả đóng cửa biệt tích, hôm nay có thể mời các vị đạo hữu tổng hợp Thanh Minh Sơn, nghiên cứu thảo luận đại đạo chi huyền diệu, quả thật lao đạo may mắn. Đạo trưởng Huyền Thành Tử nói quá lời, chúng ta tu hành đồng dạng vướng víu khó đi, bây giờ đạo trưởng Huyền Thành Tử mời, lão hủ đang cầu mà không được. Không sai, có thể tập kết như vậy nhiều đạo hữu tổng luận đại đạo, với ta và mà nói cũng là cơ duyên. Tràn đầy đồng cảm. Nghe mọi người ngữ điệu, Huyền Thành Tử cao giọng cười to, nếu như thế, không nói nhiều, chư vị còn xin nhập tọa, đại hội luận đạo chính thức bắt đầu. Đạo trường xin mời. Theo mọi người một vừa ngồi xuống sau đó, Huyền Thành Tử rất nhanh mở miệng, chúng ta người trong tu hành đều là lấy khí làm dẫn, nhưng mà thực khí không dễ, trong tu hành lúc cũng là sẽ sinh ra rất nhiều vấn đề, các vị đạo hữu hôm nay có thể nói thoải mái, đem trong tu hành vấn đề một vừa nói ra, chúng ta cộng đồng lĩnh hội, sau đó tìm vừa giải quyết chi pháp. Dứt lời, một bên nghiêng vị Vân Tụ tán nhân tùy theo gật đầu nói, như thế rất tốt, tất nhiên đạo trưởng Huyền Thành Tử đều nói như vậy, vậy liền từ lão hủ tới trước đi. Lão hủ tu hành đã có hơn 30 năm, sơ nhập tu hành lúc, tuy là nhục thể phàm thai, có thể con đường tu hành coi như thông thuận, có thể đoạn thời gian trước, lão hủ lại là cảm giác trong bụng kinh mạch tắc nghẽn, linh khí khổ sở, đến mức tu hành tốc độ chậm chạp, lại không biết ra sao nguyên do. Hắn vừa dứt lời, đối diện Huyền Hạc ông đã mở miệng, Vân Tụ tán nhân chi hỏi, lão ông ngày xưa cũng có đồng cảm, kinh lão ông suy tư sau đó, cảm thấy có thể giả bên ngoài vật phụ trợ. Giữa trời đất có linh khí người rất nhiều, lấy ngoại bổ bên trong, không chỉ có thể thư giãn kinh mạch, càng là hơn năng lực gia tốc chúng ta thực khí chi năng. Huyền Hạc ông ngữ điệu, thiếp thân lại là không nhiều tán thành, chúng ta tu hành đã lâu, trong bụng linh khí tinh thuần, giả tá ngoại vật, chẳng qua là bèo trôi không dễ, nhìn như giải quyết, kỳ thực đoạn mất đường lui. Tại tranh luận của hai bên trong, Huyền Thành Tử ngón tay nhẹ chụp bàn bông, trầm giọng nói, hai vị đạo hữu lời nói tất cả nói có lý, nhưng ở lão đạo nhìn tới, hai đều có bất đồng, thực khí lấy thiên địa chi khí là thể, ngoại vật là dùng, không thể bỏ bản cân nhắc, cũng không có thể hết thể cự chi, mượn ngoại vật dẫn khí là xảo, tan thiên địa chi khí nhập thể làm gốc, xảo bản tương thế, mới có thể vững chắc căn cơ. Lời nói này vừa ra, trong điện đều là yên tĩnh trở lại, mấy người như có điều suy nghĩ, vị kia Ô Kim ẩn sĩ càng là hơn lúc này vô án, dùng đến âm thanh vang dội nói ra, nghe đạo trưởng Huyền Thành Tử câu chuyện, nhường tại hạ hiểu ra a. Ô Kim ẩn sĩ khách khí. Huyền Thành Tử mặt lộ cười yếu ớt, nhàn nhạt hồi đáp. Ô Kim ẩn sĩ thì là tiếp tục mở khẩu, tại hạ đồng dạng có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo một phen các vị đạo hữu, tại hạ tu hành thời điểm, thường cảm giác trong bụng khí lưu tán loạn, không biết có gì giải quyết chi pháp. Nghe lời ấy, trong điện mấy người đều là như có điều suy nghĩ. Chủ vị đạo trưởng Huyền Thành Tử đang chậm rãi do dự sau đó, rất mau trở lại đáp, như là Ô Kim đạo hữu loại tình huống này, cũng không thấy nhiều, có lẽ là bởi vì Ô Kim đạo hữu thể nội khí mạch hỗn tạp chi nhân, nếu là như vậy lời nói, Ô Kim đạo hữu có thể bỏ qua nhất mạch linh khí, chỉ là linh khí vào bụng về sau, mong muốn bỏ qua cũng không phải là chuyện dễ, còn cần đạo hữu khác tương trợ mới được. Ô Kim đạo hữu nếu là không ngại, sau đó nhưng cùng lão đạo mấy người trò chuyện chi tiết một phen, đến lúc đó mới quyết định. Dạng này sao? Ô Kim ẩn sĩ mặt có vẻ suy tư, lập tức chắp tay nói, đa tạ đạo trưởng Huyền Thành Tử giải thích nghi hoặc, cho ta suy tư một lúc. Tất nhiên là không sao cả. Sau đó trong đại điện vang lên lần nữa mọi người hỏi hoặc là giải đáp thanh âm, nhưng vấn đề nhiều nhất, nhưng như cũng là vị kia Ô Kim ẩn sĩ, người này cái vấn đề nhiều, lấn át trong điện mọi người. Có nhiều vấn đề, giống như sơ bộ bước vào người tu hành. Càng là hơn cùng thẳng đến ở bên yên lặng nghe nói, cũng không đáp lời Hoàng Sóc tạo thành đối lập rõ ràng. Luận đến nửa đường, đại điện mọi người đều là có thu hoạch, ánh mắt suy tư ở giữa, trong điện cũng là nên đón đã lâu yên tĩnh. Tiên tĩnh phía dưới, Huyền Thành Tử ánh mắt lại là rất nhanh nhìn về phía Hoàng Sóc, lập tức chậm rãi nói ra, Hoàng Phong cư sĩ nhưng có tu hành chi hoặc. Không bằng nói ra, chúng ta cùng nhau thương nghị. Huyền Thành Tử vừa dứt lời thời điểm, trong điện những người khác cũng là hướng phía Hoàng Sóc đang tới ngắm nhìn ánh mắt. Đón lấy ánh mắt của mọi người, Hoàng Sóc chậm rãi giơ tay lên nói, đạo trưởng Huyền Thành Tử khách khí, Hoàng mộ tu hành trong, quả thực hoài nghi rất nhiều, nhưng vừa vặn nghe các vị đạo hữu một buổi nói chuyện, lại là rộng mở trong sáng, Ô Kim đạo hữu yêu cầu, cũng tình cờ là Hoàng mộ chi hoặc, chỉ là dường như đều đã bị các vị đạo hữu chỗ giải. Nguyên nhân chính là như thế, Hoàng Mộ mới cũng không mở miệng. Thì ra là thế. Huyền Thành Tử khẽ gật đầu. Sau đó trong điện lại vang lên tinh mịn trò chuyện thanh âm, vị kia Ô Kim ẩn sĩ ngữ điệu từ bắt đầu liền không dừng lại qua. Mãi đến khi giờ tí, trong điện âm thanh lúc này mới yếu ớt rất nhiều. Thấy trong điện mọi người đều có điều ngộ ra, Huyền Thành Tử chậm rãi đứng dậy, đối với mọi người nói, các vị đạo hữu, bóng đêm càng đen, hôm nay luận đạo, tạm thời gác lại, bản quán sớm đã chuẩn bị kỹ càng căn phòng, có thể cung cấp các vị đạo hữu nghỉ ngơi, đợi ngày mai giờ tuất, chúng ta gặp lại, tin tưởng đến lúc đó các vị đạo hữu tất nhiên có khác thu hoạch. Chương 101, nhu đồ bí mật chương 101, nhu đồ bí mật nghe thấy lời nói này, trong điện người đều là gật đầu đáp lại. Mặc dù không ít nghi vấn đều bị giải đáp, có thể nghĩ muốn đem những đạo lý này hiểu ra quán thông, hoặc là giải quyết trong tu hành nghi nan, nhưng lại không phải như vậy thoải mái sự tình. Hôm nay chi ngôn, bọn hắn còn cần một chút thời gian chậm rãi tiêu hóa mới được. Thấy mọi người lại không vấn đề, Huyền Thành Tử đạo trưởng rất mau đem ánh mắt nhìn về phía Ố Kim ẩn sĩ, lần nữa mở miệng nói: Ta quan Ố Kim đạo hữu hiếu học hỏi nhiều, nếu là trong lòng còn có hoang mang, có thể khắc thiết điện thứ nhất sẽ cùng giải. Ố Kim ẩn sĩ dứt khoát đưa tay, trên mặt tràn đầy lòng biết ơn. Huyền Thành Tử đạo trưởng phí tâm, thời gian có trưởng, sau đó nếu là có hoặc, tất nhiên không sẽ cùng đạo trưởng khách khí. Cũng tốt, lão đạo kia trước hết tiễn chư vị đi hướng thiên điện nghỉ ngơi tốt. Làm phiên Huyền Thành Tử đạo trưởng, đem Hoàng Sóc dẫn đến thiên điện về sau, Huyền Thành Tử chỉ vào một gian nhà, ấy nay nói, trụ sở đơn sơ, mong rằng Hoàng Phong cư sĩ xin đừng trách. Hoàng Sóc có hơi hành lễ, Huyền Thành Tử đạo trưởng quá khách khí. Lão đạo còn có chút ít chuyện quan trọng cần xử lý, liền không ở này ở lâu, cư sĩ vô sự thời điểm, cũng có thể tại quan trong đi dạo một phen, thưởng thức một chút ta ngọc hành quan cảnh trí, hoặc là cùng đạo hữu khác luận đạo giao lưu. Đa tạ đạo trưởng. Huyền Thành Tử đạo trưởng rời đi sau đó, Hoàng Sóc ngẩng đầu nhìn đảo qua thiên điện bốn phía, phát hiện những người khác phòng xá cũng không tại đây một bên, cùng hắn cách xa nhau gần đây, thì là vị kia Ô Kim ẩn sĩ, nhưng ở giữa cũng cách vài gian phòng khoảng cách. Nghĩ đến là lo lắng mọi người tu hành lúc lẫn nhau cái dậy. Hoàng Sóc đẩy cửa vào, trong phòng bày biện hơi có vẻ đơn giản, trên giường cũng không đệm chăn, chỉ phủ lên một phương ngồi xuống sử dụng bộ đoàn. Hoàng Sóc ngưng thần tỉ mỉ cảm ứng, lại là cũng không tại đạo quán trong phát giác được quá nhiều thảo mộc chi khí. Mà theo Hoàng Sóc đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía bầu trời đêm về sau, mới phát hiện sương đêm ngưng tụ, đã sớm đem ánh trăng che mà cực kỳ chặt chẽ, chỉ còn lại vài vầng sáng mông lung. Mong muốn hấp thụ ánh trăng, còn phải đổi một chỗ đất trống trải mới được. Hoàng Sóc khẽ lắc đầu, đứng yên tại bên cửa sổ, ánh mắt rơi vào thiên điện ngoại trong đình viện. Trong tầm mắt một mảnh yên lặng, chỉ có mấy cây tùng bách sừng sững tại đỉnh viện trong, lờ mờ. Nhưng lại tại Hoàng Sóc quay đầu nháy mắt, cách đó không xa một chỉ dừng lại ở trên ngọn cây thanh điểu lại là đột nhiên ánh vào Hoàng Sóc trong tầm mắt. Hoàng Sóc chỉ nhàn nhạt liếc qua, liền rời ánh mắt, không tiếp tục để ý về đến giường một bên. Hoàng Sóc xếp bằng ở trên bộ đoàn, yên lặng hấp thu bốn phía thưa thất thảo mộc chi khí. Bóng đêm hơn phân nửa, ngay cả phong đều liệm âm thanh, trong phòng dưới ánh đèn lờ mờ, Hoàng Sóc đóng chặt con ngươi lại là bỗng nhiên mở ra. Con ngươi mở ra trong nháy mắt, một sợi màu vàng xanh lá u quang từ Hoàng Sóc trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, Hoàng Sóc vỗ nhẹ bên hông túi dạ dày, mấy cây màu nâu xám sợi rễ rất nhanh từ túi dạ dày trong ló ra. Sau một lát, kia mấy đầu sợi rễ lần nữa biến mất bóng dáng, Hoàng Sóc cũng là lần nữa hơ mắt, khôi phục tính tọa tư thế. Đạo quán bên trong đại điện, bốn nên yên tĩnh trong đại điện lại là rất nhanh vang lên mấy đạo xì xào bàn tán thanh âm. Theo tầm mắt rút ngắn, mấy đạo thân ảnh quen thuộc rất mau ra hiện tại trong điện. Nhìn kỹ, không khó phát hiện mấy người kia đều là hôm nay luận đạo người. Trong đó Huyền Thành Tử ngồi ở chủ vị, Huyền Hạ Ông, Vân Tụ tán nhân cùng Hải Đường phu nhân gấp lâm mà ngồi, cùng lúc trước khác biệt duy nhất chính là hết rồi vị kia Ô Kim ẩn sĩ cùng Hoàng Sóc thân ảnh. Mà từ mấy người quen thuộc khuôn mặt đến xem, mấy người dường như sớm đã quen biết. Theo nhân số đến đông đủ sau đó, Huyền Hạ Ông rất hỏi mau nói, "Huyền Thành Tử đạo trưởng, tình huống làm sao?" Thời khắc này Huyền Thành Tử sớm đã hết rồi ban ngày như vậy ôn hòa khuôn mặt, hắn mang trên mặt một chút lạnh ý nói, "Yên tâm, ta đã để Thanh Loan tại bọn họ trước cửa giám thị bí mật, vừa có động tĩnh, lao đạo liền sẽ biết được." "Vậy là tốt rồi." Xác nhận hai người cũng không khác thường sau đó, một bên Hải Đường phu nhân lại là liếm môi một cái, lập tức giọng dịu dàng cười nói, "Vài vị, trước tiên nói rõ, vị kia Hoàng Phong cư sĩ trước tiên cần phải giao cho thiếp thân xử lý." "Ha ha ha, ngươi sợ là làm người thèm nhỏ dãi nhà thân thể a." Đối mặt với Vân Tụ tán nhân trêu chọc, Hải Đường phu nhân thần sắc không thay đổi, chỉ là nhẹ nhàng dãy rủa xinh đẹp dáng người, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm đáp lại nói, "Nếu là vài vị đạo hữu vui lòng, thiếp thân cũng là không ngại cùng vài vị một lần đêm xuân." Nghe thấy lời này, mấy người đều là không nói, Hải Đường phu nhân thấy thế không khỏi che miệng cười khẽ. Cái này khiến mấy người theo bản năng mà về sau xê dịch thân thể, những người khác không biết, bọn hắn còn có thể không biết sao? Hải Đường phu nhân nhìn như thiên kiều bá mị, kỳ thực lại là ăn người không nhà xương yêu tinh, hắn đặc biệt pháp môn, càng là hơn có thể đem những người khác tu hành thêm tại bản thân, đồng thời gìn giữ bây giờ trẻ trung xinh đẹp bộ dáng. Bất quá bọn hắn mấy cái cũng không phải vật gì tốt, bằng không cũng sẽ không tụ tập lại. Dễ nói, cái đó Ô Kim ẩn sĩ thân thể trắng kiện, vẫn là tu hành trung nhân, chính là luyện chế cương thi tài liệu tốt, người này đều giao cho ta xử lý là được. Huyền Hạc ông vừa cười vừa nói, lập tức nhẹ nhàng hoảng động liêu nhất hạ trong tay trung đồng. Nếu là Hoàng Sóc ở đây, nhất định có thể nhận ra, này trung đồng chính là lúc trước Huyền Thành Tử bật cầm. Trung đồng lay động thời điểm, nguyên bản yên lặng đạo quan dưới đất, đột nhiên truyền đến từng đạo y mắng đáp lại. Một bên, Vân Tụ tán nhân phẫn hận nói ra, kia Hoàng Phong tiểu nhi lúc trước trêu đùa với ta, lần này nhất định phải người này để mắt, với lại bảo bối của ta năng lực cảm ứng được, trên người người này giống như có cực phẩm đại dược khí tức, sau khi chuyện thành công, ta chỉ cần vật này là được. Dứt lời, Vân Tụ tán nhân trong ống tay chui ra một cái phun lưới ngân bạch hoàn xà. Ở giữa chỗ, Huyền Thành Tử giữ im lặng, ở những người khác sau khi nói xong, hắn lúc này mới yên lặng mở miệng nói, tất nhiên các vị đạo hữu đều đã cho tốt, kia người này cùng vị kia Ô Kim ẩn sĩ trên người những vật khác liền về lao đạo tốt. Như thế rất tốt. Ba người khác đều là cười lấy gật đầu, chẳng qua giải rác mấy lời, liền hơi hợt đem Hoàng Sóc cùng vị kia Ô Kim ẩn sĩ chưa cắt hoàn tất. Thấy mấy người đối với cái này chưa cắt kết quả đều có chút thỏa mãn, Huyền Thành Tử nhếch miệng lên một tia cười nhạt, đáy mắt cất giấu mấy phần không muốn người biết tính toán. Ba người bọn họ cảm ứng không ra, có thể lúc trước tại đại điện bên trong lúc, hắn đồng dạng có thể phát giác được, Hoàng Sóc trên người nên là còn có một kiện không tầm thường bảo bối, hắn giá trị xa so với ba người muốn vật càng thêm quý giá. Có thể thấy được mấy người đắc chí vừa lòng, Huyền Thành Tử lại cũng nhịn không được mở miệng nhắc nhở, vài vị đạo hữu chớ có chủ quan, vị kia Ô Kim ẩn sĩ nhìn lên tới tu hành chẳng qua vài năm, vẫn còn dễ đối phó, có thể vị kia Hoàng Phong cư sĩ, tuyệt không đơn giản nhân vật. Bị Huyền Thành Tử một nhắc nhở như vậy, vừa mới còn mặt mỉm cười ba người khác trên mặt lập tức nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng. Huyền Thành Tử đã dám nói như vậy, tất nhiên là có đạo lý của hắn, với lại mấy người cũng có thể từ Hoàng Sóc thân thể trong mơ hồ cảm nhận được một chút uy hiếp. Lúc này, Huyền Hạc ông quay người đối với một bên Vân Tụ tán nhân, trầm giọng hỏi: "Vân Tụ đạo hữu, ngươi trước đây không phải cùng người này có chỗ tiếp xúc sao? Không bằng đem sự việc nói đến chúng ta nghe nghe." Thấy mấy người hướng phía chính mình băng tới ánh mắt, Vân Tụ tán nhân khẽ gật đầu, lập tức đem lúc trước sự tình một năm một mười nói ra. Nghe nói sự kiện quá trình Huyền Thành Tử hơi có do dự, như thế nhìn tới, người này không chỉ tinh thông ảo thuật, chỗ ám khí, khoảng cũng cùng sinh cơ liên quan đến, có thể người này tu hành hay là chính thống thực khí chi pháp. Chương 102, dụ dỗ chương 102, dụ dỗ nghe thấy lời này, trong điện mấy người thần sắc đều là khẽ động. Chính thống thực khí pháp. Chẳng trách người này lúc trước luận đạo thời điểm cũng không quá đa nghi hoặc, nghĩ đến môn kia thực khí pháp, tất nhiên tương đối hoàn chỉnh, cái này khiến mấy người trong mắt tham lam chi sắc càng đậm. Hải Đường phu nhân trong miệng càng là hơn phát ra ha 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 yêu kiểu cười. Sinh cơ tại nàng mà nói, có thể nói là vật đại bổ. Như thế nhìn tới, còn phải bắt sống mới là. Nàng liếm liếm quẹ môi, giọng nói chắc chắn. Nhưng này cũng mang ý nghĩa, vị này Hoàng Phong cư sĩ khó đối phó hơn. Hừ, tất nhiên vào vò, liền không phải do người này làm chủ, ta cũng không tin, hắn còn có thể chúng ta liên thủ trong chạy. Hắc hắc, Huyền Hạc đạo hữu nói không sai. Mấy người chìm lông mày suy tư, trong đại điện rất nhanh vang lên mấy người nói nhỏ trò chuyện thanh âm. Không bao lâu, trong điện âm thanh lúc này mới giảm đi. Nguyên bản còn đang ở nhíu mày suy tư mấy người sắc mặt cũng theo đó giãn ra. Phương pháp này rất tốt. Vậy cứ như thế định, vị Tiêu Kim ẩn sĩ tạm thời mặc kệ, chúng ta trước giải quyết người này. Kia tiếp thân đều cố mà làm ra tay một lần tốt. Tại mấy người bàn bạc quyết định thời điểm, lại là không người chú ý tới ngoài điện bệ cửa sổ ở giữa mấy đầu sợi dễ lặng yên không tiếng động chìm vào lòng đất trong. Đông đông đông, đông đông đông. Hoàng Phong cư sĩ có từng ăn giấc. Theo một hồi giàu có tiết tấu tiếng gõ cửa vang lên, ngoài phòng truyền đến Hải Đường phu nhân mềm mại âm thanh. Nguyên bản xếp bằng ở trên giường Hoàng Sóc tu hành liền ngừng, ánh mắt bên trong mang theo một sợi hoài nghi. Suy tư một hai về sau, Hoàng Sóc lúc này mới chậm rãi đứng dậy, hướng phía trước cửa đi đến. Cửa phòng đẩy ra trong nháy mắt, Hải Đường phu nhân chính cười mỉm mà quăng tới ánh mắt, nụ cười kia trong bọc lấy mấy phần nói không rõ mềm mại đáng yêu, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, hình như có xuân thủy tràn ra. Hải Đường phu nhân nhưng có chuyện gì? Hoàng Sóc vừa dứt lời, liền thấy Hải Đường phu nhân bước đi nhẹ nhàng, chậm rãi đến gần đồng thời, trong miệng thốt ra nhất đạo như là hoa hải đường loại mùi thơm khí tức, Hoàng Phong cư sĩ thế nhưng không chào đón tiếp thân. Hải Đường phu nhân chê cười, chỉ là sắc trời đã tối, sợ có không tiện. Hải Đường phu nhân nghe vậy than nhẹ một tiếng, mọi người cùng là người tu đạo, làm gì câu nệ thế tục lễ tiết. Thiếp thân lần này tới trước kỳ thực là muốn hướng đạo hữu thỉnh giáo lúc trước luận đạo sự tình, trong đó chứ câu, thiếp thân còn có một chút không rõ, hy vọng Hoàng Phong cư sĩ chỉ điểm một hai. Hải Đường phu nhân có hơi trong mắt, lại ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Sóc, trong giọng nói thêm mấy phần ủy khuất, chỉ là như vậy nhìn tới, cuối cùng vẫn là thiếp thân trèo cao. Hải Đường phu nhân đôi mi thanh tú cao lại, diễm lệ trên mặt ngưng một tia tiếc hận, bộ dáng yếu đuối vừa đáng thương, cho dù ai nhìn, đều khó tránh khỏi sinh ra mấy phần bảo vệ suy nghĩ. Nguyên bản sắc mặt nghiêm chỉnh Hoàng Sóc thấy thế trên nét mặt cũng là có một tia biến hóa, hắn vội vàng nói, Hải Đường phu nhân hiểu lầm, nếu là luật đạo, Hoàng mộ tất nhiên là cực kỳ hoan nghênh. Hải Đường phu nhân mời vào bên trong. Dứt lời, Hoàng Sóc mở rộng cửa phòng, ánh mắt còn thỉnh thoảng hướng phía hành lang hai bên nhìn lại, tựa hồ là muốn nhìn một chút có hay không người bên ngoài. Thấy Hoàng Sóc như vậy cử chỉ, Hải Đường phu nhân khẽ miệng cười khẽ. Con tưởng rằng thực sự là cái gì chính nhân quân từ đâu, hiện tại xem ra, cũng bất quá chỉ là giả vờ chính đáng. Chẳng qua cái này cũng chính hợp nàng ý Hải Đường phu nhân sau khi vào cửa, Hoàng Sóc liền đã xem cửa lớn cửa sổ đóng chặt. Tại hai người vào phòng thời điểm, cách đó không xa trong phòng, Ô Kim ẩn sĩ chậm rãi nô ra nửa cái đầu, hắn liếc qua Hoàng Sóc bên này tình hình, lông mi hơi nhíu lên, một bộ suy nghĩ bộ dáng. Sau một lát, Ô Kim ẩn sĩ trong miệng lúc này mới lẩm bẩm nói, luận đạo không gọi ta sao? Hắn không phải liền là gầy chút ít, chợt nhìn điểm sao? Quả nhiên là thành kiến. Dứt lời, Ô Kim ẩn sĩ cũng là đóng chặt cửa phòng, bên ngoài đình viện thanh điểu cũng tại giờ phút này hướng phía trong điện bay đi. Không biết Hải Đường phu nhân có gì không hiểu chỗ. Trong phòng, Hoàng Sóc cười lấy cha hỏi ánh mắt cũng là nhịn không được tại Hải Đường phu nhân trên thân thể bốn phía do xét, ngay cả thân hình cũng so ban ngày góp được càng gần chút ít. Tựa hồ là cảm nhận được Hoàng Sóc kia nóng rực ánh mắt, Hải Đường phu nhân trên mặt ý cười càng đậm. Nàng tiêm tiêm mảnh chỉ chậm rãi lướt qua bộ ngực phập phồng, cuối cùng từ trong ngực xuất ra một đóa diễm lệ hoa hải đường, giọng dịu dàng nói ra, thiếp thân chỗ nào không hiểu có thể nhiều nữa đâu, mong rằng Hoàng Phong cư sĩ thật tốt dạy bảo một phen thiếp thân mới là. Dễ nói, dễ nói. Hoàng Sóc thân ảnh càng thêm tới gần, Hải Đường phu nhân cũng là nửa nằm tại trên giường. Nhưng lại tại Hoàng Sóc đầu đến gần đồng thời, Hải Đường phu nhân lại là đối trong tay giơ lên kia đám hoa hải đường nhẹ nhàng thổi. Chỉ một thoáng, một cỗ nồng đậm hương hoa khí tức trong nháy mắt hướng phía Hoàng Sóc mặt đánh tới. Chỉ nghe bịch một tiếng, người được hương hoa khí tức Hoàng Sóc trong nháy mắt ngã trên mặt đất, mất đi ý thức. Thấy Hoàng Sóc bị chính mình tùy tiện cầm xuống, Hải Đường phu nhân phần môi tràn ra vài tiếng xì khẽ, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng đắc ý, cái gì Hoàng Phong cư sĩ, cũng không gì hơn cái này đi. Phải không? nhưng lại tại Hải Đường phu nhân vẻ đắc ý còn chưa tản đi thời điểm, nhất đạo thanh đạm lạnh lẽo tiếng vang đột nhiên tại nàng bên tai vang lên. Thanh âm đàm phải dưới, Hải Đường phu nhân nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, đột nhiên dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy nguyên bản hẳn là ngã trên mặt đất hoàng sóc, giờ phút này chính đứng yên tại bên cửa sổ, hắn con ngươi bình sóng không lan, thần sắc lạnh nhạt tự nhiên, giống như sớm đã ở đâu đứng lặng hồi lâu đồng dạng. Hải Đường phu nhân lại nhìn về phía mặt đất nằm hoàng sóc thân thể, lại phát hiện chỗ nào không hề có gì. Hồi tưởng lại vừa rồi trong điện đàm luận của mấy người, Hải Đường phu nhân sắc mặt thoáng chốc tái đi, ảo thuật. Ý niệm trong lòng lóe lên trong nháy mắt, Hải Đường phu nhân liền đã vận chuyển trong bụng chi khí, muốn thi triển pháp thuật. Cũng không đợi nàng ra tay, liền bỗng cảm giác thân thể trong truyền đến vô cùng suy yếu cảm giác, ngay cả trong bụng thường ngày có thể thoải mái điều động khí cơ, cũng tại giờ phút này trở nên cực kỳ trầm trọng. Phát giác được tình thế cực kỳ bất lợi, Hải Đường phu nhân lúc này muốn kêu to lên tiếng, nhắc nhở Huyền Thành tử đợi người tới giải cứu chính mình. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn thời điểm, ánh mắt lại là vội vàng không kịp chuẩn bị mà đối mặt hoàng sóc đồng tử. Đó là một đôi u lục sắc, lại lóe khác thường quang mang đồng mắt, làm tầm mắt bị hút lại sau đó, Hải Đường phu nhân tới bên miệng la lên bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt cũng biến thành ngốc trệ đờ đẫn, cả người tựa như lâm vào như vũng bùn, khó mà tránh thoát. Nàng thân thể dãy rủa kịch liệt, cố gắng từ ảo thuật gông cùm xiển xích trong tránh thoát. Có thể hoàng sóc lại là không có lại cho nàng cơ hội này. Theo mấy đạo hàn xương chi nhận vòng qua ngực, đem nó lồng ngực triệt để xoắn nát về sau, Hải Đường phu nhân ánh mắt đờ đẫn tùy theo ám trầm tiếp theo, mãi đến khi khí tức hoàn toàn không có. Khí cơ tiêu tán mấy mắt, Hải Đường phu nhân bóng loáng ánh nhuận làn da giống như mất đi sức sống bình thường, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắc tiếp theo, trên đầu tóc xanh cũng tại trong khoảnh khắc trở nên tuyết trắng tiểu thụy. Chẳng qua mấy tức công phu, nguyên bản xinh đẹp động lòng người Hải Đường phu nhân liền đã hóa thành một bộ khô quắc lao hầu thi thể, giống như sớm đã qua đời nhiều năm. Trông thấy cảnh này, hoàng sóc ánh mắt ngưng lại, trong lòng khoảng biết được vì sao vị này Hải Đường phu nhân vì sao luôn luôn quấn lấy chính mình. Lúc này, đồng chủ y rất nhanh từ hoàng sóc bên hông túi dạ dày trong chui ra. Trông thấy trước mắt chi cảnh về sau, đồng chủ y lúc này duỗi ra như là ngón tay loại sợi dễ ngăn trở cặp mắt của mình, có thể lại nhịn không được từ sợi dễ trong khe nước nhìn trộm một phen. Làm rất tốt. Hoàng sóc đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đồng chủ y đầu, trong giọng nói mang theo khen ngợi. Đạt được tán dương, đồng chủ y hai tay chống lạnh, đầu lâu có hơi ngóc lên, vẻ mặt sờn đờ giờ chi sắc. Thử. Chương 103, nhìn ra thấy đồng chủ y như thế thần khí, hoàng sóc cũng chỉ là cười nhạt hai tiếng. Lần này luận đạo hắn mặc dù có nghi ngờ trong lòng, có thể lúc trước cũng chưa từng nghĩ sâu. Làm sao trước đó tại trong đình viện nhìn thấy thanh điểu, lại là nhường hoàng sóc dậy rồi lòng nghi ngờ. Ngay cả xa xa giữa rừng núi cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, này trong đạo quan, như thế nào lại có thanh điểu dừng lại? Huống hồ kia thanh điểu mặc dù nhìn như ngừng tại trên ngọn cây, có thể hoàng sóc như thế nào lại không phát hiện được hắn ánh mắt lợi hại, kia rõ ràng là tại giám thị bí mật. Nguyên nhân chính là như thế, hoàng sóc mới khiến cho am hiểu thuật độn thổ đồng chủ y tiến đến trong đại điện xem xét một phen tình hình. Đồng chủ y vốn là tinh thông thuật độn thổ, theo hắn sau đó, thời khắc cùng kia đại ấn mảnh vỡ ở chung, đối với địa khí lĩnh ngộ càng sâu, bây giờ nếu để cho hắn chạy trốn, hoàng sóc cũng chưa chắc có thể đem nó bắt lấy. Mà bổng chủ ý cũng không phụ kỳ vọng, thành công nhìn trộm đến Huyền Thành tử mấy người ở giữa trò chuyện, biết được mấy người âm mưu. Nhìn bên trong căn phòng thi thể, hoàng sóc con mắt híp lại. Bây giờ mặc dù đã giải quyết một người, có thể ba người còn lại tu vi nhưng cũng không yếu. Dưới mắt biết được âm mưu, hắn cũng là có thể lựa chọn thừa dịp Huyền Thành tử mấy người chưa phát hiện trước chạy ra Thanh Minh Sơn, có thể cảm thụ lấy trong bụng tràn đầy nguyên tinh, hoàng sóc chỉ là qua loa dọn dẹp một chút cổ áo cùng ống tay áo, lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Cách đó không xa phòng xá bên trong, nghe thấy hành lang tiếng bước chân Ô Kim ẩn sĩ rất nhanh xuyên thấu qua cửa sổ ở giữa khe hở, nhìn ra bên ngoài. Trong tầm mắt, Ô Kim ẩn sĩ rất nhanh liền đã trông thấy mới vừa tiến vào hoàng sóc bên trong căn phòng Hải Đường phu nhân chính hướng phía trong điện đi đến. Cái này khiến Ô Kim ẩn sĩ nghi ngờ gãi đầu một cái, luận đạo nhanh như vậy sao? Theo Hải Đường phu nhân đi xa, Ô Kim ẩn sĩ lông mày vẫn như cũ nhíu chặt. Hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, có thể trong lúc nhất thời nhưng lại không phát hiện ra được, cái này khiến hắn sắc mặt bần rầu, không khỏi lâm vào trong trầm tư. Làm sao? Có thể đã giải quyết? Hải Đường phu nhân vừa bước vào đại điện, bên hai liền đã truyền đến Huyền Hạc ông hỏi thanh âm. Đón lấy mấy người ánh mắt mong chờ, Hải Đường phu nhân mềm mại cười một tiếng, thiếp thân xuất mã, há có thất thủ lý lẽ. Nghe thấy trả lời khẳng định, Huyền Hạc ông mấy người sắc mặt buông lỏng, không khỏi mở miệng tán dương, không hổ là Hải Đường phu nhân, đối phó nam nhân quả nhiên có một bộ. Hoàng Phong tiểu nhi vừa trừ, kia cũng chỉ còn lại có cái đó đần độn Ô Kim ẩn sĩ, người này cao lớn thu kịch, ngu không ai bằng, không đáng để lo. Vị kia Hoàng Phong cư sĩ chúng rồi thiếp thân pháp thuật, bây giờ đã hôn mê bất tỉnh, chỉ là thiếp thân vừa mới khi đi tới thấy kia Ô Kim ẩn sĩ còn tại tu hành, không khỏi đêm dài lắm động, không bằng chúng ta cùng ra tay đem nó giải quyết tốt. Nghe thấy Hải Đường phu nhân đề nghị, Huyền Hạc ông lúc này gật đầu, như thế rất tốt. Dứt lời, Huyền Hạc ông cùng Vân Tụ tán nhân liền đã hướng phía đi ra ngoài điện. Nhưng vào lúc này, nhất đạo phá không tiếng vang lại là đột nhiên từ trong đại điện truyền đến, thẳng bức Hải Đường phu nhân mặt. Đối mặt với này đột nhiên công kích, Hải Đường phu nhân lúc này lách mình tránh đi. Một bên, vốn đã bước ra đại điện hai người thấy này biến cố, sắc mặt đột biến, lúc này dùng đến ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Huyền Thành tử, kinh hãi hỏi: "Huyền Thành tử đạo hữu, đây là vì gì?" "Đúng vậy a, chúng ta không phải đều đã thương nghị xong sao?" Đối mặt Huyền Hạc ông hai người bạn hỏi, Huyền Thành tử thân hình bất động, hắn trong con ngươi hiện lên một vòng tối tăm chi sắc, trong miệng âm thanh lạnh lùng nói: "Không hổ là Hoàng Phong cư sĩ, ảo thuật quả nhiên không tầm thường." "Cái gì?" Nghe thấy lời ấy, vừa mới còn đứng đến một bên Huyền Hạc ông cùng Vân Tụ tán nhân trong miệng cùng nhau kêu lên, đồng thời vội vàng cùng Hải Đường phu nhân kéo dài khoảng cách. Thấy thân hình đã bại lộ, Hoàng Sóc không còn ngụy trang. Theo ảo thuật rút đi, Hải Đường phu nhân thân ảnh trong nháy mắt tiêu tán, lộ ra một bộ áo trắng Hoàng Sóc. Đón lấy Huyền Thành Tử ánh mắt nghiêm trọng, Hoàng Sóc nhẹ nhàng trả lời, Huyền Thành Tử đạo hữu cũng là không tầm thường, có thể nhìn ra Hoàng Mộ chi thuật. Hoàng Sóc hiện chân dung nháy mắt, một bên Huyền Hạc ông cùng Bần Tụ tán nhân sắc mặt trắng bệch, trong miệng nghẹn ngào kinh hãi nói, thật là ngươi. Hai người ánh mắt trong nháy mắt nghiêm trọng, Hoàng Sóc tất nhiên xuất hiện ở đây, kia Hải Đường phu nhân sợ là giữ nhiều lành ít. Vân Tụ tán nhân mặc dù sớm đã kiến thức qua Hoàng Sóc ảo thuật, thế nhưng không ngờ rằng Hoàng Sóc đúng là như thế gan lớn, đồng thời hắn ảo thuật so với hắn tưởng tượng càng thêm tinh diệu. Chẳng qua giờ phút này hắn cũng không phải là lẻ loi một mình. Sau một khắc, hai người chia ra ngăn ở Hoàng Sóc hai bên trái phải, rất mau đem Hoàng Sóc đoàn đoàn bao vây. Hừ, nhìn tới ngươi là biết được chúng ta kế hoạch, đã như vậy, kia cũng không có gì đáng nói. Dứt lời, hai người cũng là không lưu tình chút nào, sôi nổi thi triển ra tự thân thủ đoạn. Kia Vân Tụ tán nhân thân thể lắc một cái, trong miệng trong nháy mắt phun ra đại lượng xương trắng. Xương trắng thẩm thấu không trung, trong điện trên cây cột mơ hồ truyền đến một chút ăn mòn thanh âm. Đây là độc trọc chư khí, nén độc mang tà, năng lực mê thất tâm trí, ăn mòn nhục thân. Một bên, Huyền Hạc ông trong tay rất nhanh nhiều một cái trung đồng, hắn đột nhiên lay động trong tay trung đồng, thanh thúy tiếng vang trong nháy mắt vang vọng ngoài điện. Ngay lập tức trong lúc đó, đạo quán mặt đất cuộn, từng cái mặt xanh nhanh vàng, tứ chi cứng ngắc, người mặc rách dưới đạo bảo cường thi liền từ trong đất leo ra, liệt ra tại đại điện bên ngoài, đồng thời rất nhanh hướng phía Hoàng Sóc xuống lại mà đến. Tại hai người ra thủ thời điểm, trong điện Huyền Thành Tử lại là cũng không động tác. Hắn mắt lộ ra u quang, chỉ là chăm chú nhìn Hoàng Sóc cử động, tựa như cũng không vây công tâm ý, nhưng từ hắn thân thể bốn phía mơ hồ bay lên sát gờ giờ à o chi khí, lại như là mực nước nhỏ vào thanh thủy, lặng yên không tiếng động hướng phía Hoàng Sóc lan tràn mà đi. Không cho Hoàng Sóc chút nào phản ứng chỗ trống, Vân Tụ tán nhân trong tay kết ấn, trong miệng quát khẽ nói, "Đi." Chỉ một thoáng, hắn thân thể bốn phía độc chọc chi khí liền đã hóa thành kể ra dây thừng, từ giữa không trung hướng phía Hoàng Sóc mãnh quấn mà đi. Bên kia, Huyền Hạc ông lần nữa lay động trong tay trung đồng, những kia tử trong đất chui ra ngoài cương thi cũng là sôi nổi giơ bàn tay lên. Hướng phía Hoàng Sóc nhảy nhót mà đến. Đối mặt với hai người vây công, Hoàng Sóc thân hình chưa từng chút nào bối rối. Thấy kia xương trắng đánh tới, Hoàng Sóc trong tay rất nhanh nhiều hai tấm lá phủ. Trong bụng chi khí rót vào lá phủ trong nháy mắt, Hoàng Sóc đem nó ném đi giữa không trung, đồng thời trong miệng quát nhẹ, cấp cấp như luật lệnh. Dứt lời, trên lá bùa liền đã lóe lên lộng lẫy kim mang, trong khoảnh khắc liền đem rất nhiều độc chọc chi khí một xua tan. Thấy Hoàng Sóc khu động lá phủ, tùy tiện bức lui độc của mình chướng, Vân Tụ tán nhân biến sắc. Này Hoàng Phong tiểu nhi tu hành quả nhiên là chính thống thực khí pháp, bằng không có thể nào khống chế đạo giá phù lục. Nếu là đơn đả độc đấu, hắn giờ phút này tất nhiên quay người đều lui, may mắn, hắn cũng không phải là lẻ loi một mình. Lúc này, bốn phía cương thi cũng là nhảy cả tương tràn vào đại điện bên trong, chúng nó màu xanh đen móng tay dài thượng hàn quang lấm liệt, có thể tùy tiện mở ra kim thạch. Hoàng Sóc nét mặt không thay đổi, bàn tay vung khẽ, trước người lập tức ngưng tụ ra kể ra băng xương chi nhận, hướng phía trước mấy cái cương thi kích xạ mà đi. Xuy, xuy, xuy. Chỉ một thoáng, mấy đạo băng xương chi nhận liền đã xuyên thấu cương thi thân thể, đưa chúng nó một xuyên thủng đồng thời, băng xương chi nhận uy lực không giảm. Càng là hơn xuyên qua hậu phương lương trụ mấy phần. Thấy băng nhận như thế uy lực, Huyền Hạc ông biến sắc, nhưng sau đó hắn lại là cười lạnh nói, ta những bảo bối này, còn không phải thế sao bù nặng. Chương 104, lấy một địch ba chương 104, lấy một địch ba dứt lời, Huyền Hạc ông lần nữa thao túng trong tay trung đồng, vừa mới bị băng xương chi nhận xuyên thấu cương thi thì là lông tóc không thương, tiếp tục hướng phía Hoàng Sóc mà đến. Thấy một màn này, Hoàng Sóc khẽ như mày, có thể ngay lập tức, Hoàng Sóc liền đã hướng phía bốn phía đại điện bỏ xuống mấy viên hạt giống. Những thứ này hạt giống chính là Hoàng Sóc hành tẩu giữa rừng núi lúc, chỗ hái đằng mạn hạt giống. Đằng mạn tên là kìm cương đằng, không chỉ cực kỳ rắn chắc, đằng mạn thượng càng là hơn kèm thêm gai nhọn. Theo hạt giống rơi vãi mà ra trong nháy mắt, Hoàng Sóc đã điều động trong bụng chi khí. Sau một khắc, bị rơi vãi đến mặt đất hạt giống liền đã sinh ra sợi rễ, từ sàn nhà khe hở hạ chui vào, lập tức càng là hơn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành từng đầu rắn chắc đằng mạn. Hoàng Sóc tâm niệm vừa động, mọc ra đằng mạn liền đã hướng phía vào điện cương thi quấn quanh mà đi. Chỉ là mấy cái hô hấp ở giữa công phu, bốn phía cương thi hai chân thân thể liền tất cả đã bị đằng mạn cuốn lấy, khó mà động đậy. Cách đó không xa, Huyền Hạc ông còn cố gắng khống chế trong tay trung đồng, nhường cương thi tránh thoát đằng mạn trói buộc, có thể mặc cho hắn làm sao lay động trung đồng, nhưng như cũng không có biện pháp. Phế vật! Huyền Hạc ông thấy thế không khỏi trong miệng giận dữ mắng mỏ. Mắt thấy Hoàng Sóc muốn ra tay, mà kiến thức Hoàng Sóc vừa mới thủ đoạn về sau, Vân Tụ tán nhân lại là trong lòng bối rối, đội vàng lớn tiếng nói, Huyền Thành Tử đạo hữu, lại không ra tay, chờ đến khi nào? Lời vừa nói ra, Huyền Thành Tử trong miệng hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không có lại quanh tay đứng nhìn. Trong chốc lát, nhất đạo hung lệ sát khí giống như thực chất loại hướng phía Hoàng Sóc đập vào mặt mà đi. Sát khí phía dưới, trong điện nhiệt độ đống nhiên lạnh lẽo, nguyên bản khuôn mặt ôn hòa Huyền Thành Tử trên mặt đã mang theo một tia dữ tợn. Ngay cả cách đó không xa Huyền Hạc ông cùng Vân Tụ tán nhân cũng là nhận lấy sát khí ảnh hưởng, nhìn về phía Hoàng Sóc ánh mắt bên trong sát ý càng đậm. Thấy Huyền Thành Tử ra tay, hai người cũng là không chịu thua kém, sôi nổi ra tay. Trước đó tản đi độc chướng tại Vân Tụ tán nhân không chế hạ hóa thành một đầu hung hãn mãnh hổ, hướng phía Hoàng Sóc nào qua. Huyền Hạc ông thu hồi trong tay trung đồng, trong miệng thốt ra một cỗ như là lưỡi mũi tên màu đen thi khí. Đối mặt với ba người cùng nhau ra tay, Hoàng Sóc ánh mắt ngưng lại. Có thể ngay lập tức, trong tay hắn lại lần nữa có thêm hai tấm phù lục. Cùng lúc trước giản dị phá trướng phù khác nhau, giờ phút này Hoàng Sóc trong tay phù lục không chỉ đường vân tinh mịn, trên lá bùa càng là hơn có ánh mắt hung hách kim giáp thần như. Trong đó một bức tượng thần đầu hổ thân người, là khu sát trừ hung giáp dân phù. Một cái khác trương tượng thần cầu đầu thân người, thì là trấn trạch hộ hình giáp tuất phủ. Lá phủ xuất ra trong ngay mắt, hoàng sóc chân đạp thái cực cường, trong miệng quát lên, giáp tuất dương thần, cầu thủ cầm lớn, hoàng long là giáp, hộ ta thân hình. Chú ngữ niệm động trong ngay mắt, phủ trên mặt kim quang đại phóng, một tôn cầu thủ tướng quân như trong nháy mắt hóa thành linh quyển hư ảnh, ra chỉ tại hoàng sóc thân thể bên trên. Phù quang tại hoàng sóc thân thể ngoại dệt thành một mặt kim sắc khôi giáp, cái này khiến ba người công kích trong nháy mắt vì đó trì trệ, trong lúc nhất thời đúng là khó mà cẩn thân. Gặp tình hình này, ba người cũng là thúc đẩy trong bụng chi khí, lần nữa tăng lớn pháp thuật uy năng, mong muốn khiến cho kia phủ lục phá toái. Bảo vệ thân hình về sau, hoàng sóc đầu ngón tay lần nữa cầm bút lên khắc một tấm bùa chú, trong miệng lại uống, giáp dần dương thần, hổ khiếu khu sát, thanh long là giáp, tận diệt ngoan hùng. Chú âm bén nhọn như xé vải, trên thân bùa trong nháy mắt bắn ra chói mắt thanh quang, nhất đạo mãnh hổ hư ảnh lập tức nhào về phía bốn phía. Thanh quang những nơi đi qua, nguyên bản ăn mòn mà đến sát khí, cùng với huyền hạc ông cùng bần tụ tán nhân hai người thi khí cùng với độc trướng chi khí, tất cả tại phù lục chi uy hạ trong nháy mắt tăng dã. Phù quang dư uy càng làm cho huyền thành tử ba người sắc mặt tái đi, thân hình sôi nổi lui lại mấy bước. Ba người thần sắc khẽ biến, dường như cũng không có nghĩ đến hoàng sóc cách dùng phù lục uy lực vậy mà như thế to lớn. Mà vừa mới phù lục dư uy càng là hơn lan đến gần ba người thân thể, để bọn hắn trong bụng chi khí đồng dạng nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Bước lui ba người sau đó, hoàng sóc cũng không dừng lại. Hắn điều động trong bụng chi khí, lần nữa thi triển ra đông ngưng chi thuật, trong chốc lát, hơn 10 đạo băng xương chi nhận liền đã lại lần nữa hiện lên ở giữa không trung. Theo hoàng sóc vung tay lên, những thứ này băng xương lưới mũi tên liền đã phân đường hướng phía ba người thân thể mà đi. Thấy băng nhận đánh tới, huyền hạc ông cùng vân tụ tán nhân trong lòng cảm giác nặng nề. Trước đó sớm đã kiến thức qua này băng nhận chi uy, ngay cả thân thể như là kim thiết cương thi thân thể đều có thể xuyên thủng, chớ nói chi là bọn hắn những thứ này lục thể phàm thai. Ba người vừa muốn né tránh, có thể sau một khắc, nhất đạo mang theo thu ý cô quản cảm giác lại là đột nhiên đánh lên thân thể. Thu lạc pháp thuật phía dưới, ba người nguyên bản nhanh nhẹn thân hình thật giống như bị nhấn xuống chậm chạp khóa đồng dạng liên đối lấy trong bụng chi khí, cũng tại giờ phút này ngốc trệ tiếp theo. Phát giác được thân thể dị biến về sau, huyền hạc ông cùng vân tụ tán nhân sắc mặt đại biến, ngay cả cách đó không xa huyền thành tử cũng là đổi sắc mặt. Huyền thành tử trong mắt sát khí lóe lên, một đầu hung thần quỷ ảnh trong nháy mắt từ hắn ngực trong nổi lên, đem đánh tới mấy đạo băng nhận thôn vệ trong đó, lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản được này thuật chi uy. Có thể sử dụng một thức này pháp thuật sau đó, huyền thành tử sắc mặt lại là càng rõ rệt trắng xanh. Bên kia, phát giác được nguy cơ sinh tử sau đó, huyền hạc ông muốn rách cả mí mắt, trong miệng nhanh chóng niệm động lấy chú ngữ, nguyên bản phù phiếm thân thể đúng là đột nhiên hóa thành màu xanh đậm, trong miệng mọc ra nhọn răng nanh, khuôn mặt cũng biến thành đáng ghét lên. Không biết thi triển bí pháp gì, thời khắc này huyền hạc ông đúng là hóa thành một bộ cương thi. Băng nhận đánh tới trong nháy mắt, huyền hạc ông mượn nhờ cương thi thân thể, cực tốc né tránh. Có thể cho dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng vẫn bị băng nhận xuyên thủng phần bụng cùng tay chân. Chẳng qua dựa vào cương thi thân thể, huyền hạc ông bị xuyên thủng thân thể lại là cũng không chảy ra máu, có thể hắn sắc mặt như cũ khó coi. Dưới mắt sử dụng môn này hóa thi chi thuật, mặc dù có thể tạm lánh nguy hiểm, có thể này thuật thoáng qua một cái, thân thể bên trong thương thế liền sẽ lại lần nữa nổi lên đi ra. Nhưng nếu là không cần, chỉ sợ vừa mới hắn đã bỏ mình. Ở tại bên cạnh cách đó không xa, thấy huyền thành tử cùng với huyền hạc ông hai người cũng có thủ đoạn thoát ly dưới mắt nguy cơ, vân tụ tán nhân mặt có kinh hãi, lúc này trong miệng hô lớn, đạo hữu, cứu ta. Không giống nhau hắn lời nói xong, kể ra băng nhận trực tiếp xuyên tim mà qua. Ẩm. Theo hắn thân thể bất lực ngã xuống đất, nguyên bản quay chúng quanh tại bốn phía độc trướng chi khí cũng tại giờ phút này tất cả đều tiêu tán. Mãi đến khi bỏ mình trước đó, hắn trong mắt vẻ hoảng sợ vẫn như cũ không tàn đi hết. Trông thấy vân tụ tán nhân thê thảm tử trạng, huyền hạc ông sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà hồi tưởng lên vừa mới pháp thuật, càng làm cho huyền hạc ông trong mắt có một tia hoảng sợ. Kia băng nhận uy lực tuy mạnh, có thể tốc độ cũng không tính quá nhanh, bọn hắn toàn lực phía dưới vẫn có thể trốn tránh, có thể không nghĩ đến người này đúng là còn ẩn giấu đi vừa mới kia thức bất phàm pháp thuật, đến mức để bọn hắn né tránh không kịp, bị thiệt lớn. Người này thủ đoạn quả thực đáng sợ. Khi mà hắn ngẩng đầu nhìn về phía hoàng sóc lúc, đã thấy hoàng sóc thần tình lạnh nhạt, khí tức trầm ổn, tựa như chưa dùng ra toàn lực. Cái này khiến huyền hạc ông trong lòng lướt qua một tia e ngại cùng bối rối. Giờ phút này hắn rốt cuộc kìm nén không được sợ hãi trong lòng, vội vàng đối với cách đó không xa huyền thành tử nói ra, sư minh, chớ do dự, mau ra thủ đi. Chương 105, trảm tiên phi đao. Chương 105, trảm tiên phi đao. Ta biết rồi, là bước chân. Thiên điện trong, ô kim ẩn sĩ suy ngẫm hồi lâu, trong lòng đống nhiên thông thấu, trên mặt càng là hơn rào rạt ra vẻ vui sướng. Hải đường phu nhân tiếng bước chân cùng vừa rồi đi ngang qua tiếng bước chân có chút khác biệt, khó trách hắn lúc trước luôn cảm thấy ở đâu lộ ra quái dị. Ngay tại ô kim ẩn sĩ hoan hỉ thời điểm, lại là rất nhanh nghe được đến từ đại điện phương hướng trung đồng thanh âm, đồng thời cảm giác được kịch liệt ba động lộn xộn khí tức. Có chuyện gì vậy? Ô kim ẩn sĩ nhíu mày lại. Suy nghĩ một phen về sau, hắn đẩy cửa phòng ra, cẩn thận hướng phía đại điện phương hướng đi tới. Sư minh. Đại điện bên trong, nghe thấy huyền hạc ông tiếng hô hoán hoàng sóc hơi híp mắt lại. Hắn nhìn thoáng qua huyền hạc ông trong tay trung đồng, trong lòng rất nhanh hiểu ra đến. Nghe thấy huyền hạc ông la lên huyền thành tử nhìn một chút chết thảm vân tụ tán nhân, lại nhìn một chút hoàng sóc, nét mặt cũng là ngưng trọng rất nhiều. Hắn mặc dù sớm đã ngờ tới người này thực lực không yếu, nhưng không ngờ rằng hoàng sóc tu vi còn tại mấy người bọn họ chi thượng. Sớm biết như vậy, hắn tất nhiên sẽ không để cho hải đường phu nhân tiến đến thi mà tính, mà là lựa chọn cùng mấy người chính diện bày kín. Chẳng qua bây giờ nói những thứ này cũng đã chậm. Duy nhất không muộn chính là, bọn hắn còn có cơ hội. Tại Huyền Hạc ông ánh mắt mong chờ trong, Huyền Thành Tử vung tay háo một cái màu vàng nâu hồ lô lập tức xuất hiện trong tay. Trông thấy hồ lô kia, Hoàng Sóc rất nhanh nghĩ tới trước đó tại đại điện bên trong đang nhìn gặp kia xóa màu vàng, hẳn là vật này. Theo hồ lô xuất ra, Huyền Hạc ông phát xanh trên khuôn mặt nhiều vẻ vui mừng, trong lúc nhất thời tựa như lòng tin đại định. Hoàng Sóc thấy thế, trong lòng không khỏi nhiều một tia cảnh giới. Sau một khắc, liền thấy Huyền Thành Tử giơ lên trong tay hồ lô, xoay người cúi đầu, miệng hồ lô nhắm ngay Hoàng Sóc đồng thời, trong miệng la hét nói, bà bối quay lại đây đi mà. Ừm. Nghe lời ấy, Hoàng Sóc sắc mặt hoảng hốt, trong lòng còi báo động mãnh liệt. Cách đó không xa, thấy Hoàng Sóc nét mặt bối rối, Huyền Hạc ông cất tiếng cười to nói, ha ha ha, hiện tại hiểu rõ sợ chưa, muộn. Lời nói ở giữa, Huyền Hạc ông cũng là lần nữa thao túng thi khí lan tràn bốn phía, cố gắng đem Hoàng Sóc đường lui phong bế. Thi khí bẩn thỉu, thường nhân một sáng nhiễm, không chỉ sẽ ăn mòn tâm trí, càng là hơn sẽ thân chúng thi độc, cuối cùng đánh mất sinh cơ, hóa thành hành thi tẩu đủ. Cho dù là người trong tu hành, nhiễm phải cũng sẽ có lấy vô tận nguy hại. Mà ở Huyền Thành Tử thi pháp hoàn thành trong nháy mắt, hắn trong tay hồ lô liền đột nhiên bộc phát ra lóa mắt hào quang, tiếp theo một cái chớp mắt, nhất đạo lưu quang từ miệng hồ lô bắn nhanh mà ra, mang theo âm thanh xé gió, lấy tốc độ kinh người lao thẳng tới Hoàng Sóc. Lưu quang những nơi đi qua, trong không khí chuyển đến rung động phong minh thanh âm. Gặp tình hình này, Hoàng Sóc không chần chờ nữa, hắn lật tay lại, trong tay rất nhanh có thêm hai khối đại ấn mảnh vỡ. Hai khối đại ấn mảnh vỡ xuất ra trong nháy mắt, một cỗ trầm trọng rồi rào địa khí trong nháy mắt tản mà ra. Theo mảnh vụn bên trên quang mang lấp lóe, từ mặt tường đất tại đại điện bên trong đột nhiên mà lên, đem Hoàng Sóc thân hình tầng tầng bảo vệ. Huyền Thành Tử thoáng nhìn Hoàng Sóc trong tay đại ấn mảnh vỡ về sau, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Lúc trước hắn ở đây Hoàng Sóc trên người cảm nhận được, chính là vật này. Có thể cho dù người này có dị bảo hộ thần, nhưng cũng tuyệt đối chạy không khỏi hắn này bảo bối truy sát. Hắn này bảo bối từ ra tay đến nay, còn chưa bao giờ thất thủ qua. Tường đất ngưng tụ sắp vậy, vậy đạo tốc độ cực nhanh lưu quang đã kích xạ mà tới. Cứng rắn dày đặc tường đất ở chỗ nào đạo lưu quang phía dưới, đúng là như tờ giấy bị tùy tiện xuyên thấu. Một mặt, hai mặt. Hoàng Sóc lấy hai khối đại ấn mảnh vỡ ngưng tụ vài mặt tường đất, đúng là tại chẳng qua nửa tức thời điểm liền tất cả đã bị đạo kia lưu quang xuyên thủng. Lưu quang uy thế không giảm chút nào, xuyên thấu tường đất sau như cũ mang theo duệ phòng, tiếp tục hướng phía Hoàng Sóc đánh tới. Chẳng qua vừa mới kia mấy đạo tường đất cũng chưa không hề có tác dụng. Tại tường đất ngăn cản phía dưới, lưu quang tốc độ có chỗ chậm lại, thời khắc này Hoàng Sóc cũng là thấy rõ kia lưu quang là vật gì. Đó là một thanh màu mực huyền thiết phi đao, thân đao hiện lên liễu diệp cung hình, lưỡi dao hàn quang lẫm liệt, nhìn qua sắc bén đến cực điểm. Trông thấy phi đao trong nháy mắt, Hoàng Sóc chấn động trong lòng. Nhưng nhìn thanh phi đao cụ thể bộ dáng sau đó, Hoàng Sóc tâm thần khẽ buông lỏng. Còn tốt, vật này cũng không phải là trong truyền thuyết kia đồ vật, thậm chí có không nhỏ khác biệt. Có thể cảm nhận được kia phi đao bên trên truyền đến sắc bén tâm ý, Hoàng Sóc nhưng cũng không dám kinh thường. Hắn thay đổi trong bụng chi khí, đối với chuôi này đánh tới phi đao thi triển tu lạc chi thuật. Pháp thuật tới người trong nháy mắt, phi đao thượng quang mang sáng lên, pháp thuật hiệu quả đúng là bị trong nháy mắt xua tan. Hoàng Sóc đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, trong tay hắn động tác không ngừng, đồng thời rất mau đem trong tay chia ra cầm hai khối đại ấn mảnh vỡ hợp hai làm một. Đại ấn mảnh vỡ khép lại trong nháy mắt, một cỗ trầm trọng vô song địa khí trong nháy mắt từ mảnh vụn bên trên quét sạch mà ra, cũng tại Hoàng Sóc trước người hóa thành một mặt màu đất hộ cháo. Này màu đất hộ cháo nhìn như đơn bạc, nhưng lại là Hoàng Sóc mượn hai khối đại ấn mảnh vỡ thi triển mà ra pháp thuật, hắn phòng hộ năng lực so với lúc trước ngưng tụ tường đất còn dày hơn số thực lần. Hoàng Sóc thân hình đứng ở màu đất hộ cháo sau đó, kia liễu diệp phi đao cũng đúng vào lúc này tập đến trước người. Chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ, bị Hoàng Sóc ký thác kỳ vọng màu đất hộ cháo lại chỉ là ngăn trở một hơi không đến công phu, sau đó liền bị kia liễu diệp phi đao mà tấu. Phi đao dư lực không giảm, đánh tan màu đất hộ cháo đồng thời cũng xuyên thủng Hoàng Sóc ngực. Thấy phi đao lập công, thoải mái đem Hoàng Sóc chém giết, Huyền Hạc ông cất tiếng cười to. Cách đó không xa, Huyền Thành Tử tâm thần đồng dạng vững lòng, người này thủ đoạn rất nhiều, nếu không phải có cái này bảo bối thắng thua trận này khó phân. Nhưng lại tại Huyền Thành Tử nhìn về phía Hoàng Sóc thi thể thời điểm, thần sát hắn lại là đột nhiên ngưng tụ, sau đó vội vàng hướng phía Huyền Hạc ông la lên, cẩn thận, hắn còn chưa có chết. Nghe thấy lời này, Huyền Hạc ông trong lòng cũng là giật mình, đồng thời vội vàng hướng phía Hoàng Sóc thi thể ném ánh mắt. Chỉ thấy bị xuyên thủng tim Hoàng Sóc thân thể không chỉ không có ngã mà, ngay cả hắn sắc mặt cũng chưa từng phát sinh mảy may biến hóa. Cái này khiến Huyền Hạc ông vì đó khẽ giật mình, ảo thuật. Phát giác được điểm ấy về sau, Huyền Hạc ông vội vàng điều động bốn phía thi khí, bảo vệ tự thân đồng thời hướng phía trong điện liếc nhìn mà đi. Rốt cuộc trong điện hắn tu vi kém cỏi nhất, nếu là Hoàng Sóc lựa chọn độc thủ, khẳng định là trước giải quyết mình mới là. Có thể chờ đợi một chút, trong dự liệu công kích lại là cũng không đến. Ngay tại Huyền Hạc ông đánh giá chung quanh thời điểm, hắn ánh mắt dừng lại, rất mau nhìn hướng Huyền Thành Tử sau lưng, vội vàng quát to, "Sư minh, cẩn thận." Âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, Huyền Thành Tử bất chấp phong độ, thân thể thuận thế lăn một vòng, chật vật rời đi tại chỗ. Ở tại thân hình rời đi thời điểm, vài gốc dài hơn một trượng địa thứ từ phía dưới đại điện đá xanh thượng đâm nghiêng mà ra, nếu là hắn động tác hơi chậm, giờ phút này đã trở thành một chuỗi đường hồ lô. Tránh thoát một kích chí mạng này về sau, Huyền Thành Tử lòng còn sợ hãi. Rõ ràng hai người vừa mới còn có một chút khoảng cách, không ngờ rằng Hoàng Sóc đúng là bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Mặc dù có ảo thuật chi công, có thể cũng không trở thành nhường hắn không hề phát giác mới lạ. Ánh mắt của hắn quét về phía Hoàng Sóc, rất nhanh dừng lại tại Hoàng Sóc trong tay chính lóe ra sáng ngời đại ấn mảnh vụ bên trên mặt lộ ra một tia hiểu ra. Nhưng này cũng làm cho trong mắt của hắn tham lam chi sắc càng nặng. Vật này không chỉ phòng ngự rất mạnh, tựa như còn có thể khống chế mặt đất chi khí, nếu để cho hắn đạt được, nhất định có thể nhường thực lực bản thân tiến một bước tăng trưởng. Bảo bối này, hắn tình thế bắt buộc. Một cái mắt, Huyền Thành Tử trong mắt tái khởi sát ý, hắn tay trái nắm lấy hồ lô, tay phải bóp ra kiếm chỉ, trong miệng nghiêm nghị quát, mời bảo bối sát nhân. Chương 106, thấy lợi quên mệnh. Chương 106, thấy lợi quên mệnh. Tiếng la phía dưới, nguyên bản đỉnh trệ ở giữa không trung phi đao, trong chốc lát lần nữa hóa thành nhất đạo lưu quang, hướng phía Hoàng Sóc đánh tới. Thấy Liêu Diệp phi đao lại lần nữa đánh tới, Hoàng Sóc nhíu nhíu mày. Lấy hắn chi năng, thừa dịp vừa mới lần đầu tiên hai người thất thần trong nháy mắt, thật sự là hắn có thể thoải mái giải quyết kia Huyền Hạ ông, chẳng qua từ vừa mới bắt đầu, Hoàng Sóc mục đích chính là thao túng phi đao, uy hiếp càng lớn Huyền Thành Tử. Kia phi đao mặc dù lợi, thế nhưng cần người khống chế. Chỉ có giải quyết người này, mới có thể thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Vừa rồi mặc dù thất thủ, có thể Hoàng Sóc lại cũng không nóng nảy. Kia phi đao tốc độ có phần nhanh, lại cực kỳ sắc bén, cho dù là lấy đại ấn mảnh vỡ thi triển mà ra phòng hộ pháp thuật cũng khó có thể ngăn trở, chớ nói chi là thủ đoạn khác. Đã như vậy, vậy hắn dứt khoát đều không ngăn. Tại lưu quang xuyên toa mà đến thời điểm, Hoàng Sóc toàn lực khống chế trong tay đại ấn mảnh vỡ. Một cái mắt, vài mặt tường đất lại lần nữa đột nhiên dâng lên, chẳng qua lần này tường đất cũng không có xúm lại tại Hoàng Sóc bên cạnh, mà là trực tiếp đem chính thao túng phi đao Huyền Thành Tử vây quanh ở trong đó. Đem nó vây khốn đồng thời, Hoàng Sóc lại phát huy pháp thuật, kể ra băng xương chi nhận rất nhanh ngưng hiện không trung, đồng thời hướng phía tường đất bên trong Huyền Thành Tử kích xạ mà đi. Thấy thân thể bốn phía hiện ra tường đất, đem chính mình khốn tại trong đó, Huyền Thành Tử sắc mặt hoảng hốt. Nhưng rất nhanh, hắn liền đã hiểu Hoàng Sóc tâm tư. Thấy kia băng nhận đánh tới, Huyền Thành Tử chỉ là trong miệng cười lạnh, vậy liền nhìn xem là ngươi pháp thuật nhanh, hay là lao đạo bảo bối càng nhanh. Lời nói ở giữa, hắn lại lần nữa hướng phía trong tay hồ lô nói, mời bảo bối ra tốc. Dứt lời, không trung lưu quang đúng là lại nhanh mấy phần. Hai người giờ phút này đều là không chút nào bố trí phòng vệ, mặc cho công kích mà đến. Có thể so với Hoàng Sóc đi sau băng nhận, kia Liễu Diệp phi đao tốc độ lại là càng nhanh. Không giống nhau băng nhận đánh út về phía Huyền Thành Tử, Liễu Diệp phi đao đã tới trước mắt. Không có đại ấn mảnh vỡ phụ trợ, dù là Hoàng Sóc ảo thuật không yếu, thế nhưng khó mà tránh thoát phi đao công kích. Chớ nói chi là bốn phía còn có rất nhiều thi khí lan tràn mà đến, nhường Hoàng Sóc tránh cũng không thể tránh. Sống chết trước mắt, Hoàng Sóc vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng lại tại Liễu Diệp phi đao sắp chém xuống Hoàng Sóc đầu lâu thời điểm, Hoàng Sóc ngưng thực thân thể lại là đột nhiên hóa thành kể ra cuốn lượn quanh màu xanh sương mù, hướng phía bốn phía lướt tới đồng thời, thoải mái tránh thoát kia phi đao công kích. Làm màu xanh sương mù lại lần nữa tụ tập thời điểm, Hoàng Sóc thân ảnh lại lần nữa hiện hiện mà ra. Đây chính là Hoàng Sóc tại môn kia thực quán pháp trong sở học được hồn hóa chi thuật trước đó hắn tuy có năm giữ, nhưng lại chưa từng thi triển đi ra, chẳng qua từ Hoàng Sóc luyện khí hóa tinh sau đó, cửa này pháp thuật bí quyết tùy theo bị Hoàng Sóc khống chế. Tương đất trong, Huyền Thành Tử sắc mặt chỉ trệ, hắn ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, tựa hồ là không ngờ rằng Hoàng Sóc lại lấy này thủ đoạn, tránh thoát vừa mới một kích chí mạng. Không tốt. Nhưng rất nhanh, Huyền Thành Tử liền đã phản ứng. Chỉ vì kia kể ra băng nhận đã tới trước người. Nếu là vừa mới Hoàng Sóc bỏ mình, bốn phía tường đất tất nhiên biến mất, hắn liền có thể nhân cơ hội này tránh thoát trước mắt công kích, nhưng bây giờ Hoàng Sóc chưa từng bỏ mình, kia không may chính là mình. Không giống nhau Huyền Thành Tử ra tay, một cô quen thuộc suy yếu cảm giác lần nữa đánh tới. Chết tiệt. Huyền Thành Tử trong miệng giận mắng, chẳng qua đến qua một lần pháp thuật chi thua thiệt hắn cũng chưa bối rối. Hắn một bên thao túng trong tay hồ lô, nhường kia Liễu Diệp phi đao quay đầu, lại lần nữa hướng phía Hoàng Sóc đánh tới, một bên điều động lấy trong bụng chi khí, cố gắng lấy lúc trước phương thức đem trước mắt công kích tăng dã. Chỉ cần nhường hắn tránh thoát trước mắt mấy đạo băng nhận, cho dù là Hoàng Sóc lại lần nữa thi triển kia giống như hư hóa bình thường thủ đoạn, hắn cũng là có lòng tin bằng vào bảo bối đem nó chém giết. Theo trong bụng sát khí ngưng tụ, một đầu hung thần quỷ ảnh dần dần từ hắn ngực trong nổi lên. Quỷ ảnh sắc mặt hung hãn, có vô cùng sát khí hiển lộ. Đây là hắn mượn dùng trong bụng chi khí ngưng tụ ác sát, này sát không chỉ có thể thoát ly thân thể tác chiến, càng là hơn có thể tại thời khắc mấu chốt giúp hắn ngăn cản ngoại lai công kích, lại không bị trong bụng chi khí ảnh hưởng. Hoàng Sóc băng nhận chi uy tuy mạnh, thế nhưng khó mà đánh tan hắn này ác sát. Nghĩ đến đây, Huyền Thành Tử trong mắt hiện ra vẻ tự tin. Nhưng lại tại hắn ngực ác sát sắp ngưng tụ hiện hiện thời điểm, bốn phía yên lặng tường đất lại là đột nhiên chấn động. Chỉ một thoáng, nhất đạo trầm trọng giản dị địa khí giống Thái Sơn áp đỉnh loại chấn áp mà đến. Hung thần chưa ngưng tụ, liền đã ở cỗ này địa khí chấn áp xuống tiêu tán ra. Tại Huyền Thành Tử kinh ngạc ánh mắt bên trong, mấy đạo băng nhận lại không ngăn cản, thẳng tắp vòng qua ngũ tạng lục phủ của hắn. Cho dù thực khí có thành tựu, cũng không ít tu sĩ cũng chỉ là thân thể càng thêm mạnh mẽ, tuổi thọ có chỗ tăng trưởng, còn xa xa không cách nào thân như kim thiết, chớ nói chi là ngăn cản này mấy đạo ngay cả kim thiết cũng có thể đánh xuyên băng nhận. Lục phủ ngũ tạng bị xuyên thủng thời điểm, Huyền Thành Tử trong mắt quang mang nhanh chóng ảm đạm xuống. Đông. Sau một khắc, hắn thân thể ngã xuống đất, tại phiến đá thượng phát ra tiếng vang kịch liệt, hắn trong tay hồ lô cũng cút tại cách đó không xa. Huyền Thành Tử bỏ mình trong nháy mắt, nguyên bản giống lưu quang Liễu Diệp phi đao cũng là đột nhiên đỉnh trệ ở giữa không trung. Theo hồ lô lăn xuống, kia Liễu Diệp phi đao cũng tại tách một tiếng rơi xuống trong đại điện, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cách đó không xa, chính thao tung thi khí đem kim cương đằng ngăn mòn Huyền Hạc ông còn chưa kịp mừng rỡ, liền đã nhìn thấy đổ vào trong điện hết rồi khí tức Huyền Thành Tử. Sư minh. Huyền Hạc ông la thất thanh, trên mặt lướt qua một vòng vẻ đau thương. Nhưng khi hắn ánh mắt quét đến rơi xuống cách mình cách đó không xa hồ lô sau đó, trên mặt bi thương rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn liền thao túng cương thi nhóm hướng phía Hoàng Sóc vọt mạnh mà đi, chính mình thì là dứt khoát hướng phía hồ lô kia nhào qua. Nhưng lại tại đầu ngón tay hắn sắp chạm đến hồ lô nháy mắt, một cái đằng mạn đột nhiên thoát ra, đem hồ lô kia của lấy kéo hướng phía sau. Huyền Hạc ông thân hình dừng lại, như cũ chưa từ bỏ ý định hướng lấy hồ lô kia nhìn lại, có thể trong tầm mắt chỉ có một đôi lóe ra khác thường hào quang hoàng con mắt màu xanh lục. Không tốt. Không đợi hắn phản ứng, liền cảm giác trong óc một hồi choáng váng. cùng lúc đó, nhất đạo lạnh buốt xúc cảm càng là hơn thấu triệt nội tâm. Đại điện bên trong, nhìn ngã trên mặt đất, đồng dạng hết rồi sinh cơ huyền hạ ống, Hoàng Sóc không khỏi khẽ lắc đầu. Thấy lợi quên mệnh, sao mà ngu muội. Nhưng khi Hoàng Sóc quay đầu nhìn về phía một bên Đằng Mạn Thượng quấn lấy hồ lô màu vàng sau đó, trong mắt nhưng cũng lộ ra mấy phần cẩn thận cùng ngạc nhiên. Vật này chi uy, quả thực bất phàm. Ngay tại Hoàng Sóc chuẩn bị nghiên cứu một phen này hồ lô thời điểm, trong đạo quán lại là rất nhanh truyền đến nhất đạo ầm ầm loại tiếng vang cực lớn. Hoàng Sóc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy đại điện ngoại cách đó không xa, một đầu thân hình khôi ngô, trường một đôi to lớn răng nanh giả chư chính đánh vỡ đạo quán tường viện, hướng phía dưới núi chạy như điên. Chỉ là mấy hơi không đến công phu, kia giả chư liền đã biến mất ở trong màn đêm. Nhưng nhìn lấy treo ở kia giả chư trên người bộ kia tàn phá lại có chút quen thuộc quần áo, Hoàng Sóc trên mặt lại là có một tia ngạc nhiên. Ô Kim Mẫn Sĩ, khó trách hắn cảm thấy người này khí tức cho hắn một loại cảm giác khác thường, không ngờ rằng vị này Ô Kim Mẫn Sĩ đúng là một đầu tinh quái. Chương 107, Dưỡng Kiếm Hồ chương 107, Dưỡng Kiếm Hồ thật là đáng sợ. Một đường chạy trốn đến dưới núi ra chư tình quay đầu nhìn lại, thấy Hoàng Sóc cũng không đuổi theo, treo ở cuống họng tâm lúc này mới qua loa rơi xuống đất. Chỉ là hồi tưởng lại vừa mới chứng kiến thấy tình hình, vẫn như cũ để nó lòng còn sợ hãi, toàn thân lông bẩm cũng còn kéo căng thẳng tắp. Thân làm tinh quái, nó mặc dù may mắn khai linh trí, có thể con đường tu hành như cũ mờ mịt, cho nên nó mới chọn ngụy trang thân hình, trà trộn vào lần này đại hội luận đạo, mong muốn từ những thứ này người tu đạo lời nói trong, tìm hiểu chút ít tu hành lý thuyết, thời ra tự thân tu hành hoang mang. Nguyên bản lần này đại hội luận đạo rất có thu hoạch, cái này khiến nó cực kỳ vui vẻ, còn tính toán đến tiếp sau mấy ngày cùng mấy vị kia người tu đạo thật tốt giao lưu một phen, nhất là vị kia học thức tương đối khá huyền thành tử đạo trưởng. Thật không nghĩ đến, khi nó thì thầm đi hướng đại điện thời điểm, liền chính mắt thấy nhân loại tu sĩ nội chiến chi cảnh. Vị kia nhìn như không đáng chú ý Hoàng Phong cư sĩ đạo hạnh đúng là sâu như thế, không chỉ có thể lấy một địch hai, càng là hơn thoải mái đem hai người chém giết tại chỗ. Bây giờ trở về nhớ tới, vị kia Hải Đường phu nhân đoán chừng cũng đã gặp phải độc thủ. Tính cả đạo người đều không lưu tình chút nào, chớ nói chi là nó cái này tinh quái. Nếu là bị kia Hoàng Phong cư sĩ phát giác được thân phận của mình, nó khoảng muốn bước mấy người theo gót, nguyên nhân chính là như thế, nó mới dứt khoát, trực tiếp hiện hiện nguyên hình, vọt ra. Quay đầu quan sát sau lưng Thanh Minh Sơn, Giá Chư Tinh trong mắt có một tia sợ hãi cùng e ngại. Thế giới loài người, thật là quá đáng sợ. Hắn hay là về đến trong núi lớn đi tốt, mặc dù tu hành là chấm điểm, thế nhưng không đến mức mất mạng. Đại điện bên trong, Hoàng Sóc nhìn Ô Kim Mẫn Sĩ thoát đi phương hướng, nét mặt như có điều suy nghĩ, nhưng lại cũng không khởi hành đuổi theo. Theo lúc trước đồng chủ y nghe lén Huyền Thành Tử mấy người nói chuyện trong, không khó coi ra, Huyền Thành Tử mấy người sớm đã quen biết, lần này đại hội luận đạo, chỉ có Hoàng Sóc cùng này Giá Chư Tinh là mới đến gương mặt lạ. Thậm chí này đại hội luận đạo, chỉ sợ cũng chỉ là mấy người vì mưu hại cái khác người tu đạo mà bày ra ngụy trang. Nếu là tầm thường người tu đạo, vào này Thanh Minh Sơn, chỉ sợ liền lại khó chạy đi. May mà thủ đoạn hắn rất nhiều, bây giờ càng là hơn bước vào luyện khí hóa tinh chi cảnh, thực lực có chỗ tăng trưởng, bằng không cuộc chiến hôm nay, thắng bại còn chưa thể biết được. Nhưng vừa mới kịch chiến tiếp theo, Hoàng Sóc trong bụng ba giọt nguyên tinh cũng theo đó tiêu hao hầu như không còn. Cũng may này ba giọt nguyên tinh đã ngưng luyện xong thành, cho dù tiêu hao sạch sẽ, cũng chỉ cần thu nạp đầy đủ thảo mộc chi khí liền có thể đem nó bổ túc, mà không cần lại lần nữa ngưng luyện, đã giảm mất đi bó lớn thời gian. Suy nghĩ liền ngưng, Hoàng Sóc đưa tay một chiều, đàng mạn bên trên hồ lô màu vàng rất nhanh rơi xuống. Hồ lô tới tay, Hoàng Sóc liền cảm giác lòng bàn tay chụp lên một tầng ôn nhuận ý lạnh. Chẳng qua là khi Hoàng Sóc từ miệng hồ lô nhìn thấy lúc, lại là phát hiện trong hồ lô giống tuyết. Nếu không phải vừa rồi lúc giao thủ kiến thức qua này hồ lô uy năng, Hoàng Sóc khoảng cũng sẽ cho rằng đây chỉ là một tầm thường hồ lô thôi. Hoàng Sóc nhẹ nhàng ước lượng phía dưới, rất nhanh ý thức được, này trong hồ lô xác nhận có huyền cơ khác, chỉ là trong lúc nhất thời không biết được nên như thế nào mở ra. Trong suy nghĩ, Hoàng Sóc tâm niệm lại là hơi động một chút. Sau một khắc, hắn vận chuyển trong bụng chi khí, lần theo đầu ngón tay, chậm rãi rót vào trong tay hồ lô bên trên. Trong bụng chi khí tràn vào hồ lô trong nháy mắt, hồ lô bên trên lập tức tách ra từng đạo nhạt nhẽo quang hoa. Lúc này, nguyên bản rơi vào đại điện mặt đất Liêu Diệp phi đao cũng có sở cảm ứng, phi đao phát ra ong ong rung động âm thanh, lập tức liền đã hóa thành nhất đạo lưu quang, hướng phía Hoàng Sóc bay tới. Thấy Liêu Diệp phi đao đánh tới, Hoàng Sóc ánh mắt ngưng lại, nhưng lại cũng không có hành động. Mà kia phi đao lần này cũng không công kích Hoàng Sóc, mà là trực tiếp bay vào trong hồ lô, không thấy tung tích. Làm Hoàng Sóc lần nữa nhìn về phía trong tay hồ lô, lại là cảm giác được trong tay hồ lô đặc thù. Cùng hắn đoán trước một dạng, này hồ lô cùng mình trước đó đoạt được túi dạ dày một dạng, có chứa vật chi dụng. Không bao lâu, Hoàng Sóc liền đem trong hồ lô chỗ phóng vật một khẽ đảo ra đây. Một chút kim ngân, mấy món thay giặt đạo bảo, còn có một số tạp vật, ngoài ra còn có mấy bản cũ nát đạo gia điện tịch. Hoàng Sóc vừa muốn lật ra điện tịch xem xét một phen, đã thấy một tấm sen lẫn tại trong điện tịch tàn trang tùy theo rơi xuống. Hoàng Sóc đem kia tàn trang nhặt lên, đặt ở trong tay xem xét tỉ mỉ lên. Sau một lát, Hoàng Sóc lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, chẳng qua là khi Hoàng Sóc lần nữa nhìn về phía hồ lô lúc, trong mắt nhưng cũng có một tia ngạc nhiên. Này sen lẫn tại trong điện tịch tàng trang thượng ghi chép chính là này hồ lô tồn tại. Vật này tên là Dưỡng Kiếm Hồ, trong hồ lô tổng cộng có 3 tầng không gian. Theo thứ tự là thượng tầng, trung tầng, tầng dưới. Trong đó thượng tầng là dùng để chứa vật chi dụng, bình thường có thể dùng để cất đặt tạp vật. Trung tầng lại có lấy đặc thù giữ tươi chống phân hủy chi dụng, có thể dùng để cất đặt trái cây cùng với dễ biến chất vật. Về phần hồ lô tầng dưới thì là này hồ hạch tâm, có thể dùng để vận dưỡng phi kiếm, khiến cho thông linh, một sáng linh tính có thành tựu, liền có thể mượn nhờ pháp quyết khống chế phi kiếm, diệt sát cương địch, vận dưỡng thời gian càng lâu, hồ chúng kiếm uy lực cũng liền càng mạnh. Bây giờ Huyền Thành Tử bỏ mình, hắn lưu lại tại hồ lô bên trên ấn ký cũng biến mất theo, sau đó Hoàng Sóc chỉ cần tốn hao một chút thời gian đem nó tế luyện, liền có thể đem này dưỡng kiếm hồ nắm trong tay. Mà trải qua Hoàng Sóc điều tra, hắn phát hiện này dưỡng kiếm hồ thượng tầng trong không gian so với chính mình túi dạ dày còn muốn lớn hơn không ít, về phần trung tầng cùng với tầng dưới, cần tế luyện sau đó mới có thể biết được. Chẳng qua bất kể từ chỗ nào phương diện nhìn xem, này dưỡng kiếm hồ công năng tất cả tại túi dạ dày chi thượng. Mà kia Liễu Diệp Phi đao chi uy, Hoàng Sóc lúc trước cũng là có chỗ kiến thức, nếu không phải hắn thi triển hồn hóa chi thuật chỉ sợ khó mà ngăn cản, cũng khó trách kia Huyền Hạc ông chạy trốn trước đó, còn muốn đem vật này mang lên. Hoàng Sóc thu hồi dưỡng kiếm hồ, sau đó đem ánh mắt đặt ở trong đại điện ngoài ra hai cỗ trên thi thể. Kia Vân Tụ tán nhân trên người cũng không hắn bật, chỉ có một chút rời rạc đồng tiền. Ngược lại là Huyền Hạc ông trên người có một quyển thực thi pháp. Này đồng dạng là một môn thực khí pháp, chỉ là chỗ ăn khí, chính là âm hàn thi khí. Này thực thi pháp trong còn đi lại lấy một bộ luyện chế cương thi pháp môn, trong đó không chỉ kỹ càng giới thiệu luyện chế cương thi cần thiết vật, còn từng bước một viết thanh làm sao dẫn thi khí nhập thể, đem người sống chậm rãi luyện hóa thành đồng giáp cương thuật pháp. Về phần kia trung đồng thì là dùng để khống chế cương thi pháp khí. Đang xem hết môn này thực thi pháp về sau, Hoàng Sóc chau mày. Hắn nhìn quanh một vòng trong điện cương thi, rất nhanh liền phát hiện những cương thi này đều là thân mang đạo bảo, tuổi linh không lớn, tựa như trong quan đạo đồng. Về phần ngọc này huyền quan, lúc trước chỉ sợ cũng không phải là Huyền Thành Tử đám người đạo tràng. Bang môn tà đạo, khó mà đến được nơi thanh nhã. Hoàng Sóc trong lòng bàn tay có hơi dùng sức, ghi lại thực thi pháp cổ tịch trong nháy mắt hóa thành cho bụi, tiêu tán trên không trung. Chương 108, cái gì đạo quán? Chương 108, cái gì đạo quán? Ầm ầm. Ba ngày sau, Thanh Minh Sơn thượng đột nhiên vang lên nhất đạo giống như động loại tiếng vang cực lớn. Tiếng vang cực lớn phía dưới, chấn nhỏ vô số người đều là hướng phía trên núi gửi đi ánh mắt kinh nghi, nhưng ai cũng không dám lên núi tìm tòi hư thực. Đạo quán phía trước, Hoàng Sóc trong tay đại ấn mảnh vỡ chính bắn ra lấy hào quang chói mắt. Đợi quang mang kia triệt để thu lại nháy mắt, trước mắt vứt bỏ đạo quán ngay tiếp theo trong quan tất cả sự vật đều bị chìm vào lòng đất trong. Đạo quán biến mất trong nháy mắt, Thanh Minh Sơn đỉnh đầu chiếm cứ nhiều ngày mây đen cũng theo đó tiêu tán, một sợi kim mang từ vân hở ra vòng qua, rơi vào Thanh Minh Sơn núi non trí thượng. Thu thu thu. Nhìn cách đó không xa đỉnh trệ tại núi rừng bên trong phi điểu, cảm thụ lấy Thanh Minh Sơn trong dần dần nồng nặc lên thảo một sinh cơ, Hoàng Sóc trên mặt nhiều một tia mỉm cười thản nhiên. Thanh Minh Sơn tuy có đạo quán, lẽ ra là một chỗ tốt nhất phúc địa, có thể kia đã là quá khứ thức, lúc trước đạo quán ở dưới trong đất bùn, chôn giấu lấy Huyền Thành Tử đám người luyện chế cương thi. Thậm chí ngay cả tòa này Thanh Minh Sơn cũng bị Huyền Thành Tử đám người chế tạo thành một mảnh âm sát chi địa, dùng để tu hành cùng với dưỡng thi, ngày thường ngay cả không trung phi điểu cũng không dám vì đó ngừng chân. Nay cũng là Hoàng Sóc mới tới nơi đây, đã có chỗ để phòng nguyên nhân. Bây giờ hắn lấy đại ấn mảnh vỡ, đem vứt bỏ đạo quán cùng với trong quan cương thi chôn sâu lòng đất, cũng là đem nơi đây vốn có bố cục phá vỡ. Mặc dù sinh cơ còn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng nghĩ đến không được bao lâu, Thanh Minh Sơn liền sẽ quay về thảo mộc xanh đúng giạt giáo thái độ. Làm xong những thứ này, Hoàng Sóc không còn lưu lại, hắn thu hồi đại ấn mảnh vỡ, quay người đạp trên bẩy xuống ánh nắng, chậm rãi hướng phía dưới núi đi đến, bên hông treo lấy hồ lô màu vàng theo đi lại khẽ động, cùng tay áo ma sát ra nhỏ vụn tiếng vang. Đường xuống núi đường trong, Hoàng Sóc lặng lặng cảm thụ lấy trong cơ thể tình huống. Giải quyết xong Huyền Thành Tử đám người về sau, hắn cũng không đội va xuống núi, mà là tại trong quan lại chờ đợi mấy ngày. Này ba ngày, hắn trong bụng hao tổn nguyên tinh sớm đã bổ túc, thậm chí còn nhiều hai dọn, tự thân trạng thái lần nữa khôi phục đỉnh phong. Mà chuyến này ngoài ra thu hoạch, tự nhiên là bên hông hắn treo lấy hồ lô màu vàng. Trải qua hắn thảo một chi khí tế luyện, này dưỡng kiếm hồ ngoài ra hai tầng không gian tùy theo bị mở ra. Trung tầng không gian trong, bị Huyền Thành Tử cất đặt lấy trái cây rượu ngon những vật này, dùng để giữ tươi, trước đó tay kia tụ lý càn khôn chi thuật, chính là mượn nhờ vật này thi triển mà ra. Về phần tầng dưới, thì là cất đặt lấy trôi này Liễu Diệp Phi đao. Chẳng qua hiện nay tầng dưới không gian trong, lại không phải lúc trước Liễu Diệp Phi đao, mà là một thanh hoàn toàn mới trường kiếm màu bạc. Kiếm này là Hoàng Sóc tại trong đạo quan một chỗ vắng vẻ gian phòng bên trong chỗ tìm được, coi như sắc bén, cho nên bị Hoàng Sóc đặt ở dưỡng kiếm hồ trong vật dưỡng. Mà lúc trước trôi này Liễu Diệp Phi đao cũng không phải là Hoàng Sóc không thích, mà là vì trôi này phi đao chính là Huyền Thành Tử đuôi, phi đao chi thượng ẩn chứa Huyền Thành Tử tu hành sát khí. Mong muốn hóa giải trong đó sát khí, cần lãng phí không ít thời gian cùng tinh lực. Và như vậy phiền phức, chẳng bằng lại lần nữa vận dưỡng một thanh phi kiếm tới dứt khoát. Trên thực tế không chỉ có là trôi này Liễu Diệp Phi đao, đi theo Huyền Thành Tử lâu ngày, này dưỡng kiếm hồ trong đồng dạng sinh sôi ra một cỗ nhàn nhạt sát khí. Chẳng qua chỉ cần mang theo người một quãng thời gian, bị tự thân thảo một chi khí hun đúc sau đó, bên trong sát khí cũng sẽ tùy theo tiêu trừ, ngược lại hóa thành tự thân chi khí. Nuôi hồ cũng là dưỡng kiếm, có thể đây cũng là dưỡng kiếm hồ tồn tại đi. Mặc dù có dưỡng kiếm hồ, có thể kia túi dạ dày đồng dạng bị Hoàng Sóc mang theo người, chỉ vì kia dưỡng kiếm hồ trong khó mà cất đặt vật sống, cho dù có thể, đồng chú ý khoảng cũng không vui. Không bao lâu, Hoàng Sóc liền đã xuất ra một quyển điện tịch đặt ở trong tay quan sát. Nay điện tịch chính là lúc trước Hoàng Sóc tại trên người Huyền Thành Tử lấy được, thô sơ giản lược nhìn qua phía dưới, Hoàng Sóc phát hiện những thứ này điện tịch đều là phương này thế giới chính tông đạo gia điện tịch, cho nên mang theo người, đi đường lúc có thể tiện thể quan sát một phen. Họ Dô hắc lấy nhà. Lâm đến dưới núi, nhất đạo ngâm nga thanh âm rất nhanh tại Hoàng Sóc bên tai vang lên. Nhìn về phía trước đạo kia hơi có chút quen thuộc hán tử thân ảnh, Hoàng Sóc khẽ miệng lộ ra một vòng cười nhạt. Còn thật sự là hữu duyên. Thời khắc này hán tử cũng phát giác được phía trước thân ảnh, không khỏi ngẩng đầu nhìn đến. Làm hán tử trông thấy Hoàng Sóc khuôn mặt sau đó, cũng là rất mau trở lại nhớ tới, thấy Hoàng Sóc chính là từ trên núi đi xuống, hán tử sắc mặt kinh ngạc nói,
là ngươi, ngươi không có chuyện. Huynh đài cơ gì nói ra lời ấy? Ngươi nhìn ta đây không phải thật tốt sao? Nghe lấy Hoàng Sóc trả lời, Hán Tử mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn ngẩng đầu nhìn trên núi, có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, ngươi làm thật đi trên núi lạc quan? Còn chờ đợi lâu như vậy? Cái gì lạc quan? Tại hạ lúc lên núi cũng không từng trông thấy. Nghe lời ấy, Hán Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trong miệng càng là hơn lẩm bẩm nói, làm sao lại như vậy? Trên núi đạo quan trong chấn người nào không biết, làm sao lại như vậy không nhìn thấy? Suy nghĩ hồi lâu, Hán Tử nét mặt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn hiểu rõ, người này nhất định là không có lên sơn, mà là tại chân núi một nơi nào đó vụng trộm chờ đợi mấy ngày, bằng không há lại sẽ nhìn không thấy tòa kia đạo quán. Không có đến liền nói không có đi tốt, hắn cũng sẽ không chế giễu người này. Chẳng qua là khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Sóc thời điểm, lại phát hiện Hoàng Sóc thân ảnh sớm đã biến mất trong tầm mắt. Hán Tử thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, người đấy, tốt mặt. Nhưng khi Hán Tử đi Chí Thượng Sơn lối rẽ thời điểm, trong mắt nhưng cũng có một tia chần chờ. Dĩ vãng đạo quán còn có khách hành hương thời điểm, không thiếu nông hộ còn có thể lên núi làm ruộng, nhà hắn cũng có được một khối phì nhiêu ruộng đồng ở trên núi. Chỉ là theo đạo quán hoang phế, đồng ruộng cũng dần dần trở nên hoang vu. Hồi tưởng lại hôm nay đến từ trên núi động tinh thanh âm, lại nhớ tới vừa mới Hoàng Sóc ngữ điệu, Hán Tử không khỏi sinh ra một chút khác thường tâm tư. Hắn nhìn về phía đường lên núi kính, trong miệng tự lẩm bẩm, ta liền đi xem xét, thật có không đúng ta lập tức liền xuống núi. Tựa hồ là thuyết phục chính mình, Hán Tử lúc này khiên quốc, thận trọng hướng phía Thanh Minh Sơn thượng đi đến. Chủ quán, nhưng có tốt nhất hoàng tỷ, dây leo. Hương đến trong tiệm, theo Hoàng Sóc hỏi, ngồi ở sau quầy lão giả lúc này tinh thần tỉnh táo, vội vàng đứng dậy nói ra, nha, vị khách nhân này, ngài xem như đến đối địa phương. Bản điếm vừa vặn còn lại một ít, không biết khách nhân cần bao nhiêu. Hoàng Sóc không chút nghĩ ngợi nói, hoàng tỷ, dây leo các hai đao, nếu là có Tùng Yên Mặc cùng Chu Sa, cũng có thể đến điểm. Nghe thấy Hoàng Sóc yêu cầu, lão giả nguyên bản mừng rỡ sắc mặt lập tức khó khăn, khách nhân, thực sự là xin lỗi, bản điếm hoàng tỷ dây leo đều chỉ có một đao, khách nhân cũng biết, vật này không dễ bán, cho nên trong tiệm ứng phó không nhiều, ngoài ra khách nhân nói tới Tùng Yên Mặc, bản điếm lại là không có. Hoàng Sóc cũng không giận, chỉ là gật đầu một cái, được, đều mang lên đi. Tốt, khách nhân còn xin chờ một lát. Dứt lời, lão giả liền vội vàng đi vào trong cửa hàng căn phòng. Hoàng Sóc thì là trong cửa hàng bốn phía dò xét, cách đó không xa kệ hàng thượng tuy có không ít giấy vàng, nhưng hình ảnh thô ráp, tính chất thả lỏng, chính là ngày thường dùng để tế tự hoặc là cái khác chi dụng. Như thế lá phụ dùng để họa tầm thường phụ lục miễn cưỡng có thể phát huy ra mấy phần uy lực, có thể dùng để phát họa lục đinh lục giáp phụ không còn nghi ngờ gì nữa không được. Mà trải qua trước đó đánh một trận, cũng là nhường Hoàng Sóc phát hiện lục đinh lục giáp phụ không tầm thường hiệu dụng, cho nên hắn chuẩn bị khi nhàn hạ lại nhiều họa hai tấm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bây giờ trong tay cũng không nhiều lá phụ, cho nên chuẩn bị tại đây ô trấn trong mua lấy một ít. Chương 109, Man Di nơi chương 109, Man Di nơi không bao lâu, chủ quán liền nâng lấy hai đao tốt nhất lá phủ cùng một tiểu bình chu sa đi ra. Hoàng Sóc nhìn thoáng qua, ngón tay ở trên lá bùa nhẹ nhàng nuốt ve một chút, lòng bàn tay cảm thụ lấy trên giấy hoa văn. Mặc dù hoàng tỷ giấy chất lượng hơi có không kịp, chẳng qua năng lực ở trong trấn nhỏ mua được tương ứng vật liệu, ngược lại cũng không cần trách móc nặng nghề điểm ấy không quan trọng tí vết. Thấy Hoàng Sóc đem lá phủ cùng chu sa nhận lấy, chủ quán cũng là mỉm cười nói, nhận được khách nhân hân hạnh chiếu cố, hai đao lá phủ tổng cộng 2 lượng bạch ngân, kia chu sa tạm thời cho là ta đưa cho khách nhân. Hoàng Sóc nghe vậy có hơi chắc tay, đã tạ. Dứt lời, Hoàng Sóc buông xuống ngân lượng, rất nhanh rời đi cửa hàng. Đi ra ngoài tiệm, Hoàng Sóc quan sát một chút trong tay lá phủ độ dày. Một đao kia lá phủ có 20 tấm, tính được, một tấm lá bùa 50 văn đồng tiền, đối với dân chúng tầm thường mà nói không còn nghi ngờ gì nữa không đáng, cũng khó trách trưởng quỹ kia như thế hào phóng. Những lá bùa này, tạm thời cũng đầy đủ hắn sử dụng. Ừm. Đạo quán đâu? Lục lọi lên núi, chuẩn bị điều tra một phen tình huống, Hán Tử nhìn một chút trước mắt trống trải, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cùng mở miệng. Dĩ vãng lúc hắn cũng là thường xuyên lên núi thắp hương cầu phúc, con đường này cũng đi rồi rất nhiều lần. Có thể hôm nay đi tới, hắn lại là chậm chạp không có trông thấy đạo quán bóng dáng, đến mức hắn còn tưởng rằng chính mình đi nhầm. Mãi đến khi liên tục xác nhận, hắn lúc này mới phát hiện, lúc trước đứng lặng tại trên sườn núi đạo quán đúng là thật sự biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ đến đây, hắn tử đội vàng hướng phía dưới núi chạy đi. Sau đó không lâu, chấn nhỏ những người khác biết được tin tức này về sau, cũng là sôi nổi lên núi điều tra. Có thể trong trí nhớ tòa kia đạo quán lại là sớm đã biến mất, nguyên bản đạo quán nơi, càng là hơn đã sinh trưởng ra cỏ dại. Theo chuyện lên men, gây xôn xao, việc này cũng là dần dần đã trở thành chấn nhỏ người trà dư tử hậu đề tài nói chuyện. Tính được, nơi đây chẳng phải là Man Di nơi. Rời khỏi ô trấn sau đó, Hoàng Sóc quan sát tỉ mỉ lấy từ huyện thành tử trong tay tìm thấy địa đồ, trong miệng tự lẩm bẩm. Trên bản đồ, đơn giản khắc họa Đại Thanh Vương triều phạm vi thế lực, trong đó tổng cộng có Cửu Châu 81 quận. Bây giờ Hoàng Sóc vị trí nơi là Giao Châu Vĩnh Ninh quận, chính là lĩnh nam vắng vẻ nơi. Tại đây bức bản đồ bên trên, cái khác các châu quận chỉ là đơn giản giới thiệu một phen, lại trong địa đồ khoảng cách không rõ ràng, chỉ có Vĩnh Ninh quận có chút cẩn thận, thậm chí ngay cả quận trong thôn trấn cũng có đề cập. Hoàng Sóc tại địa đồ trong tìm kiếm, rất nhanh liền đã tìm được rồi tự thân bây giờ vị trí nơi. Chẳng qua là khi Hoàng Sóc quan sát tỉ mỉ sau đó, nhưng lại phát hiện trên bản đồ Thanh Minh Sơn bốn phía không ít địa phương đều bị làm một cái đặc thù đánh dấu, trong đó còn có 2 cái đánh dấu tựa như gần đây mới tăng thêm đi lên. Cái này khiến Hoàng Sóc rất là tò mò, không khỏi xem xét tỉ mỉ một phen những dấu hiệu này chỗ. Mãi đến khi Hoàng Sóc trông thấy Liều Khê trấn bên cạnh cùng Bạch Vân quán đánh dấu về sau, nhưng trong lòng thì tỏa ra hiểu ra. Này đánh dấu, chỉ sợ là Huyền Thành tử gây nên, về phần đánh dấu tâm ý, đại khái là vì ghi chép nơi đây có người tu đạo tồn tại. Hoàng Sóc nhìn một chút trong tay địa đồ, ánh mắt dần dần sáng ngời. Đi đường đến tận đây, hắn tự nhiên muốn đi phương này thế giới phồn hoa chỗ xem xét, có thể chỗ nào có càng thêm lợi hại người tu đạo, đến lúc đó nhưng cùng chi cùng ngồi đàm đạo. Bây giờ con đường phía trước mặc dù mình có thể Hoàng Sóc biết được, sau hóa tinh cảnh, tất nhiên có càng thêm cảnh giới kỳ diệu. Đem địa đồ thu nhập túi dạ dày trong, Hoàng Sóc lần nữa cất bước, hướng phía trên bản đồ Vĩnh Ninh quận phương hướng đi đến. Màu xám trắng tầng mây nặng nề đặt ở núi rừng vùng trời, cuồn phong vòng quanh hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi đập, chỉ một thoáng, toàn bộ núi rừng liền bị trắng xóa màn mưa nuốt mất. Mưa to phía dưới, nhất đạo áo trắng thân ảnh chính dạo bước trong núi rừng. Thanh niên bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, mỗi một bước đều đạp ở thực chỗ, lại chưa từng bắn tung tóe lên mảy may bọt nước. Thanh niên hai tay, giờ phút này chính nâng lấy một quyển điển tịch thấy vậy say sưa ngon lành, đỉnh đầu to như hạt đậu nước mưa như là lông châu loại lít nha lít nhít rơi xuống, nhưng lại ngay cả thanh niên góc áo đều chưa từng ướt nhẹp, giống như trong lúc vô hình, có một tầng hộ cháo đem nó thân thể bao phủ trong đó. Mà ở thanh niên bên hông túi dạ dày chi thượng, lại là có một cái sợi dễ thỉnh thoảng với vào trong mưa, tại sắp bị nước mưa nhỏ giọt trước đó, lại vội vàng rụt trở về, tựa như một cái ham chơi hài đồng. Đạo pháp tự nhiên, thanh tĩnh vô vi. Lần này chủ trương ngược lại là giống nhau ý hệt. Trong mưa to, Hoàng Sóc nhìn trong tay điện tịch, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói nói. Sau đó Hoàng Sóc yên lặng khép sách lại tịch, lại ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu mưa to, nhíu nhíu mày. Nhìn lên tới, này mưa tạm thời là sẽ không ngừng. Hắn mặc dù không sợ nước mưa, có thể ban đêm tu hành lúc, nhưng cũng không nghĩ tốn hao quá nhiều tinh lực tránh mưa, từ đó chậm trễ luyện khí hóa tinh quá trình, huống chi tối nay cũng không nguyện quang. Theo Hoàng Sóc ngẩng đầu nhìn nhìn lại, trong tầm mắt, một tòa sừng sững tại đường nhỏ bên cạnh miếu hoang rất mau ra hiện tại trước mắt. Hoàng Sóc ánh mắt hơi sáng, lúc này hướng phía miếu hoang đi đến. Đến miếu hoang trước cửa lúc, Hoàng Sóc bước chân lại là có một tia chần chờ. Cổ ngữ có nói, một người không vào miếu, hai người không nhìn giếng, ba người không ôm thụ, bốn người không quay đầu lại. Có thể ngay lập tức, Hoàng Sóc khỏe miệng lại là câu lên một vòng cười nhạt. Hắn cũng không phải người a, suy nghĩ rơi xuống trong nháy mắt, Hoàng Sóc nhấc chân bước vào miếu bên trong. Miếu thờ đã sớm bị mưa gió ăn mòn, trong điện tượng Phật chặn ngang bẻ gãy, tượng bùn thân thể tàn phế đảo đến một bên, nóc nhà mảnh ngói càng là hơn sập hơn phân nửa, kể ra vũ tuyến từ lô rách chỗ thẳng tắp lọt tiếp theo, cho dù là chưa từng mưa rột địa phương, cũng hiện đầy cho bụi cùng mạng nện, không còn nghi ngờ gì nữa hoang phế đã lâu. Mặc dù miếu thờ rách nát không chịu nổi, nhưng tránh mưa nhưng cũng không thành vấn đề. Hoàng Sóc hướng phía trước nhẹ nhàng thổi, trong miếu lập tức nổi lên một đạo kinh phong, trong nháy mắt đem tượng Phật bên cạnh cho bụi cùng mạng nện đều thổi tan. Tìm một chỗ coi như sạch sẽ nơi về sau, Hoàng Sóc lúc này mới ngồi xếp bằng. Cảm thụ lấy trong bụng đoàn kia đã ngưng tụ thành thủy cầu trạng nguyên tinh sau đó, Hoàng Sóc mặt lộ vẻ hài lòng. Từ hắn rời khỏi Thanh Minh Sơn đã qua nửa tháng. Nay nửa tháng trong, hắn một bên đi đường, một bên tại trong núi rừng tu hành. Chẳng qua nếu chỉ là đơn thuần luyện hóa thảo mộc chi khí, Hoàng Sóc tự nhiên không thể nào có như vậy tiến triển. Hắn năng lực ngưng tụ như vậy nhiều nguyên tinh, còn mượn trong bụng địa khí. Luyện khí hóa tinh cũng không quy định nhất định phải luyện hóa thảo mộc chi khí, mặc dù trong bụng địa khí cũng không phải là hắn tu hành được đến, có thể cũng là tồn tại ở hắn trong thân thể, cũng lưu tâm hỏa dung luyện trong phạm vi. Mượn nhờ đại ấn mảnh vỡ lực lượng, hấp thụ từ đó luyện hóa địa khí, hóa thành tự thân nguyên tinh, cái này khiến Hoàng Sóc tu hành tốc độ so đơn thuần luyện hóa thảo mộc chi khí nhanh mấy lần. Mà điều này cũng làm cho Hoàng Sóc ý thức được, tu hành thực khí pháp chưa hẳn chỉ có thể tu hành một môn. Rốt cuộc thảo mộc chi khí chỉ có thể ban đêm hấp thụ, ban ngày cũng là có thể lựa chọn tu hành một môn thực khí pháp. Chẳng qua tạm thời Hoàng Sóc còn chưa từng tình cờ gặp cái khác thích hợp thực khí pháp, nghĩ thí nghiệm cũng không thể nào nói đến. Về phần lúc trước những kia thu hoạch thực khí pháp, Hoàng Sóc nhưng cũng không nhiều để ý. Chương 110, ta lá phù đâu? Chương 110, ta lá phù đâu? Tại Hoàng Sóc ngồi xếp bằng lúc, bên hông túi dạ dày bên trong đồng chủ y liền lăn lông lốc chui ra. Nó cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, nhìn một chút rách nát miếu thờ cũng không ngừng gì nước mái hiên, một phen gật gù đắc ý sau đó, lại rất nhanh lùi về Hoàng Sóc bên cạnh. Sau đó nó liền cực kỳ thuần thục học Hoàng Sóc bộ dáng xếp bằng ở miếu thờ trong, hắn như là ngón tay loại sợi dễ càng là hơn kết xuất một cái quen thuộc thủ ấn. Đó chính là thanh linh thực khí quyết bên trong thanh linh ấn. Đi theo Hoàng Sóc thời gian lâu, lại thêm Hoàng Sóc chủ động chuyển pháp, mưa dầm thấm đất, đồng chủ y cũng là dần dần học xong môn này thực khí pháp. Thanh linh thực khí pháp vốn là hút thảo mộc chi khí, mà đồng chủ y thân mình chính là thảo mộc chi thân, phương pháp này tại nó càng thêm phù hợp. Mặc dù lĩnh ngộ cửa này thực khí pháp thời gian còn nhất thời, nhưng hôm nay đồng chủ y ngũ quan lại là càng thêm rõ ràng liên đối lấy con người cũng biến thành linh động có thần. Theo đồng chủ y tĩnh tâm tu hành, trong miếu thờ lập tức liền đã hội tụ lên nồng đậm thảo mộc chi khí, hiệu quả còn tại Hoàng Sóc chi thượng. Một bên, Hoàng Sóc cũng không đội vã nhập định tu hành, mà là nhẹ nhàng phất tay, đem trong miếu thờ một tấm tàn phá bản gỗ dẫn đến trước người. Tối nay hắn chuẩn bị vẽ tiếp mấy tờ lục đinh lục giáp phù, nhưng lại tại Hoàng Sóc đem phù bút chu sa những vật này chuẩn bị đầy đủ, mong muốn từ bên hông túi dạ dày trong lấy ra mấy tấm phù lúc lại là phát hiện sở soạn cái không. Ừm, ta lá phù đâu? Hoàng Sóc nhíu mày, trong miệng phát ra nghi vấn. Hắn còn nhớ chính mình rõ ràng còn lại có vài lá bùa mới là, như thế nào hết rồi? Lẽ nào là hắn nhớ lầm? Hoàng Sóc trong lòng hơi có khó hiểu, nhưng bây giờ lá phù đã mất, vẽ phù sự tỉnh chỉ có thể tạm thời gác lại. Cũng may bây giờ trong tay hắn các chủng loại hình lục giáp phù đều có 2-3 tấm, ở giữa mặc dù cũng thất bại qua mấy lần, nhưng hội họa này phù lại là càng thêm thuần thục. Về phần 6 đinh phù, Hoàng Sóc mấy ngày trước đây đã từng thử qua, có thể kết quả vẫn như cũ thất bại. Có thể cũng là bởi vì thất bại mấy lần, lãng phí một chút lá phù, đến mức hắn nhớ lầm đi. Suy nghĩ dừng về phía sau, Hoàng Sóc lắc mình biến hóa, rút đi trên người túi ra khôi phục hoàng thử lang thân hình. nhưng khi Hoàng Sóc trông thấy chính mình bây giờ hình thể sau đó, giãn ra lông mi lại là không tự chủ được bật lên. Lúc trước hắn hình thể chẳng qua ba thước, có thể vậy vẫn là tính cả hắn cái đuôi chiều dài, nhưng bây giờ hắn đứng thẳng thân thể, riêng là thân cao, liền đã tiếp cận ba thước. Ngay cả nguyên bản gầy cao thân thể cũng dần dần trở nên rắn chắc lên, bằng thẳng ngực có hơi hở ra, tứ chi ngược lại là càng thêm thon dài cường tráng, trong thân thể giống như có lực lượng sắp quần cuộn mà ra. Mặc dù biết được đây là trong bụng nguyên tinh dịch cân tẩy tùy hiệu quả, nhưng hôm nay thân thể biến hóa cũng là vượt xa Hoàng Sóc lần trước. Hắn đối với trong thân thể lực lượng tăng thêm rất là mừng rỡ, đúng không, bộ này bề ngoài lại là hơi có phê bình tỉ não. Có lẽ là chính mình tu hành không đủ nguyên nhân, chờ hắn tu hành cao thâm đến đâu một ít, nhất định có thể khôi phục như thường. Một phen suy nghĩ sau đó, Hoàng Sóc trong lòng rất nhanh đến mức đến đáp án. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, Hoàng Sóc không còn xoắn xuýt, mà là nhắm mắt, trầm tâm tĩnh khí, tùy theo bước vào tu hành trong. Có thể Hoàng Sóc không biết là, tại hắn hoài nghi lá phủ số lượng không đối với đó lúc, một bên đồng chủ y thân thể hơi trung thu, lén lén hướng phía Hoàng Sóc bên này liếc một cái, thấy Hoàng Sóc cũng không phát giác được dị thường, đồng chủ y lúc này mới thì thầm nhẹ nhàng thở ra, liên đối lấy trên chân sợi rễ cũng đã thả lỏng một chút. Tại Hoàng Sóc nhắm mắt thời điểm, trong bụng yên lặng ý hỏa giống một đoàn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dập tắt ngọn lửa nhỏ, nhưng khi Hoàng Sóc tĩnh tâm ngưng thần, điều động ý niệm sau đó, kia ngọn lửa nhỏ lại là đằng một chút, hóa thành một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, tại trong bụng y mắng bốc cháy lên. Hoàng Sóc thủ kết thanh linh ấn, một bên hấp thu trong miếu thở thảo một chi khí tụ hợp vào thể nội, một bên lấy ý hỏa tướng hắn luyện hóa. Luyện hóa thời điểm, một quả thật nhỏ thủy châu dần dần ngưng tụ, đồng thời để ý lửa thiêu đốt phía dưới chậm rãi thành hình, cuối cùng hóa thành giọt nước, dung nhập vào kia thủy cầu trong đi. Giọt nước dung nhập ngay mắt, hơi thở của Hoàng Sóc cũng là xuất hiện một tia có hơi tăng trưởng. Tại Hoàng Sóc tu hành thời điểm, trong đầu yên lặng thanh nguyên châu đồng dạng tản ra mịt mờ sáng ngời. Chỉ là bây giờ thanh nguyên châu thượng lần nữa trở nên một mảnh trắng sữa, phía trên nguyện hoa chi lực gần mà không tiêu tan, tựa như thiên thượng trăng sáng, thanh quang nội liễm. Bóng đêm như mực, miếu thờ ngoại mưa như chút nước, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đện ở trên mái hiên oanh minh chấn động đến kia mục nát lương trụ có hơi phát run, tựa như tùy thời đều muốn sụp đổ tiếp theo. Hoàng tượng thần dưới, Hoàng Sóc quanh chân tại âm ảnh trong mặc cho đỉnh đầu tiếng mưa rơi như sấm, có thể thân hình lại vững như bàn thạch, thổ nạp trong lúc đó, quanh người hắn phơi phới khai từng tầng yếu ớt hình quang, chiếu sáng đen nhánh miếu thờ. Không biết trôi qua bao lâu, miếu thờ ngoại tiếng mưa rơi nhỏ dần, nhưng lại tại này tinh mịn tiếng mưa rơi phía dưới, lại xen lẫn nhất đạo dị thường tiếng vang. Rách nát trong miếu thờ, Hoàng Sóc đôi mắt đột nhiên mở ra, lập tức nhìn về phía xa xa. Tại Hoàng Sóc mở mắt sau đó không lâu, một bên đồng chủ ý đồng dạng từ trong tu hành đi ra ngoài. Nó hiếu kỳ nhìn một chút phương xa, lại nhìn một chút bên cạnh Hoàng Sóc. Thấy Hoàng Sóc cũng không hề rời đi tâm ý về sau, đồng chủ ý dừng lại tu hành, một đầu chui vào đến túi dạ dày trong. Không bao lâu, miếu thờ ngoại liền đã vang lên nhất đạo hốt hoảng tiếng bước chân. Tựa hồ là nhìn thấy ngôi miếu này vũ, tiếng bước chân kia đầu tiên là dừng lại, sau đó lợi dụng tốc độ nhanh hơn hướng phía ngôi miếu này vũ mà đến. Theo nhất đạo cũ kỹ tiếng mở cửa vang lên, nhất đạo cầm trong tay lưỡi kiếm, tóc hai bù xù nam tử thân ảnh hoang mang rối loạn mang mang mà chui vào đến miếu thờ trong. Hắn thận trọng tựa ở cũ nát sau cửa gỗ quan sát tình huống bên ngoài, thấy tiếng mưa rơi trong không có vật gì khác nữa, thân ảnh này lúc này mới chậm rãi chuyển đến miếu thờ góc chỗ, đồng thời từ trong ngực móc ra một đầu ngọn nến, đem nó nhóm lửa. Ánh đến ánh chiếu phía dưới, người này khuôn mặt rất nhanh hiện mà ra. Cách đó không xa trong bóng tối, Hoàng Sóc trong mắt lóe lên một tia hứng thú chi sắc. Chỉ vì người này đúng là lúc trước tại Lưu phủ trong chỗ tình cờ gặp qua vị kia Tùng Phong kiếm khách. Chỉ là giờ phút này vị Tùng Phong kiếm khách trạng thái quả thực không tốt, thân hình chật vật, sắc mặt khó coi, toàn thân đều bị nước mưa xối, mà theo Tùng Phong kiếm khách cởi ra quần áo sau đó, kể ra giữ tợn vết thương xuất hiện ở tại nửa người trên, này mấy vết thương trong đó bả vai đạo kia sâu đủ thấy xương vết đao nghiêm trọng nhất, nếu không phải này đao cũng không thương tới yếu hại, này Tùng Phong kiếm khách chỉ sợ sớm đã vẫn mệnh. Nhưng dù cho như thế, giờ phút này vị Tùng Phong kiếm khách vẫn như cũng là mạng sống như treo trên sợi tóc. Tại Hoàng Sóc yên lặng nhìn chăm chú trong, Tùng Phong kiếm khách rất nhanh từ trong ngực lấy ra một cái chưa từng bị đánh ở bước bình ngọc nhỏ. Đem nắp bình mở ra sau đó, Tùng Phong kiếm khách thận trọng đem miệng bình nhắm ngay vết thương, sau khi hít sâu một hơi đột nhiên run run bình ngọc. Thoáng chốc, rất nhiều bột màu trắng liền dì rào rơi vào trên vết thương. Tê. Xóa xỉnh bên trong, Tùng Phong kiếm khách hít vào một ngụm khí lạnh, trong cổ tràn ra rên dây thanh lấy lạnh leo thấu xương. Chẳng qua ở trên dược sau đó, Tùng Phong kiếm khách sắc mặt tái nhợt cuối cùng có một tia chuyển biến tốt đẹp, vài vết đao cũng dần dần đã ngừng lại vết. Nhưng lại tại Tùng Phong kiếm khách chống đỡ thân thể, muốn tìm chút ít tuổi lửa nướng quần áo lúc, miếu thờ ngoại lại là đột nhiên chuyển đến kể ra tiếng bước chân dồn dập. Cùng tiếng bước chân cùng nhau đánh tới còn có mấy đạo hung ác quá lớn, tìm kiếm cho ta. Hắn bị thương, chạy không được bao xa. Chương 111, Thiên ngoại thiên thạch chương 111, Thiên ngoại thiên thạch nghe thấy miếu thờ ngoại quát lạnh âm thanh, vừa mới còn chuẩn bị nhóm lửa Tùng Phong kiếm khách sắc mặt đột biến, lúc này thổi tắt trước người anh đến, lần nữa siết chặt trường kiếm trong tay, lập tức nghiêng người dựa sát tại miếu thờ tường đá về sau, nín thở ngưng thần nghe lén lấy bên ngoài tiếng động. Bên ấy có tòa miếu. Một tiếng nhắc nhở vạch phá màn mưa. Ánh mắt của mọi người đồng loạt xuyên thấu qua màn mưa, khóa chặt hướng về phía trước tòa kia cô miếu. Cầm đầu nam tử híp mắt, nhanh chóng đánh ra mấy cái thủ thế. Bên cạnh người cũng là ngầm hiểu, lúc này thả nhẹ bước chân, lặng yên không tiếng động hướng phía miếu thờ vây kín mà đến. Chỉ một thoáng, miếu thờ ngoại hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có nước mưa nhỏ xuống tại mái hiên bên trên trầm muộn tiếng vang. Trong miếu, thấy mặt ngoài lại không tiếng động, Tùng Phong kiếm khách thần sắc lập tức ngưng trọng rất nhiều. Nước mưa mặc dù đưa hắn giấu chân chỗ che lấp, nhưng này tòa miếu thờ thật sự là quá mức chói mắt chút ít. Hắn ngắm nhìn một phía, thân hình lại là không hề động tác. Rốt cuộc này miếu thờ trong cũng không tốt nơi ở nó, dưới mắt đi lại, trong nháy mắt liền sẽ bị địch nhân phát giác, từ đó bại lộ bộ dạng. Ngay tại Tùng Phong kiếm khách cầm kiếm ngưng thần thời điểm, miếu thờ rách dưới cửa lớn trong nháy mắt bị một cước đạp bay, tán thành mấy khối. Đúng lúc này, một thân ảnh theo sát phía sau, như mãnh hổ loại trùng sát đi vào. Cũng không vào người này thấy rõ trong miếu tình hình, nhất đạo bén nhọn như điện kiếm quang cũng đã hướng hắn mặt đánh tới. Kia kiếm quang lóa mắt, còn mang theo một sợi tiếng xé gió. A! Theo nhất đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, vừa rồi xông vào đạo thân ảnh kia trong nháy mắt bị một kiếm này bước đến lảo đảo bay ngược ra ngoài, mà ở hắn dưới cổ họng vương, còn có nhất đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương, nhưng lại kém đến ly. Người kia che lấy vết thương, lúc này la lớn, hắn liền tại bên trong. Thấy hành tung bại lộ, Tùng Phong kiếm khách sắc mặt càng thêm trắng xanh, nếu không phải lúc trước bản thân bị trọng thương, thực lực hao tổn hơn phân nửa, vừa mới một kiếm kia lại há có thể nhường người này còn sống ra ngoài. Nhưng bây giờ bại lộ hành tung, nói những thứ này cũng không thể khác dùng. Tùng Phong kiếm khách dựa trường kiếm trong tay, nỗ lực ổn định lay động thân thể, lập tức chậm rãi đi đến cửa miếu chỗ. Trong miếu tối như bưng, địch nhân trong lúc nhất thời khó mà phân biệt phương vị của hắn, nếu là tùy tiện xâm nhập, tất nhiên sẽ bị chính mình lợi kiếm gây thương tích. Dưới mắt hắn chỉ có bằng vào điểm ấy, khiến người sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám tùy tiện tới gần, mới có thể cẩn thận đọ sức, bằng không một sáng bị địch nhân vây công, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn sờ lên trong ngực dùng vải bị bọc lấy đồ vật, đáy mắt khắp thượng một vòng hối hận. Bảo vật động nhân tâm, nếu là trước đây sớm đi đem vật này vứt bỏ, ngược lại cũng không đến mức lưu lạc tình cảnh như thế. Chẳng qua dưới mắt cho dù là giao ra vật này, nhưng cũng khó mà bảo tồn tính mệnh. Cuối cùng là một cái tham chữ, hại chính mình. Là ngoài miếu tiếng động lần nữa yên tĩnh lại, Tùng Phong kiếm khách trong lòng suy nghĩ liền ngưng, ánh mắt thì là nhìn chằm chằm miếu thờ nơi cửa. Có thể chờ đợi một chút, hắn lại không chút nào nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cái này khiến Tùng Phong kiếm khách không khỏi sinh lòng hoài nghi. Hắn cũng không cho rằng những người này sẽ bỏ qua chính mình. Ngay tại hắn chuẩn bị tìm tòi hư thực lúc, đỉnh đầu dị thường động tĩnh hỗn hợp có tinh mịn tiếng nước mưa lại là đột nhiên truyền vào trong tai. Không tốt. Tùng Phong kiếm khách trong lòng còi báo động mãnh liệt, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong tầm mắt, sớm đã rách dưới mái hiên trong nháy mắt bị lợi ra, đúng lúc này, một thân ảnh càng là hơn cầm đao mà xuống, hướng phía hắn chém vào mà đến. Thấy tự thân vị trí triệt để bại lộ, Tùng Phong kiếm khách không còn ẩn nhẫn. Tay phải hắn cầm kiếm, đồng dạng hướng phía trên công kích nên đón tiếp lấy. Kiếm quang đá lựa trong, Tùng Phong kiếm khách ngực bụng rất nhanh trúng rồi một ước, thân thể rơi xuống tại miếu thờ trong. Không giống nhau Tùng Phong kiếm khách lần nữa lên chiến, kể ra thân xuyên áo tơi, đầu đội mũ rộng đánh thân ảnh đã xông vào trong miếu thờ, đưa hắn bao bọc vây quanh. Những nhân thủ này cầm đao kiếm, ánh mắt sắc bén, trên người mang theo một cỗ giang hồ khí tức, từ bọn hắn thân thủ nhanh nhẹn đến xem, cũng là có mấy phần bản sự tại thân. Thấy mọi người đem chính mình bao bọc vây quanh, Tùng Phong kiếm khách sắc mặt lạnh lẽo, nhưng cầm kiếm tay phải không chút nào chưa từng thả lỏng. Lúc này, phía trên đạo kia nam tử thân ảnh cũng là từ trên mái hiên chưa dứt xuống dưới. Hắn nhìn một chút bị vây lại Tùng Phong kiếm khách, mũ rộng vành ở dưới trên khuôn mặt mang theo một chút cười lạnh, "Tùng Phong kiếm khách, đã sớm để ngươi đem kia bảo vật giao ra đây, ngươi không phải rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hiện tại ta nhìn xem ngươi năng lực chạy trốn tới đến nơi đâu." Đối mặt với nam tử mỉa mai ngữ điệu, Tùng Phong kiếm khách mặt có xem thường, hắn từ trong ngực lấy ra một khối bị bao vải quả vật, đối với mọi người nói, "Thiên ngoại thiên thạch ngay tại ta chỗ này, có bản lĩnh tự mình đến lấy là được." Nghe thấy thiên ngoại thiên thạch mấy chữ, trong miếu mọi người đều là nét mặt chấn động. Thiên ngoại thiên thạch, đây chính là có thể chế tạo ra thần binh lợi khí vật. Phiêu bạt giang hồ người, nếu là có thể có một thanh thần binh lợi khí, tất nhiên có thể sử thực lực bản thân dâng lên mấy phần. Trong lúc nhất thời, trong miếu thờ mọi người đều bị Tùng Phong kiếm khách vật trong tay hấp dẫn lấy ánh mắt, bọn hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nội tâm hình như có suy nghĩ. Đầu linh kia nam tử thấy thế, không khỏi âm thầm nhíu nhíu mày, sau đó lại là kêu gọi chúng nhân nói, "Chư vị, thiên ngoại thiên thạch tuy tốt, thế nhưng cũng không phải là người bình thường có khả năng gien đúc, tại hạ đạt được vật này sau đó, chắc chắn cho ở đây các vị thỏa mãn thù lao." Nghe lời ấy, nguyên bản con mắt chuyển động mọi người cũng là ổn định tâm thần, đồng thời nhộn nhịp mở miệng nói, "Đoạn Giang đại hiệp thanh danh, chúng ta tự nhiên là tin được. Ngược lại là vị này Tùng Phong kiếm khách, làm người chớ khinh thường, thật sự là trong giang hồ bại hoại." "Không sai, chư vị, chúng ta cùng tiến lên, đem người này giải quyết." Thấy mọi người cũng không vì trong tay mình khối này thiên ngoại thiên thạch mà có chỗ nội chiến, Tùng Phong kiếm khách sắc mặt khá khó xử nhìn xem. Rốt cuộc cứ như vậy lời nói, hắn sẽ không còn mảy may cơ hội. Theo cầm kiếm thủ có hơi dùng sức, mới vừa vặn ngăn lại vết thương lần nữa thẩm thấu ra tiên huyết. Người vây quanh thấy Tùng Phong kiếm khách như vậy suy yếu, cũng là chuẩn bị tùy thời động thủ. Mắt thấy tình hình nguy cấp, Tùng Phong kiếm khách điều chỉnh hô hấp, ánh mắt quét mắt bốn phía, cố gắng tìm lấy cuối cùng phá vây chi pháp. Khô khụt. Nhưng lại tại hai bên dương cung bạc kiếm, sắp lúc động thủ, miếu thờ góc chỗ lại là đột nhiên truyền đến lưỡng đạo ho nhẹ thanh. Ai? Nguyên bản đang muốn xuất thủ mọi người đều bị giật mình, sôi nổi theo tiếng kêu nhìn lại, đáy mắt tràn đầy cảnh giác. Kia cầm đao dẫn đầu nam tử đồng dạng sắc mặt giật mình, lúc này cầm đao mà hướng, nghiêm nghị quát hỏi, bọn chuột nhắt phương nào? Dám ở đây giấu đầu lộ đôi. Tiếng quát phía dưới, miếu thờ góc trong bóng tối, nhất đạo áo trắng thân ảnh không nhanh không chậm đi ra. Thấy thực sự có người giấu kín ở chỗ này, cầm đao nam tử trong lòng hơi trầm xuống. Hắn cũng coi là giang hồ cao thủ, nhưng hắn bước vào này miếu thờ sau đó, lại là cũng không tại miếu bên trong phát giác được người bên ngoài tồn tại, dưới mắt thấy trong miếu thờ còn có người khác, cái này khiến hắn làm sao không kinh. Theo kia áo trắng thân ảnh đi ra, mọi người đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, có thể theo tầm mắt rõ ràng, những người có mặt nhưng trong lòng đều là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ vì hiện thân người chính là một cái thân hình văn lược, khuôn mặt thanh tú bạch diện tư sinh, nhìn nửa phần giang hồ khí tức đều không. duy nhất có sở thất nhìn chính là vị kia Tùng Phong kiếm khách, chỉ là nhìn thanh niên áo trắng kia khuôn mặt, lại cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Đón lấy trong miếu thờ ánh mắt của mọi người, Hoàng Sóc khẽ môi lộ ra một vòng cười nhạt, lập tức chắp tay cất cao giọng nói, "Chư vị, làm phiền." Chương 112, sát vụn chương 112, sát vụn mới vừa nghe chư vị thảo luận tiên ngoại thiên thạch sự tình, thứ không dám giấu giếm, tại hạ đối với cái này vật cũng rất có hào hứng, không biết chư vị có thể hay không đem vật này mượn cho tại hạ nhìn qua. Làm Hoàng Sóc trong miệng thốt ra lời nói này sau đó, trong miếu mọi người đều là khẽ giật mình, một người trong đó lúc này nổi giận mắng, "Hừ, ngươi thì tính là cái gì? Như thế bảo vật, cũng là ngươi năng lực nhúng chạm." Trong miếu mọi người sôi nổi quăng tới lặng lẽ, chỉ có cầm đầu cầm đao nam tử cao mày. Núi hoang dã trong miếu, thư sinh này đối mặt trước mắt cảnh này trên mặt đúng là không hề sợ hãi, cái này khiến trong lòng của hắn lập tức hiện ra một tia dự cảm bất tường. Không chờ mọi người mở miệng từ chối, Hoàng Sóc đưa tay nhẹ nhàng một chiều, liền thấy nguyên bản giữ Tùng Phong kiếm khách vật trong lòng bàn tay trong nháy mắt lăng không mà lên, ngay lập tức vững vàng rơi vào Hoàng Sóc trong tay. Mà ở Hoàng Sóc đưa tay nháy mắt, vừa mới kia giận mắng người trong miệng bỗng nhiên chuyển đến một tiếng kinh hô. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi dưới, người kia hai chân trong nháy mắt bị một tầng đất sắt bao vây, đồng thời nhanh chóng hướng phía thân thể cùng địa phương khác lan tràn mà đi, chỉ là mấy hơi thở công phu, người này liền đã hóa thành một tôn không cách nào động đậy thạch tượng, chỉ có hắn trong mắt hoảng sợ không tản đi hết. Thấy dị tượng này, vừa mới còn có điều không cam lòng mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, trong đó mấy người đao kiếm trong tay cũng là không tự chủ được rớt xuống đất. Giờ phút này bọn hắn làm sao không đã hiểu, đây là đụng phải trong truyền thuyết cao nhân tu đạo. Cầm đầu cầm đao nam tử ngăn chặn hoảng sợ trong lòng cùng ý sợ hãi, vội vàng chắp tay không người nói, "Vãn bối không biết tiền bối ở đây, có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối thứ tội." "Tiền bối đại nhân rộng lượng, còn xin dơ cao đánh khẽ, thả ta và một con đường sống, ngày sau định không còn dám được lỗ mãng." Trong miếu những người còn lại thấy thế cũng sôi nổi cầu xin tha thứ. Đối mặt với mọi người cầu xin tha thứ, Hoàng Sóc không hề động một chút nào, có thể nguyên bản tàn phá cửa miếu lại là đột nhiên bị một hồi vô hình chi phong chỗ thổi ra. Trông thấy cảnh này, cầm đao nam tử làm sao không đã hiểu trong đó tâm ý, hắn sắc mặt vui mừng, vội vàng nói cảm ơn, "Đa tạ tiền bối, chúng ta cái này rời đi." Dứt lời, cầm đao nam tử cũng không tiếp tục chú ý trong miếu sự tình, thậm chí cũng không dám nhìn nhiều Hoàng Sóc vật trong tay một chút, liền đã hoang mang rối loạn mang mang hướng phía ngoài miếu chạy đi. Những người khác cũng không dám chút nào lưu lại, lập tức theo sát phía sau. Rời khỏi miếu thờ về sau, mọi người đều là im miệng không nói, thân ảnh rất nhanh tiêu tán tại trong núi rừng. Mà ở mọi người rời đi sau đó, trong miếu thờ kia bị hóa đá nhân thân bên trên màu đất cũng là từng chút một rút đi, cho đến hoàn toàn biến mất. Làm thân thể trở lại không chế, người này trong mắt hoảng sợ càng đậm, vừa mới hắn mặc dù thành hóa, có thể trong miếu tình huống lại là thấy vậy rõ ràng, nhất là vừa mới bị pháp thuật định trụ cảm giác, càng làm cho hắn ký ức khắc sâu. Dưới mắt khôi phục tự do về sau, người này ngã đầu đều bái, "Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối." Sau khi lại xong, người này không dám có nửa phần trì hoãn, vội vàng hướng phía ngoài miếu liền xông ra ngoài. Chẳng qua trong chớp mắt, những người khác liền đã đều tản đi, chỉ có Tùng Phong kiếm khách độc lưu trong miếu. Hắn có lòng muốn đi, làm sao bản thân bị trọng thương, lại là bất lực rời đi. Về phần Hoàng Sóc trong tay thiên ngoại thiên thạch, hắn càng là hơn không dám mơ ước mảy may, dưới mắt hắn chỉ cầu bảo trụ một cái mạng, liền đã là mọi việc đều tốt. Hoàng Sóc mở ra vải miệng trong bao vây bật, nhẹ nhàng nhéo nhéo, lập tức lại lắc đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía trong miếu Tùng Phong kiếm khách, mỉm cười mở miệng nói, "Lòng Phong đại hiệp còn nhớ được lưu phụ sự tình." Nghe thấy lời ấy, Tùng Phong kiếm khách lúc này ngẩng đầu nhìn nhìn tới, mặt có kinh ngạc nói, "Tiền bối thực sự là ngày xưa tại lưu phủ vị cao nhân nào?" Lòng Phong đại hiệp nói đùa, hoàng mẫu cũng bất quá là một giới thường nhân thôi. Đạt được xác định trả lời sau đó, Tùng Phong kiếm khách sắc mặt phức tạp. Ngày xưa rời khỏi lưu phủ sau đó, hắn cũng là từng nghe nói lưu phủ đến tiếp sau sự tình, trải qua việc khác sau phỏng đoán, hắn cho rằng cái kia vị diện như tiểu tụy lão giả chính là cao nhân thâm tàng bất lộ. Thật không nghĩ đến chân chính cao nhân đúng là vị này, nhìn như cực kỳ trẻ tuổi, không chút nào thu hút Hoàng tiên sinh. Nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, việc này quả thực đường hắn nan dĩ tương tín. Trong lòng suy nghĩ hiện lên, Tùng Phong kiếm khách cũng là kéo lấy bị thương thân thể tàn phế chắp tay bái tạ nói, "Đa tạ Hoàng tiên sinh ra tay, tại hạ vô cùng cảm kích, làm sao thân vô trường vận, lại là khó mà báo đáp Hoàng tiên sinh ân tình." Nghe thấy Tùng Phong kiếm khách ngữ điệu, Hoàng Sóc khẽ lắc đầu nói, "Duyên phận đã tới, nói gì báo đáp. Nơi đây coi như an toàn, Lãng Phong đại hiệp có thể mặc dù ở chỗ này điều dưỡng, hoàn mộ đều không ở thêm." Dứt lời, Hoàng Sóc ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu dần dần sáng ngời sắc trời, nhấc chân liền đã hướng phía ngoài miếu đi đến. Hoàng tiên sinh đi thong thả. Theo Hoàng Sóc thân ảnh chậm rãi biến mất trong tầm mắt, Tùng Phong kiếm khách trong miệng phát ra nhất đạo cảm thán. Hôm nay nếu không phải tình cờ gặp vị này Hoàng tiên sinh, mạng hắn thôi vậy. Nhưng khi Tùng Phong kiếm khách quay đầu nhìn về phía miếu bên trong tượng Phật hạ lúc, nét mặt lại là đột nhiên khẽ giật mình. Chỉ vì ở chỗ nào tượng Phật phía dưới, để đó một khối quen thuộc bị vải mịn bao vây sự vật. Hắn chậm rãi đi lên trước, đem nó đặt ở trong tay, vải mịn mở ra sau đó, một khối toàn thân ám trầm, bóng loáng mượt mà tựa như kim thiết loại đồ vật trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Đây chính là lúc trước hắn hao hết tâm lực vừa rồi lấy được thiên ngoại thiên thạch. Hắn muốn cho rằng vật này đã bị Hoàng Sóc mang đi, nhưng lại không ngờ rằng Hoàng Sóc căn bản không có lấy đi vật này. Khi mà hắn cẩn thận điều tra khối này thiên ngoại thiên thạch lúc, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện, tại đây khối thiên ngoại thiên thạch chi thượng, còn nhiều thêm mấy đạo cực kỳ rõ ràng dấu ngón tay cùng vết rách. Hồi tưởng lại vừa mới Hoàng Sóc động tác, Tùng Phong kiếm khách lập tức lâm vào trong trầm mặc. Bọn hắn những thứ này giang hồ hảo thủ liều sống liều chết tranh đoạt bảo vật, tại chính thức cao nhân trước mặt, cũng bất quá chỉ là một khối vô dụng sắt vụn mà thôi. Thua thiệt bọn hắn còn đem vật này coi như chất bảo, bây giờ nghĩ đến, lại là một ngày lớn chê cười. Hắn nhìn một chút trong tay thiên ngoại thiên thạch, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Chỉ một thoáng, Tùng Phong kiếm khách trong mắt nhiều một tia phức tạp cùng thoải mái, hắn tiện tay ném đi, trong tay thiên ngoại thiên thạch tựa như tạp vật loại rơi vào trong miếu góc, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Hắn chống thân hình, muốn rời khỏi miếu thờ, nhưng lại tại hắn vừa mới cất bước thời điểm, lại là phát hiện mình bước chân đột nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Đợi hắn cúi đầu nhìn lại lúc, càng là hơn cả kinh trong lòng run lên, chính mình lúc trước bị thương, giờ phút này đúng là hoàn toàn khôi phục. Hắn hoạt động một phen tay chân, lúc này mới xác nhận đây cũng không phải là ảo giác của mình. Đợi Tùng Phong kiếm khách lại lần nữa đưa ánh mắt về phía nhìn không thấy phương xa lúc, trong mắt của hắn tràn đầy rõ ràng cảm kích. Chương 113, đỡ không đỡ chương 113, đỡ không đỡ nắng sớm xuyên vân phá khe hở, ánh dạng đông rơi đầy đầu vai. Hoàng Sóc nện bước nhẹ nhàng chậm chạp bộ pháp, chậm rãi xuyên qua tinh mịn trong rừng. Tại Hoàng Sóc trong tay, một khối đại ấn mảnh vỡ đang phát ra nhàn nhạt màu trắng sáng ngời. Nhìn thật kỹ, lại là có thể phát hiện cái này sợi bóng sáng từ Hoàng Sóc trong lòng bàn tay, một mực kéo dài đến đầu. Người bên ngoài nhìn không thấy trong tầm mắt, Hoàng Sóc trong đầu Thanh Nguyên Châu chính chậm chạp xoay tròn, cũng tản ra vầng sáng màu trắng đoán. Mỗi khi Thanh Nguyên Châu xoay tròn một lần, phía trên màu ngà sữa liền rút đi một điểm, tới mà đến thì là Hoàng Sóc trong tay đại ấn mảnh vụn bên trên ánh sáng nhiều hơn một phần. Theo trong đầu Thanh Nguyên Châu lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng về sau, Hoàng Sóc trong tay đại ấn mảnh vụn bên trên ánh sáng lúc này mới thu lại. Nhưng theo Hoàng Sóc tâm thần khẽ nhúc đích, có chút hướng phía trước đi trên một bước lúc, thân hình cũng đã xuất hiện tại một mét có hơn. Cảm thụ được pháp thuật thượng trên lệnh, Hoàng Sóc khẽ bước cằm. Mới đầu hắn luyện hóa khối thứ nhất đại ấn mảnh vỡ lúc, chỉ có thể vượt qua nửa mét khoảng cách. Mà theo đại ấn mảnh vỡ luyện hóa càng nhiều, mình mượn dùng địa khí cũng càng thêm thuần thục, trên mặt đất khí tương quan pháp thuật bên trên cũng có nhất định tăng lên. Nếu là có thể đem phương này đại ấn hoàn chỉnh luyện hóa, chỉ sợ pháp thuật hiệu quả còn có thể tăng lên không ít. Đồng thời theo Hoàng Sóc luyện hóa, trong bụng địa khí vận chuyển lộ tuyến cũng càng thêm rõ ràng, đợi một thời gian, có lẽ hắn thật có thể bằng vào điểm này lĩnh ngộ ra một môn thực khí chi pháp. Bất quá tại cảm ngộ bên trong, Hoàng Sóc cũng là có thể phát giác được, đại ấn vỡ vụn đối với tự thân cảm ngộ đồng dạng có ảnh hưởng. Nếu là này phương đại ấn hoàn chỉnh, có lẽ không dùng đem tất cả mảnh vỡ luyện hóa liền sẽ có thu hoạch. Nhưng trước đó ngẫu nhiên được đến hòn đá, Hoàng Sóc dọc theo con đường này lại là chưa từng gặp qua. Suy nghĩ tán đi thời điểm, Hoàng Sóc trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước con đường bằng phẳng, tựa như bước vào một chỗ mới địa giới. Mà tại cách đó không xa con đường bên cạnh, còn đứng vững vàng một cái thôn sống nhỏ. Hoàng Sóc quay đầu nhìn phía sau rừng rậm cũng hồi tưởng lại cái này nửa tháng đến lộ trình, khóe miệng nhịn không được cười lên. Như thế xem xét, Thái Thanh Sơn các vùng cũng đích xác coi là man di chi địa. Ai? Không vào thôn xóm, Hoàng Sóc bên tai liền đã truyền đến một chút kêu rên nghẹn ngào thanh âm. Đợi Hoàng Sóc phóng nhãn nhìn lại, liền thấy mấy cái xanh sao vàng bọt lưu dân chính ngồi yên tại bên đường, bọn hắn quần áo tả tơi, hai mắt vô thần, xanh vàng da mặt thượng tràn đầy ngốc trệ. Mà khi hắn nhìn về phía trước mắt thôn xóm về sau, cũng là phát hiện cái này thôn làng cùng lúc trước nhìn thấy thôn xóm có chỗ khác biệt. Nơi này từng nhà đại môn đóng chặt, cửa sổ cũng chỉ để lọt một đầu yếu ớt khe hở, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy thôn dân trên mặt lo lắng cùng vẻ sợ hãi. Tại nhìn thấy Hoàng Sóc bộ này lạ lẫm khuôn mặt về sau, không ít thôn dân trong mắt càng là có chỗ đề phòng, nhao nhao lui tránh lái đi. Trông thấy trước mắt cái này màn, Hoàng Sóc nhẹ nhàng lông mày phong cao lại, bước chân thì là tiếp tục đi đến phía trước. Ngồi đi một khoảng cách, Hoàng Sóc liền có thể gặp một hai cái lưu dân, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy mang theo hài đồng phụ nữ, bên tai làm ồn âm thanh cùng hài đồng tiếng khóc giống xen lẫn một đoàn. Ôi, đi tới cuối thôn chỗ lúc, một cái tuổi qua lục tuần lão giả đột nhiên trượt chân, té ngã tại trước Hoàng Sóc phương. Lão giả nổi lên lực lượng, muốn dậy rủa đứng dậy, nhưng mặc cho hắn cố gắng như thế nào, già yếu thân thể nhưng thủy chung không nhúc nhích tí nào. Người vây quanh thấy thế nhao nhao rời xa, ánh mắt bên trong hoàn toàn lạnh lẽo. Hoàng Sóc thấy thế bước chân hơi ngừng lại, trên mặt lộ ra một tia suy tư. Mấy tức về sau, Hoàng Sóc lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng, nguyên lai đã không phải là trong trí nhớ thế giới. Có thể đỡ. Hoàng Sóc bước nhanh đến phía trước, rất mau đem ngã nhào trên đất lão giả chậm rãi dịu dắt đứng lên. Bị đỡ lên thân lão giả tóm chặt lấy Hoàng Sóc thủ đoạn, cái này khiến Hoàng Sóc thân thể lần nữa trì trệ. Nhưng sau một khắc, lão giả liền thở hổn hển, một mặt cảm kích nhìn về phía Hoàng Sóc, "Hậu sinh, đa tạ ngươi. Bằng không lão hủ thanh này thể cốt liền phải bàn giao ở chỗ này." Nghe nói lời này, Hoàng Sóc hơi trầm xuống tâm lập tức buông lòng ra, là hắn quá mức cẩn thận. Hoàng Sóc mặt lộ vẻ mỉm cười nói, một cái nhấc tay, lão trượng không cần để ở trong lòng. Dứt lời, Hoàng Sóc liền đỡ lấy lão giả chuyển đến một bên thềm đá ngồi xuống. Đợi lão giả ngồi vững thân hình về sau, Hoàng Sóc mở miệng hỏi, "Xin hỏi lão trượng, nơi đây thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao là tình hình như vậy?" Lão giả thở dài một tiếng, "Ai, đây đều là chạy nạn tới." "Chạy nạn?" Hoàng Sóc mặt có không hiểu, lão giả thì là chậm rãi mở miệng giải thích, "Đoạn thời gian trước, Vĩnh Ninh quận bên trong tầm 10 cái thôn trấn tao ngộ nạn chuột, trong nhà tồn lương cùng đầu xuân gieo xuống hạt giống tất cả đều bị nuốt không còn, lại thêm triều đình năm nay tại châu quận bên trong các thôn trấn thêm trinh thuế má, nếu là những năm qua thu hoạch tốt, khẽ cắn môi cũng liền quá khứ, nhưng năm nay tất cả mọi người không có cơm ăn, thêm trinh thuế má, đây không phải lấy mạng chúng. Ta sao? Rất nhiều làng không có đường sống, nhao nhao khởi nghĩa tạo phản, sau đó liền cùng quan quân đánh lên, nhưng chúng ta những người dân này lại có thể hướng đến nơi đâu? Chỉ có thể hướng địa phương khác trốn. Kỳ thật không chỉ là thập lý thôn, Vĩnh Ninh quận hạ những thôn khác trấn cũng là tình hình như vậy, một chút trong thôn lạc nhân, dưới mắt chỉ sợ đều đã chạy hết. Nói đến đây, lão giả trên mặt lộ ra một tia đau thương. Nếu không phải sống không nổi, như thế nào lại ly biệt quê hương? Hoàng Sóc chau mày, tình huống như vậy, triều đình chẳng lẽ không nên giảm miễn thuế má, ban phát cứu tế lương sao? Lão giả lần nữa thở dài, nếu là ngày trước, giảm miễn thuế má ngược lại là vô cùng có khả năng sự tình, chỉ là nghe nói hiện tại quốc khố chống rỗng biên quan báo nguy, lại thêm triều đình nội bộ náo động, chỗ nào còn quan tâm được chúng ta những này địa phương nhỏ. Cứu tế lương, ngược lại là nghe tới quan phủ có báo cáo, nhưng chúng ta chờ một ngày lại một ngày, nhưng thủy chung không thấy triều đình cứu tế lương phát hạ đến, ngược lại là những cái kia phú thương bán lương thực giá cả lại cao không ít. Nghe nói nơi đây, Hoàng Sóc lập tức có chỗ minh ngộ. Siêu cao thuế nặng, tầng tầng cắt xén, quan thân cấu kết, thiên thai không tế. Như thế tình huống dưới, dân chúng tầm thường đích xác rất khó mạng sống. Lúc trước hắn xem Liễu Khê trấn cùng Kê Ô trấn chưa xuất hiện tình cảnh như thế, còn tưởng rằng cục diện không đến mức như thế bại hoại, bất quá dưới mắt theo sự kiện bại lộ, vương triều dung chuyển tệ nạn liền đã hiện hiện mà ra. Ngay tại Hoàng Sóc trầm tư thời khắc, đã thấy cách đó không xa con đường bên trên, mấy đạo che đậy mặt nạ áo trắng thân ảnh chính đẩy một cỗ chứa thùng lớn xe ngựa hướng phía làng đi tới. Kia đứng tại xe ngựa phía trước áo trắng thân ảnh trong miệng thì là chậm rãi thì thầm: "Vô sinh lắm mẫu, chân không ra hương. Hồng trần như ngục, chúng sinh đều khổ. Luân hồi không ngừng, gian nan khổ cực không nớt. Yêu ta thế nhân, có thần trên trời rơi xuống." Cái này rườm rà lời nói đọc lên thời điểm, nguyên bản yên lặng tại làng bốn phía người trong mắt tỏa ra quan mang, bọn hắn vội vàng đứng dậy, cũng bốn phía la lên: "Mọi người mau tới à, Bạch Liên giáo lại bắt đầu phát cháo." Lời nói truyền ra nháy mắt, càng nhiều chạy nạn người vội vã xuống lại mà tới. Không bao lâu, chiếc kia chứa thùng gỗ xe ngựa liền đã bị vây chật như nêm cối. Chương 114, Bạch Liên giáo chương 114, Bạch Liên giáo nhanh. Một bên, nguyên bản còn tại cùng Hoàng Sóc cảm thán lão giả thấy thế rốt cuộc kìm nén không được thân hình, lúc này run run rẩy rẩy đứng dậy, cũng từ trong ngực lấy ra một cái cạnh góc hơi có tàn tạ bát sứ, hướng phía kia chứa cháo xe ngựa mà đi. Hoàng Sóc thấy thế, trong lòng tỏa ra cảm thán, lúc này tiếp nhận lão giả trong tay bát sứ, mở miệng nói ra: "Lão trượng, ngài ở chỗ này chờ một hồi, tại hạ đi giúp ngươi đánh một bát cháo tới." Dứt lời, Hoàng Sóc liền đã cầm bát sứ, hướng phía cách đó không xa chiếc xe ngựa kia đi đến. Sau lưng, lão giả nhìn xem Hoàng Sóc chen hướng đống người thân ảnh, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích. Trên xe ngựa, mấy cái Bạch Liên giáo giáo đồ đem thùng gỗ để lộ, trang tràn đầy cháo hoa nháy mắt hiện lộ tại mọi người trước mắt. Cứ việc cháo hoa để người không có chút nào muốn ăn, nhưng đun như sau mùi gạo thơm như cũ kích thích rất nhiều chạy nạn người bị giác, bọn hắn thần tình kích động, đều là giơ trong tay bát sứ, không ngừng hướng phía xe ngựa dũng mãnh lao tới. Chỉ là trong chớp mắt, xe ngựa liền đã bị đám người vây chật như nêm cối. Không nên chen lấn, người người đều có. Từng bước đến. Xe ngựa phía trên, một cái tay cầm thiết môi Bạch Liên giáo giáo đồ vừa mở miệng, một bên đem trong thùng gỗ cháo hoa hướng phía kia giơ lên bát sứ chung đánh lên một môi. Cháo hoa nhập bát, nạn dân trên mặt lập tức một mảnh mừng rỡ, lúc này che chở trong tay bát sứ, xuyên qua đám người, tìm một mảnh đất chống ăn ngấu nghiến. Theo một môi lại một môi cháo hoa bị múc ra, trong thùng gỗ trang tràn đầy cháo hoa cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu giảm xuống dưới. Có nếm qua một bát cháo hoa, lần nữa xâm nhập đám người, muốn đánh lên chén thứ hai cháo hoa nạn dân, nhưng rất nhanh, hắn liền đã bị trên xe ngựa Bạch Liên giáo đồ phát hiện, một người trong đó lúc này cao giọng trách cứ: "Ta giáo bố thí làm việc thiện, vì chính là cứu bách tính tại thủy hỏa, một người một bát, hiếm có. Như làm trái phản, đừng trách ta giáo không nể tình." Nghe nói lời ấy, kia còn muốn đánh lên một bát cháo hoa nạn dân lúc này mới hậm hực rời đi. Trong đám người, chen đến xe ngựa phía trước Hoàng Sóc đồng dạng giơ lên trong tay bát sứ, kia che mặt che đậy Bạch Liên giáo đồ vừa định hướng phía trong chén múc thượng một bát cháo hoa, nhưng nhìn gặp mặt cho trắng nõn, quần áo sạch sẽ Hoàng Sóc về sau, cái này Bạch Liên giáo đồ trong tay động tác khẽ giật mình, lông mi không tự giác nhíu lại. Thẳng đến Hoàng Sóc chỉ hướng cách đó không xa thân hình không tiện lão giả về sau, Bạch Liên giáo đồ lúc này mới đem kia một muôi cháo hoa múc nhập trong chén. "Đa tạ." Hoàng Sóc nói lời cảm tạ về sau, lúc này mới gạt ra chen chúc đám người: "Hậu sinh, thực tế là rất đa tạ ngươi." Tiếp nhận cháo hoa lão giả sau khi tạ ơn, liền vội vàng uống lên trong chén cháo hoa. Cháo hoa đậm đặc, bên trong có không ít hạt gạo. Cứ việc hương vị nhạt nhẽo, nhưng đối với đói đã lâu nạn dân đến nói, chén này cháo hoa lại không thua gì sơn chân hải vị, càng là bọn hắn còn có cứu mạng. Đợi lão giả uống xong trong chén cháo hoa về sau, Hoàng Sóc lúc này mới lên tiếng hỏi: "Lão trượng, cái này Bạch Liên giáo mỗi ngày đều sẽ đến đây phát cháo sao?" Lão giả nghe xong nhẹ gật đầu: "Đúng vậy à, quan phủ không có chút nào hành động, Bạch Liên giáo mỗi ngày không giảng buộc phát cháo, nếu không phải bọn hắn, sợ là chúng ta những này nạn dân sớm đã chết đói." Hoàng Sóc nghe xong thần sắc như có điều suy nghĩ. Mặc dù những này Bạch Liên giáo đồ đều là lấy bào che mặt, có thể từ tình huống dưới mắt đến xem, bọn họ đích xác là tại cứu chữa nạn dân, lại chưa từng thu lấy tiền tài, đồng thời kia trong thùng gỗ cháo hoa Hoàng Sóc cũng là tự mình từng điều tra, cũng không vấn đề khác, thậm chí trong nồi hạt gạo thả còn không ít. Tại Hoàng Sóc cùng lão giả trong lúc nói chuyện với nhau, cách đó không xa trên xe ngựa cháo hoa cũng là bị bố thí hoàn tất. Đem cháo hoa bố thí xong, mấy cái Bạch Liên giáo đồ rất mau đem kia thùng gỗ đắp lên, lập tức hai tay hơi đóng, kết xuất độc hữu liên hoa ấn, trong miệng thì thầm: "Vô sinh lắm mẫu, chân không ra hương. Hồng trần như ngục, chúng sinh đều khổ." Không ít nạn dân thấy thế cũng là học những này Bạch Liên giáo đồ thủ thế cùng động tác, tùy theo gia nhập trong đó. Trong lúc nhất thời, Bạch Liên giáo khẩu hiệu quanh quẩn tại thôn trang các ngõ ngách. Thẳng đến mấy cái Bạch Liên giáo đồ rời đi, đường đi lúc này mới khôi phục yên tĩnh. "Lão trượng, các ngươi là từ chỗ nào chạy nạn mà đến?" Thoáng suy nghĩ về sau, Hoàng Sóc mở miệng hỏi. Lão giả chỉ phương xa: "Lão hủ là từ Trà Thụ chân trốn đến đây, rời đi thời điểm quan phủ cùng phản quân đang giao chiến, nghe nói liên quan đến thôn trấn rất nhiều, chỉ là không biết tình huống cụ thể như thế nào, bất quá hai ngày trước nghe nói quan phủ đã đại thắng, chỉ là phản quân còn tại các thôn trấn chạy trốn, cho nên bên kia như cũng mười phần nguy hiểm, hậu sinh ngươi nhưng tuyệt đối không nên đi tới a." "Đa tạ lão trượng cáo chi, tại hạ còn có chuyện quan trọng, liền không ở chỗ này ở lâu. Hai cái này bánh, lão trượng xin hãy nhận lấy. Nhìn xem Hoàng Sóc không biết từ chỗ nào lấy ra hai cái bánh nướng, lão giả thần sắc khẽ giật mình, vội vàng đẩy tay nói, cái này nhưng không được, lão hủ tuổi tác lớn, có thể sống một ngày tính một ngày, ngươi còn trẻ, càng cần hơn lương thực. Hoàng Sóc mỉm cười, không có gì đáng ngại, trên thân thể tại hạ còn có. Nghe nói lời ấy, lão trượng không chối từ nữa, chỉ là lần nữa nói tạm. Nhưng lại tại lão trượng ngẩng đầu thời điểm, lại phát hiện Hoàng Sóc đã biến mất hình bóng, cái này khiến lão giả mặt lộ vẻ một tia mờ mịt.